Chương 456, mặt khác giá tiền chương 456, mặt khác giá tiền Trần Quan không dám đi nhìn Bố Trường Linh, bước nhanh rời khỏi nơi này. Chờ hắn đi tới Tu Anh Mỹ phòng ở, thâu nhập mật mã về sau, đẩy cửa đi vào. Nơi này trang trí phong cách nhường Trần Quan có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tu Anh Mỹ như vậy khóc nữ nhân, vậy mà cũng ưa thích này chút phấn phấn đồ vật. Toàn bộ nhà trang trí phong cách đều khuynh hướng tiểu nữ, đặc biệt trong phòng ngủ phấn hồng giường nhỏ, còn có bên cạnh giường bày biện một hàng công chúa con rối. Lao phu thiếu nữ tầm a. Trần Quan ngồi ở trên giường, cầm lấy một cái con rối bày ra tới. Bắt đầu còn cảm giác có chút ý tứ, không lâu cũng có chút chán ghét, nắm con rối thả trở về, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, vậy mà trong bất chi bất giác liền ngủ mất. Mãi đến nghe được cửa phòng mở, Trần Quan mới bị bừng tỉnh. Đi ra phòng ngủ, quả nhiên thấy Tu Anh Mỹ đẩy cửa đi đến. "Ngươi sớm nên liên hệ ta, vì cái gì đến bây giờ mới xuất hiện?" Tu Anh Mỹ sụ mặt hỏi. Trần Quan cùng Tu Kiệt Minh nói qua, hắn sẽ liên hệ Tu Anh Mỹ, hai người thông qua Tu Anh Mỹ liên hệ. Dưới tình huống bình thường, Trần Quan sớm nên liên hệ Tu Anh Mỹ, Trần Quan ngồi một lần linh vương thuyền, lúc này mới chậm trễ thời gian. Mê cái đường rồi mới trở về. Trần Quan giải thích nói, ngươi cảm thấy ta giống cái kẻ ngu sao? Tu Anh Mỹ lườm hắn một cái, thay đổi giày, mặc vào nhà ở dép lê, nằm áo khoác cũng cho máng lên móc áo. Ta cần một cái thân phận, lần nữa tiến vào Bắc Mang Sơn bí cảnh. Trần Quan tầm mắt không khỏi bị Tu Anh Mỹ hấp dẫn. Bình thường thấy Tu Anh Mỹ đều là ăn mặc áo giáp, tư thế hiên ngang nữ chiến thần bộ dáng. Hôm nay Tu Anh Mỹ cởi áo khoác xuống về sau, một thân bó sát người cách ăn mặc, nắm nàng cái kia khỏe đẹp cân đối dáng người phụ trợ phá lệ làm người khác chú ý. Tu Anh Mỹ hướng trên ghế salon một nằm sấp, nhắm mắt lại nói ra, ta mệt mỏi. Trước cho ta ấn bả vai lại nói cái khác. Cái này không tốt lắm đâu. Cô nam quả nữ. Trần Quan nói ra. Không theo cũng được, ngươi tự nghĩ biện pháp làm thân phận đi thôi. Tu Anh Mỹ lạnh lùng nói. Ta cũng không nói không theo a. Trần Quan đi đến cạnh ghế salon một bên, sườn ngồi ở trên ghế salon, đưa tay án lấy Tu Anh Mỹ bả vai, thân phận phải nhanh chút xử lý, ta còn có việc cần phải đi xử lý. Cứ như vậy không kịp chờ đợi mong muốn trở lại Quý Nam Hồng bên người. Tu Anh Mỹ thanh âm càng lạnh hơn một chút. Ta cho ngươi biết, Quý Nam Hồng bên người con mắt quá nhiều, ngươi coi như tiến vào Bắc Mang Sơn bí cảnh về sau, cũng không thể cùng nàng tiếp xúc. Ta tiếp xúc nàng làm gì, ta là thật có chuyện phải làm, ca của ngươi không có nói cho ngươi, bên cạnh ta còn có một cao thủ sao? Ta cùng ta cao thủ kia bằng hữu đi rời ra, ta phải nhanh tìm hắn. Trần Quan nói ra, hắn nói đều là nói thật, hắn là muốn đi tìm Phó Thiên Cơ, như thế một cái siêu cấp tay chân, không thể cứ như vậy mất đi. Bất quá hắn trước hết nhất muốn đi làm sự tình, lại không phải món này, ở trước đó, hắn trước tiên cần phải đi một chuyến Bát Đại Vương nơi đó, trước tiên đem đằng danh lệ cho làm tới. Đang danh lệ làm mất rồi nửa viên bí thần nội đan, thế nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ, không biết Bát Đại Vương có thể hay không trừng phạt nàng, cho nên Trần Quan đến nhanh mới được, để tránh xảy ra bất trắc. Chẳng qua là lời này, Trần Quan lại không thể cho Tu Anh Mỹ nói, đang danh lệ tay này cờ, Trần Quan trước tiên cần phải cất giấu mới tốt. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, vốn là muốn tại ngươi rời đi Bắc Mang Sơn bí cảnh thời điểm cho ngươi, ai ngờ đến ngươi không tìm đến ta. Đúng, ngươi là thế nào rời đi Bắc Mang Sơn bí cảnh? Tu Anh Mỹ vươn mình đứng lên, theo cạnh ghế salon một bên trong tủ chén xuất ra một chút chứng minh thân phận cho Trần Quan. Trần Quan nhìn coi, thân phận thủ tục cùng thẻ căn cước đều rất đầy đủ, chẳng qua là phía trên đều không có hình của hắn. Tại sao không có ảnh chụp? Trần Quan hỏi. Ngươi cũng không thể dùng bộ dáng bây giờ trở về đi. Người ta con mắt lại không ngủ, còn nhìn không ra là người sao? Tu Anh Mỹ liếc mắt nói ra, ngươi trước chỉnh lý cải biến một thoáng dung nhan, ta hiện tại cho người chiếu. Trần Quan gật gật đầu, trực tiếp sử dụng cự linh lực lượng cải biến thân hình của mình, sau đó đối tấm gương, tu sửa lại một chút mặt mình. Đợi một chút. Trần Quan chuẩn bị muốn tu mi mau thời điểm, lại bị Tu Anh Mỹ ngăn cản. Nàng đưa tay tiếp nhận dao cạo, cười híp mắt nói ra, lông mày ta tới giúp ngươi tu, ngươi đừng cho ta làm quá khó nhìn. Trần Quan vừa cười vừa nói, đừng nói nhảm, ngồi xuống, có tin ta hay không một đao cắt cổ của ngươi. Tu Anh Mỹ tay nắm dao cạo, tại Trần Quan trên cổ chậm rãi lướt qua. Thì, ngươi cẩn thận một chút, ta này cổ cũng không trải qua tạo a. Trần Quan nói ra, vậy cũng chớ nói nhảm. Tu Anh Mỹ đi tới Trần Quan đằng trước, túi người quan sát tỉ mỉ Trần Quan lông mày, sau đó mới chậm rãi hạ đao. Trần Quan động cũng không dám động, con mắt cũng không dám nhìn loạn. Tu Anh Mỹ động tác này có chút phạm vi. Nàng sợ Tu Anh Mỹ một cái xúc động, trên mặt của hắn tới một đao. Tu Anh Mỹ nắm Trần Quan lông mày tu thành nàng mong muốn dáng vẻ, sau đó môi đỏ hé mở, thổi rất phía trên tu cắt bỏ phù mao. Hơi lui lại nửa bước, cẩn thận lại nhìn Trần Quan mặt. Tu Anh Mỹ con mắt lập tức liền phát sáng lên, quả nhiên là dạng này không sai, ta nói làm sao bình thường xem ngươi thời điểm, luôn cảm giác là lạ, như bây giờ lông mày hình mới thích hợp ngươi, cả người thoạt nhìn cũng không giống nhau. Sửa xong chưa? Trần Quan hỏi. Còn thiếu một chút, đừng động. Tu Anh Mỹ vừa nói vừa cúi xuống thân, chẳng qua là lần này, nàng trực tiếp vượt ngồi ở Trần Quan trên đùi. Ánh mắt của nàng xích lại gần Trần Quan lông mày thời điểm, lập tức nhường Trần Quan có loại bị từ trên trời giáng xuống hai ngọn núi lớn chấn áp cảm giác. Trần Quan không nhúc nhích mặc cho Tu Anh Mỹ khẽ vuốt hắn đôi lông mày, môi đỏ thổi vào, thổ khí như lan. Tu Anh Mỹ tầm mắt cơ hồ vô pháp theo Trần Quan trên mặt rời, bị nàng tự tay tu mi sau Trần Quan, có loại nói không nên lời mỹ cảm, lại có loại xấu xa cảm giác, cùng bình thường nhà bên đại ca ca hình ảnh khí chất hoàn toàn khác biệt. Tu Anh Mỹ nhìn một chút, trái tim vậy mà không tự chủ được tốc độ cao bắt đầu nhảy lên, mỗi một cái nhảy lên đều như là nổi trống. Trong lúc nhất thời, Tu Anh Mỹ lại có chút xem ngây dại. Theo bản năng, Tu Anh Mỹ đưa tay ôm lấy Trần Quan cái cằm, ép buộc Trần Quan ngẩng đầu lên, chính mình lại chậm rãi cúi đầu. Một đầu tóc hoa trượt xuống, môi đỏ liền muốn tiến đến Trần Quan trên môi, lại bị một ngón tay phá hư phong cảnh ngăn trở. "Tỷ tỷ, chúng ta tu mi liền tu mi, muốn làm những chuyện khác, đó là mặt khác giá tiền." Trần Quan ngón tay ngăn trở Tu Anh Mỹ môi đỏ cùng dày đặc hơi thở, nghiêm trang nói ra: "Ngươi đi chết đi." Tu Anh Mỹ thẹn quá hóa giận, ném mất trong tay dao cạo, nắm lên bên cạnh phấn hồng gối ôm ấn tại Trần Quan trên mặt, rất có muốn đem hắn ngạt chết tư thế. Trần Quan đưa tay tao dưới Tu Anh Mỹ eo, Tu Anh Mỹ lập tức như bị sét đánh, thân thể sưng cứng một thoáng, sau đó lập tức bắn lên, hận hận trừng mắt Trần Quan. "Còn chiếu không soi?" Trần Quan cười hỏi. "Chiếu, này di ảnh ta thật tốt cho ngươi đập." Tu Anh Mỹ nghiến răng nghiến lợi. Chương 457, vậy mà thắng chương 457, vậy mà thắng Trần Quan sử dụng thân phận mới, lần nữa về tới Bắc Mang Sơn bí cảnh. Trước tiên đi Hoàng Tuyển Hà trạm gác phụ cận chờ đợi lấy Linh Vương thuyền đến. Chờ lấy cũng là chờ lấy, Trần Quan lấy một nhánh cần câu cùng con mồi, ngay tại Hoàng Tuyển Hà một bên câu cá. Cải biến bộ dáng về sau, Hoàng Tuyển Hà bên trong con ba ba đoán chừng là không nhận ra hắn, không có người giúp hắn đuổi cá, Trần Quan câu được nửa ngày, liền câu được hai đầu bất nhập lưu tiểu ngư. Cũng may Trần Quan chí không đang câu cá, tinh khiết là giết thời gian mà thôi. Liền câu được hai ngày cá, cũng không có đợi đến Linh Vương thuyền, câu đi lên cá cũng đều là bất nhập lưu mặt hàng, liền cá nướng đều lười nướng, không tốt làm ăn. Khẳng định là nơi này cá không được, chuyển sang nơi khác câu khẳng định so này hiếu thắng. Trần Quan thầm nghĩ lấy, có thể là hắn muốn ở chỗ này chờ thuyền, địa phương khẳng định không thể đổi. Công phu không phụ lòng người, Trần Quan chờ đến ngày thứ ba trong đêm thời điểm, cuối cùng thấy được Linh Vương thuyền xuất hiện trên mặt sông. Theo Linh Vương thuyền xuất hiện, cũng không ít người đi tới bờ sông. Trần Quan cải biến dung mạo cùng hình thể, nhưng vẫn là bịt kín mặt, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Trần Quan thành thành thật thật thông qua được khảo thí, lên tới trong khoang thuyền. Ngồi trong chốc lát, thỉnh thoảng có người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đột nhiên, Trần Quan thấy đi một mình tiến đến, mặc dù người kia che mặt, có thể là quần áo trên người Trần Quan còn ký ức vẫn còn mới mẻ, liếc mắt liền nhận ra được. Bố Trường Linh tại sao chạy tới nơi này? Hắn sẽ không muốn cầu nguyện nhường Thanh Nhã hồi tâm chuyển ý a? Loại sự tình này, chỉ sợ Bát Đại Vương cũng làm không được. Trần Quan nghĩ thầm. Bố Trường Linh đi vào buồng nhỏ trên tàu về sau, chính mình tìm một cái góc, liền như vậy yên lặng ngồi. Không có người lại đến thuyền, Linh Vương thuyền xuất phát, hướng về Kỳ Lân Sơn mạch trung hành chạy nhanh mà đi. Trần Quan yên lặng đổi cái vị trí, tận lực cách Bố Trường Linh xa một chút, nằm trong loại trạng thái này Bố Trường Linh, ai dính vào người đó không may. Lần nữa đi vào Bát Đại Vương đi sau cùng, Trần Quan không nhìn thấy là chủ bắt người đằng danh lệ, ánh mắt không khỏi ảm đạm mấy phần. Bát Đại Vương hẳn không có như vậy nóng nội a. Ta nhường đằng danh lệ nói cho hắn biết, ta sẽ dẫn lấy nội đan đến tìm hắn, hắn sẽ không như thế nóng lòng giết chết đằng danh lệ a. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng. Mới người chủ trì đổi thành một cái nam nhân, đánh cược cũng đổi mới, cải biến nhiều kiểu. Nghĩ biện pháp thắng một thành, cầu nguyện mang đi đằng danh lệ, nếu như không được, lại nghĩ những biện pháp khác đi. Trần Quan nghiêm túc nghe quy tắc, muốn tìm được tất thắng chi pháp. Kỳ thật cũng không có gì tất thắng chi pháp, chỉ cần tự thân thiện duyên không đủ, liền không khả năng thắng Bát Đại Vương. Trừ phi đội cổ động viên chi hồn có thể phát huy tác dụng, mới có thể đủ tại bỏ qua Bát Đại Vương năng lực tình huống dưới, thắng được đánh cược. Cho nên Trần Quan liền là đang nhìn, có hay không đội cổ động viên chi hồn có khả năng phát huy hạng mục. Có thể là lần này hạng mục lại cùng Trần Quan tới thời điểm hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời Trần Quan vậy mà tìm không thấy đội cổ động viên chi hồn có khả năng phát huy không gian. Lần này đánh cược là đủ loại bình thường dụng cụ đánh bạc, có xúc sắc, lá bài, mặt trược, bài chín, luân bàn các loại, liền không có một cái nào vật sống tham dự hạng mục. Này có thể làm sao làm, ta khẳng định không có gì thiệt duyên, dạng này cược chẳng phải là khẳng định phải thua. Trần Quan âm thầm nhíu mày. Vị nào thứ nhất tới cược? Người chủ trì giới thiệu xong tất cả hạng mục cùng quy tắc, ánh mắt nhìn về phía tới những nhân loại này người tu hành. Ta tới. Bố Trường Linh vậy mà thứ nhất đứng dậy. Bố Trường Linh dạng này người sẽ có thiện duyên sao? Đoán chừng không thể nào thắng đi. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng. Tại trước thần ứng thuận nguyện vọng của ngươi đi. Người chủ trì đối Bố Trường Linh nói ra. Ta muốn một đầu cấp 30 tuyệt thế sủng vật thiên ma đạo linh. Bố Trường Linh nói ra vật hắn muốn, cái này khiến Trần Quan có chút ngoài ý muốn. A, Bố Trường Linh này là nghĩ thông, chuẩn bị muốn làm sự nghiệp. Trần Quan âm thầm kinh ngạc. Như ngươi mong muốn, thần đại nhân đồng ý ngươi tặng thưởng. Hiện tại ngươi có khả năng lựa chọn ngươi muốn cửa hàng mục. Người chủ trì nói ra. Ta tuyển sinh tử luân bàn. Bố Trường Linh nói ra. Trần Quan thấy Bố Trường Linh vậy mà tuyển hạng mục này, vẻ mặt biến đổi. Hạng mục này liền là chân chính liệu mệnh, đó không phải là bình thường luân bàn dụng cụ đánh bạc, mà là bàn quay Rolex, một thanh súng ổ quay, bên trong bên trên một phát, đối đầu của mình nổ súng, người nào trước đầu nở hoa ngã xuống ai thua. Bố Trường Linh lựa chọn hạng mục này, liền ôm nhất định tâm muốn chết thái tới, không thể thắng hắn liền chết ở chỗ này. Bát Đại Vương bên kia phái một cái thuyền viên ra tới cùng Bố Trường Linh cược, thuyền kia thành viên đi lên liền không chút do dự cầm lấy súng, đối đầu của mình bóp cò súng. Ba. Chẳng qua là một tiếng vang dọn, phóng châm không có đụng vào đạn. Bố Trường Linh cắn răng, cầm lấy hắn, đối đầu của mình cũng là một thương. Mọi người thấy vô cùng lo sợ, này loại cách chơi đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là hết sức kích thích. Kết quả Bố Trường Linh một thương này cũng không có vang, lại đem thương bỏ vào đài lên. Thuyền viên cầm lấy súng, do dự một chút, lúc này mới cầm thương nhắm ngay đầu của mình, nhắm mắt lại bóp cò súng, kết quả lại là bột một tiếng không có vang. Hết thảy 6 cái đánh quan thuyền, 3 lần đều không có vang, phía dưới 3 cái trong quan thuyền, tất nhiên sẽ có một phát, chúng đạn tỷ lệ đã rất cao a. Bố Trường Linh cầm lấy súng, có thể thấy tay của hắn đang run lên, nhưng hắn lại như cũ khẩu súng giơ lên trên đầu của mình, nhắm mắt lại, run rẩy bóp cò súng. 3. Trong nháy mắt đó, Bố Trường Linh linh hồn đều phảng phất bị này một tiếng vang giòn cho hút đi. Giải thoát rồi, còn lại cơ hội liền xem thuyền viên, nếu như 1/2 cơ hội, hắn một thương này liền quyết định hai cái vận mệnh con người. Thuyền viên nuốt một cái nước miếng có thể nhìn ra, hắn đã khẩn trương đều nhanh muốn hít thở không thông. Tay cầm chậm rãi giơ lên, họng súng nhắm ngay đầu. Bành! Tiếng súng băng lên, một vệt máu tươi tại hắn trên huyệt thái dương nổ tung. Tất cả mọi người là trong lòng lộn bộ một thoáng, mặc dù không phải mình đang đánh cược, có thể là tâm tình lại thay vào đi bảo, bị giật nảy mình. Có thể là rất nhanh mọi người liền phát hiện, thuyền viên cũng không có ngã xuống, cái kia nổ tung máu tươi, chẳng qua là họng súng bên trong bắn ra thủy đạn đâm vào trên đầu nổ tung, cũng không phải là đạn bắn bể đầu của hắn. Thắng! Bố Trường Ninh thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cả người đều hư thoát. Có khả năng nhìn ra, vị khách nhân này vận khí rất tốt, tới một cái khởi đầu tốt đẹp, hắn đem đạt được mong muốn độ vận. Người chủ trì vừa cười vừa nói, Bát Đại Vương tượng thần bên trong bắn ra hào quang, một thanh liền vỏ màu đen ma đao bay về phía Bố Trường Ninh. Bố Trường Ninh nắm chặt ma đao về sau, lập tức mừng rỡ như điên, hắn cuối cùng làm được. Cái tên này lại còn có chút thiện duyên, sao lại có thể như thế đây? Trần Quan 10 điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bố Trường Ninh có thể thắng. Hiện tại hắn không có thời gian đi quản Bố Trường Ninh, mà là tại nghĩ chính mình sao có thể thắng. Dựa vào kỹ thuật, Trần Quan không có kỹ thuật, dựa vào thiện duyên, hắn cũng không có thiện duyên, cái kia liền không thể tuyển đã có hạn mục. Chẳng qua là lần này, người chủ trì cũng không có nói có khả năng tự chủ định nghĩa hạng mục, Trần Quan cũng không biết có thể hay không tự định nghĩa cực pháp. Chương 458, ta nghe khuyên chương 458, ta nghe khuyên bởi vì Bố Trường Ninh mở một cái tốt đầu, đằng sau có không ít người ra tới cược, có thể là bại nhiều thắng ít, lại bộ phận đều thành Bát Đại Vương tù nhân. Trần Quan một mực chờ đến cuối cùng, không có người đứng ra cược, hắn mới đứng dậy. Vị khách nhân này, nói ra ngươi mong muốn tặng thưởng đi. Người chủ trì đối Trần Quan nói ra, ta có thể lựa chọn một loại chính mình cược pháp sao? Trần Quan hỏi, thật có lỗi, chúng ta chỉ duy trì này 8 loại cực pháp. Người chủ trì nói ra, trước kia là có thể tự định nghĩa không có sai a. Trần Quan tiếp tục nói, xem ra vị này vẫn là lão bằng hữu, không sai, trước kia xác thực từng có duy trì tự định nghĩa cực pháp thời điểm, bất quá mỗi một lần đánh cược quy củ không giống nhau, lần này không ủng hộ tự định nghĩa, bất quá chúng ta có khả năng cam đoan, tất cả cực pháp đều là công bằng công chính. Người chủ trì khẽ cười nói, cho nên, nói ra ngươi tặng thưởng đi. Trầm ngâm một lát, Trần Quan mở miệng nói ra, ta muốn một người, không biết ngươi mong muốn là người thế nào. Người chủ trì cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Thường xuyên sẽ có người muốn nắm thua trận đánh cược luôn hãm người ở chỗ này cứu ra ngoài, đưa ra mong muốn dẫn người rời đi. Đằng danh lệ, Trần Quan nói ra cái tên đó. Người chủ trì nhìn về phía tượng thần, cái kia tượng thần ầm ầm chấn động, vậy mà theo bảo tọa bên trên đứng lên, từng bước một hướng về cược trong sân Trần Quan đi tới. Đứng tại Trần Quan trước mặt, tượng thần trên cao nhìn xuống, hai mắt bắn ra kim quang, chiếu ở trong mắt Trần Quan, lạnh lùng phát ra tiếng nói, ngươi chính là cái kia Tử Đông Lai. Là ta. Trần Quan cũng không cho là mình có thể che giấu tung tích mang đi đằng danh lệ, cho nên thừa nhận 10 điểm thoải mái. Ngươi biết cầm ta đổ vận sẽ có hậu quả gì không sao? Tượng thần thanh âm mang theo tức giận. Ta và ngươi cược một lần, thua nội đan cùng ta đều là ngươi. Trần Quan lạnh nhạt nói. Tốt, thắng ngươi có khả năng mang đi đằng danh lệ, nội đan cũng về ngươi. Tượng thần âm thanh lạnh lùng nói, lựa chọn ngươi muốn cược hạng mục a. Này chút cược pháp không có ý nghĩa, có thể hay không đổi một cái? Trần Quan bất động thanh sắc nói ra. Cược liên tuyển, không đánh cược thì tính ngươi thua. Bát Đại Vương như thế nào dễ gạt như vậy? Trần Quan nghĩ như vậy đổi cược pháp, hắn tự nhiên không thể để cho hắn như ý, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này cược quá đơn giản. Ta cần ngươi toàn lực mà làm cùng ta đánh cược một thanh, mà không phải dùng này gà mở năng lực. Trần Quan nói ra. Ngươi là ai? Tượng thần bên trong kim quang bùng lên, hai đạo đèn pha kim quang chiếu ở Trần Quan trên thân. Trần Quan nói đã rất rõ ràng, hắn đây là nói cho Bát Đại Vương, hắn biết đánh cược là Bát Đại Vương tiện duyên năng lực, cảm thấy này không đáng chú ý, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là xuất ra toàn lực của ngươi cùng ta đánh cược, bằng không thắng ngươi cũng không có gì niềm vui thú. Trần Quan ra vẻ cao ngạo nói. Hừ, ngươi cho rằng khẩu xuất cùng ngôn liền có thể chọc giận lão phu? Lão phu nếm qua muối, so ngươi nếm qua mét đều nhiều, ngươi này phép khích tướng đối ta vô dụng. Bát Đại Vương căn bản không mắc mưu, ngươi ta một trận chiến luận thắng thua. Trần Quan tử tốn nói một câu, một câu nói kia nhường Bát Đại Vương trầm mặc, đùa bỡn đánh cược, chẳng qua là Bát Đại Vương bộ phận năng lực, đánh bại Bát Đại Vương độ khó, tự nhiên xa so với thắng được đánh cược cao hơn nhiều, điều này hiển nhiên không thể dùng khích tướng để giải thích. Đã có rất nhiều năm, không người nào dám ở trước mặt lão phu nói lời như vậy, tiểu tử, ngươi hết sức có khí phách. Vương Đại Tám thanh âm biến âm trầm ngân lệ, có đánh cược hay là không? Trần Quan không hề bị lay động, bình tĩnh nói, vậy liền như ngươi mong muốn, dọn bãi. Bát Đại Vương thanh âm tại sòng bạc bên trong quanh quẩn, thuyền viên đoàn đều chuyển động, nắm tất cả mọi người mang theo ra ngoài, lớn như vậy trong sòng bạc, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Trần Quan một người. Tượng thần từng bước một lùi lại, một lần nữa về tới bảo tọa bên trên ngồi xuống, sau đó thấy tại cái kia to lớn dưới bảo tọa mặt, mở ra một cánh cửa, một người mặc lễ phục, đánh lấy nơ, đội mũ cùng mắt kiếm và vàng, giống như thân sĩ không có sắc ô quy, từ bên trong đi ra. Ngươi là sự cuồng vọng của ngươi mà hối hận cả đời. Bát Đại Vương đi đến giữa sân, nhìn xem Trần Quan lạnh nhạt nói, cũng có thể là hối hận người là ngươi đây. Trần Quan cười nói, Bát Đại Vương đối với cái này chẳng thèm ngó tới, liền giải thích đều lười giải thích. Hắn nhưng là thiên trụ bảo cực huyền thiên bí linh, như thế nào này loại phúc địa bí cảnh nhân loại có thể so sánh? Tuy nói nó hơn phân nửa lực lượng dùng cho chấn áp u minh suối nguồn, bản thân cũng bị bí cảnh lực lượng gạt bỏ chấn áp, thế nhưng y nguyên so phúc địa bí linh mạnh hơn nhiều. Không cần nhiều lời, ra tay đi. Bát Đại Vương đứng chắp tay, một bộ cao thủ tác phong. Không đổi, chúng ta đầu tiên nói trước là đấu văn hay là đấu võ? Trần Quan chậm rãi nói ra. Đấu văn làm sao đấu? Bát Đại Vương cũng không nóng nảy, muốn nhìn cái này Tử Đông Lai rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Đấu Văn là lấy xuống quy củ, chúng ta dựa theo quy củ đánh, nếu ai phá hư quy củ, cái kia coi như ai thua. Trần Quan nói ra. Nói như vậy, đấu võ chính là không có quy củ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào luận đấu. Bát Đại Vương suy một ra ba, hiểu rõ Trần Quan ý tứ. Không sai, nếu là lựa chọn đấu võ, ta đây có thể cũng không biết sẽ dùng thủ đoạn gì, cho nên ta khuyên ngươi tuyển Đấu Văn cho thỏa đáng. Trần Quan nói ra. Đấu Văn đấu võ cũng không đáng kể, ở trước mặt lão phu, làm sao đấu ngươi cũng là thua, bất quá lão phu nghe quyền, liền tuyển Đấu Văn đi. Bát Đại Vương mắt lạnh nhìn Trần Quan nói ra. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngươi muốn chọc giận ta, ta liền hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý, vô luận tiểu tử ngươi làm sao thiết kế, chỉ cần có quy củ, ta là có thể sử dụng thiện duyên pháp thắng ngươi. Nếu lựa chọn Đấu Văn, vậy chúng ta liền muốn định nhất định quy củ như vậy ngươi xem coi thế nào. Trần Quan nói xong, đưa tay trên mặt đất vẽ hai cái đường kính 1 mét vòng, hai cái vòng rìa cách xa nhau cũng chính là 1 mét khoảng cách. Người ta riêng phần mình đứng tại trong vòng, thay phiên hướng đối phương phát động công kích, một cái phòng ngự một cái công kích, người nào chân rời đi trước vòng tròn, coi như là thua, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Quan đứng tại một người mặt nói ra. Bát Đại Vương nở nụ cười lạnh, ngươi quả nhiên biết Lao Phu lai lịch, coi là Lao Phu không có sắc liền không có vô địch năng lực phòng ngự sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường Lao Phu, hôm nay Lao Phu liền để ngươi biết, dù cho Lao Phu không có sắc, cũng giống vậy không phải ngươi có thể cùng đánh đồng. Nói xong, Bát Đại Vương liền đi vào trong vòng, nhìn xem đối diện trong vòng Trần Quan lạnh giọng nói ra, tới đi, ta nhường ngươi trước công, như ngươi ý à? Trần Quan đối Bát Đại Vương giơ ngón tay cái lên, không hổ là Bát Đại Vương, có khí phách. Ta đây liền không khách khí. Trần Quan ngưng tụ tử khí Đông Lai, một quyền hướng về Bát Đại Vương đánh ra. Tử khí Đông Lai có một bí pháp gấp đôi uy năng giá trị, lực phá hoại là 10 điểm kinh khủng, cấp 30 đỉnh tiêm khiên thịt bí linh, chỉ sợ cũng khó mà chống cự một quyền này mà không lùi. Có thể là cái kia Tử Hà quyền phong đánh vào Bát Đại Vương trên thân, lại như là gió xuân che mặt, căn bản không có có thể nhấc lên cái gì bằng nước, tử khí tại Bát Đại Vương trước mặt trực tiếp liền tan hết, liền thân thể của hắn đều không có đủ phải. Bát Đại Vương không hổ là động thiên hạ phàm bí linh, mặc dù đại bộ phận lực lượng đều bị giam cầm tại U Minh suối trên mắt, dùng cho trấn áp U Minh thành, nhưng thực lực này y nguyên không tầm thường, mong muốn thắng hắn, sợ là vẫn phải hoa chút tâm tư. Trần Quan trong lòng nghĩ đến, một phần bạn chính mình không thắng được, thật là làm sao mang theo đẳng danh lệ chạy trốn. Thua hắn nhận, thế nhưng cũng không trở ngại hắn tiếp tục đi đến chính mình mục đích, hắn muốn cũng không phải là một cái thủ quy củ chính nhân quân tử. Chương 459, Bất Động Minh Vương công chương 459, Bất Động Minh Vương công đến phía ta. Bát Đại Vương khẽ miệng bứt lên một vẻ cười tà. Trần Quan vừa rồi một quyền kia, sát thực rất mạnh, thế nhưng Bát Đại Vương cũng theo một quyền kia bên trong, nhìn ra Trần Quan thiện duyên quá ít, vậy hắn trên cơ bản liền không khả năng vua. Đánh cược thành lập, thiện duyên pháp liền phát huy tác dụng. Trừ phi Trần Quan thiện duyên đầy đủ, bằng không công kích của hắn mạnh hơn, nhận thiện duyên pháp quy tắc đã đề ra, đều không thể làm bị thương Bát Đại Vương một quọng tóc gáy. Lại bởi vì thiện duyên pháp quy tắc, Bát Đại Vương chỉ cần trả giá một chút thiện duyên, là có thể dễ dàng nắm Trần Quan cho đánh ra ngoài vòng tròn. Dù cho không ra sao dùng sức đều không có quan hệ, bởi vì cái này là thiện duyên pháp quy tắc lực lượng. Trần Quan đứng tại chỗ, sử dụng chính mình sáng tạo hộ thể thần công, hắn nghĩ tới nghĩ lui, đem môn này hợp lại bí kỹ mệnh danh là Bất Động Minh Vương công. Trần Quan sở dĩ sẽ đưa ra dạng này cực pháp, cũng là bởi vì có Bất Động Minh Vương công, người khác lực lượng lại thế nào mạnh, cũng không cách nào dao động thân thể của hắn. Đương nhiên, nếu như lực lượng quá mạnh, mạnh đến Trần Quan thể phách vô pháp chống lại, Trần Quan thân thể sẽ bị trực tiếp đánh nổ, Bất Động Minh Vương công tự nhiên cũng là không có tác dụng. Trần Quan cũng được chứng kiến động thiên cường giả lực lượng, sát thực rất mạnh, xa xa không phải hắn có thể bằng. Thế nhưng Bát Đại Vương đại bộ phận lực lượng đều bị giam cầm tại mai rùa bên trong, dùng cho trấn áp U Minh suối nguồn, trên thực tế bản thân hắn có thể vận dụng lực lượng hẳn là cũng không nhiều. Một phần bạn Bất Động Minh Vương công gánh không được, hắn còn có bạo huyết thần công. Ra quyền đi. Trần Quan đối Bát Đại Vương nói ra. Bát Đại Vương cười một cái nói, thu thập ngươi, không cần dùng ra quyền, một hơi là đủ. Nói xong, Bát Đại Vương vậy mà thật hít một hơi, sau đó đối Trần Quan thổi tới. Hắn này một hơi, tuyệt đối là có cách nói, cái kia khí lưu hóa thành cuồng phong, sợ là liền đại thụ đều có thể đủ nhổ tận gốc. Bất quá dạng này do lớn, đối với Trần Quan này loại người tu hành tới nói, cũng không tính cái gì. Bát Đại Vương cũng không phải thật mong muốn dùng gió lớn thổi chạy Trần Quan, mà là chờ lấy thiện duyên pháp quy tắc phát huy tác dụng. Bát Đại Vương này một hơi thổi gọi là một cái dài, bắt đầu vẫn là tràn đầy tự tin, có thể là càng thổi càng cảm thấy không thích hợp. Lẽ ra thiện duyên pháp sớm nên phát huy tác dụng, Trần Quan hẳn là bị thổi ra ngoài vòng tròn mới đúng. Có thể là Trần Quan đứng ở nơi đó không nhúc đích, cuồng phong căn bản không có có thể di chuyển thân thể của hắn. Không thích hợp. Này không thích hợp a. Bát Đại Vương trong lòng thầm kêu không ổn, có thể là lời đều đã nói ra khỏi miệng, hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng thổi, đều nhanh muốn đem trong lồng ngực không khí cho ép khô. Trần Quan y nguyên đứng ở nơi đó không nhúc đích, thiện duyên pháp quy tắc cũng không thể dao động Bất Động Minh Vương công. Bát Đại Vương cuối cùng bây giờ không có khí có khả năng thổi, miệng đều điếu thành loa hình, làm thổi không có khí. Không sai, có thể nhận được lên lão phu một ngụm tiên khí mà không ngã, ngươi tính là có tư cách cùng lão phu đánh cược. Bát Đại Vương lập tức đứng thẳng người, đạm mạo trang nghiêm nói. Trần Quan cười cười không nói gì, hắn cũng nhìn ra chính mình hôm nay nghĩ thắng, vẫn là không vòng qua được thiện duyên vấn đề này. Bát Đại Vương sở dĩ chỉ dùng khí thổi hắn, khẳng định là bởi vì thiện duyên tác dụng, coi là có khả năng đào thải hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới thiện duyên cũng dao động không được không rõ động vương. Dùng cái này suy luận, Trần Quan muốn đem Bát Đại Vương đánh ra ngoài vòng tròn, liền cần đủ nhiều thiện duyên. Đáng tiếc, Trần Quan bản thân thiện duyên ít đến thương cảm, con đường này khẳng định đi không thông. Thiện duyên ta là không có, thiện ác tu la đao đến là có thể thử một lần, này bí kỹ cũng là thiện ác lực lượng, chẳng qua là không biết đối Bát Đại Vương có hữu dụng hay không. Trần Quan trong lòng âm thầm suy tư. Thất thần làm gì, ra tay a. Bát Đại Vương chờ lấy Trần Quan sau khi đánh xong, hắn sẽ phải nghiêm túc ra tay thu thập Trần Quan. Bát Đại Vương sử dụng chính là thiện duyên lực lượng, vậy ta đây thiện chi tu la đao, có lẽ đối với hắn sẽ hữu dụng chỗ. Trần Quan trong lòng hơi động, tay phải liền ngưng tụ ra một đạo thánh khiết màu trắng đao mang, phất tay liền bổ về phía Bát Đại Vương. Bát Đại Vương nguyên bản đứng chắc tay, cũng không thèm để ý, có thể là thấy Trần Quan ra tay chém ra thiện chi tu la đao, lập tức sắc mặt biến hóa, thiện hệ nguyên khí. Tiểu tử này làm sao lại loại lực lượng này? Cong. Thiện chi tu la đao khí, chẳng tại Bát Đại Vương trên thân, vậy mà không có giống như trước đó tử khí đông lai một dạng tiêu tán, phá vỡ Bát Đại Vương quần áo, đụng vào Bát Đại Vương như kim như ngọc trên da mặt, sau đó mới tiêu tán không thấy. Thiện chi tu la đao khí đẳng cấp cũng mới cấp 20, uy năng kém xa tử khí đông lai, có thể là hết lần này tới lần khác liền đối Bát Đại Vương hữu hiệu. Đáng tiếc uy năng vẫn là kém chút, liền Bát Đại Vương ra đều không có chém tan. Trên thực tế thiện chi tu la đao khí cũng không phải là dùng lực phá hoại tăng trưởng. Thiện chi tu la đao khí tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là làm dao giải phẫu sử dụng, bị thiện chi tu la đao cắt gió đá đi máu thịt, sẽ không xuất hiện cảm nhiễm hiện tượng, thậm chí còn có thể tăng tốc khép lại tốc độ. Cho nên bình thường, Trần Quan căn bản là vô dụng qua thiện chi tu la đao khí, hắn thường dùng nhất là ác chi tu la đao khí, hoặc là cả hai hợp thể kỹ. Trước mặt người khác đơn độc sử dụng thiện chi tu la đao, này còn là lần đầu tiên, đến là không cần lo lắng bị người nhận ra. Đương nhiên, Khương Thả Mạt ngoại trừ, hắn khẳng định là liếc mắt liền có thể nhận ra. Ngươi vậy mà cũng sẽ dùng thiện lực lượng. Bát Đại Vương nhíu mày đánh giá Trần Quan. Bất quá Bát Đại Vương cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì Trần Quan lực lượng không đủ mạnh, hắn thiện lực lượng cũng có tính hạn chế, còn thiếu rất nhiều phá mất thiện duyên pháp. Không phải cái gì ghê gớm kỹ xảo, ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Trần Quan bất động thanh sắc nói ra. Câu nói này kém chút nhường Bát Đại Vương tức nổ phổi, hắn liền là thiện duyên pháp đại lão, Trần Quan vậy mà muốn dạy hắn chơi như thế nào thiện lực lượng, này không phải liền là giáo khổng lao phu tử đọc sách nhà. Khó trách hắn không có bị thiện duyên pháp quy tắc mà thay đổi, nguyên lai cũng là đạo này người trong nghề. Bất quá nghĩ đến trêu chọc lão phu, ngươi liền suy nghĩ nhiều quá. Bát Đại Vương mắt sáng như đuốc, âm thầm vận chuyển thiện duyên lực lượng. Hắn coi là Trần Quan là dùng thiện lực lượng gánh vác thiện duyên pháp, chỉ cần nhiều trả giá một chút thiện duyên, hẳn là có thể phá hắn thiện lực lượng, trực tiếp đem hắn quét ra ngoài vòng tròn. Trước đó coi là Trần Quan bản thân không có gì thiện duyên, cho nên chỉ sử dụng chút ít thiện duyên, hiện tại tự nhiên không thể lại tùy tiện ra tay rồi. Lần này Bát Đại Vương ngưng tụ không ít thiện duyên, mong muốn nhất kích nắm Trần Quan đánh ra ngoài vòng tròn. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Bát Đại Vương lần nữa nâng lên quai hàm, vậy mà lại là một hơi thổi hướng về phía Trần Quan. Dựa vào thiện duyên quy tắc, chỉ cần hắn trả giá thiện duyên đủ nhiều, đè lên Trần Quan thiện lực lượng, là có thể dễ dàng đem hắn đẩy ra cục. Nhưng hắn làm sao biết, Trần Quan có thể gánh vác thiện duyên pháp quy thì, dựa vào là bất động minh vương công bất động như núi bá thể, trừ phi là thân thể bạo chết, bằng không không có khả năng di chuyển nửa tấc. Hô, gió lớn thổi tới Trần Quan trên thân, liền là liền phòng ở đều có thể đủ lật tung, có thể là Trần Quan đứng tại gió lớn bên trong, thân thể giống như là găm trên mặt đất một dạng, không lúc đích. Tiểu tử này thiện lực lượng như thế mạnh sao? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Bát Đại Vương vẻ mặt có chút khó coi. Hắn này chút thiện duyên đều là thật vất vả theo những người tu hành kia trên thân hấp thu tới, đại bộ phận đều muốn chuyển trong mai rùa chấn áp u minh suối nguồn, bên trong thân thể của mình chỉ có thể lưu lại một phần nhỏ. Mỗi tiêu hao một chút, Bát Đại Vương đều cảm giác lòng đang dỉ máu. Chương 460, Vương Bát Quyền chương 460, Vương Bát Quyền như thế nào mới có thể nắm Bát Đại Vương đánh ra ngoài vòng tròn đâu? Trần Quan nghĩ tới nghĩ lui, dùng mình bây giờ thực lực, coi như dùng tới công kích mạnh nhất bí kỹ, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Trừ phi sử dụng bí tàng ta thần lực lượng, đánh ra trăm vạn linh lực nhất kích. Bất quá nói như vậy, có phải hay không sẽ trực tiếp thủ tiêu Bát Đại Vương đâu? Trần Quan cũng không muốn xử lý Bát Đại Vương, vừa đến Bát Đại Vương cùng hắn cũng không có cái gì thù hận. Thứ hai Bát Đại Vương là tại đây bên trong chấn thủ U Minh Suối Nguồn. Nếu là hắn chết, này U Minh Suối Nguồn còn có thể chấn thủ ở sao? Đến lúc đó phía dưới U cùng Minh lao ra, lại là một cái phiền phải lớn, Bắc Mang Sơn bí cảnh chỉ sợ lại khó có an bình. Trần Quan trong lúc nhất thời thật là có điểm nghĩ không ra, nên làm sao thắng Bát Đại Vương? Đến ngươi. Bát Đại Vương trầm mặt nhắc nhở. Tổn thất nhiều như vậy thiện duyên không có thể thắng, cái này khiến tâm tình của hắn thật không tốt. Bát Đại Vương, ta thắng ngươi, ngươi cũng không thắng được ta, thà rằng như vậy rằng co, không bằng ngươi làm việc tốt, để cho ta mang đi đằng danh lệ đi. Trần Quan nói ra. Ừ, ngươi không thắng được ta là thật, ta phải thắng ngươi lại dễ như trở bàn tay, ít nói lời vô ích, ra tay đi. Bát Đại Vương hừ lạnh nói. Hắn cảm thấy sở dĩ không có đem Trần Quan thổi ra đi, là bởi vì trả giá thiện duyên còn chưa đủ, nếu là trả lại ra nhiều một ít, hẳn là có thể. Hắn đã hạ quyết tâm, lần sau đến phiên hắn xuất thủ thời điểm, hắn liền muốn xuất ra hôm nay đoạt được hết thảy thiện duyên, trực tiếp nắm Trần Quan đá ra khỏi cục. Đã ngươi cho rằng như vậy, ta đây liền không ra tay, ngươi tới đi. Trần Quan đứng ở nơi đó nói ra, ngươi tùy tiện đánh, mặc kệ ngươi đánh bao nhiêu lần, chỉ cần ngươi có thể nắm ta đánh ra vòng coi như ngươi thắng, như là không thể, có thể làm cho ta mang đi đằng danh lệ sao? Ừ, đến lúc đó lại nói. Bát Đại Vương nói xong, lần nữa nâng lên quai hàm, thổi lên gió lớn, phá hướng về phía Trần Quan. Lần này, Bát Đại Vương dùng tới hôm nay thu tập được hết thảy thiện duyên, phải tất yếu nắm Trần Quan đẩy ra ngoài vòng tròn. Gió lớn như là hủy thiên diệt địa hồng lưu, có thể là Trần Quan vẫn còn tại gió lớn bên trong sừng sững không ngã, như một cây đánh dấu can đứng thẳng tắp. Trần Quan cảm giác được thân thể thừa nhận rồi áp lực lớn, hai chân vậy mà lâm vào sòng bạc mặt đất ở trong. Này bất động minh vương công sắc thực thần kỳ, vô luận tiếp nhận đến từ bất luận cái gì phương hướng lực lượng, trọng tâm đều sẽ không phát sinh chết đi, giống như là mọc rễ mở dạng. Tất cả áp lực đều ngược lại hướng phía dưới, ngoại lực càng mạnh, trần quan trọng tâm ngược lại càng ổn. Chẳng qua là dưới chân mặt đất nguy rồi tội, bị đè ép ra ẩn ký. Bát đại vương đột nhiên đình chỉ hóng gió, gắt gao nhìn chằm chằm trần quan dưới chân, nơi đó mặt đất sinh ra lõm. Mặc dù chỉ là một chút lõm, bát đại vương trong lòng lại giống như là mở cái lỗ hổng lớn một dạng, đau lòng đến đơn giản không thể thở nổi. Này bát đại vương điện liền là hắn mai rùa biến thành, mặt đất bị hao tổn, cũng chính là hắn mai rùa bị hao tổn. Hắn dùng nhiều như vậy thiện duyên, không có đem trần quan đánh ra ngoài vòng tròn, ngược lại nhường chính hắn mai rùa bị hao tổn. Này chỗ nào có thể nhịn a bát đại vương trừng mắt liếc trần quan, trong ánh mắt tựa hồ sắp phun ra lửa. Tiểu tử, lão phu lại ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại lập tức nhận thua, còn có thể mạng sống, bằng không lão phu không bảo đảm ngươi còn có thể sống sót. Bát đại vương nhìn chằm chằm trần quan nói ra, như ta không chết, có thể làm cho ta mang đi đằng danh lệ sao? Trần quan hỏi lần nữa. Vu Xuân mất khôn, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia đừng trách lão phu. Bát đại vương bỏ sử dụng thiện duyên quy tắc lực lượng, nắm trần quan đánh ra ngoài vòng tròn ý nghĩ. Hắn muốn làm thật, sử dụng lực lượng trực tiếp nắm trần quan thân thể đánh nổ. Bát đại vương xé đứt nơ, nắm quần áo kéo xuống tới ném xuống đất, thân thể cấp tốc bành trướng, toàn thân nhô lên như sắt thép cơ bắp, cao 3-4 mét hình thể, sinh ra mạnh mẽ áp bách tính khí thế. Đặc biệt là song quyền của hắn, bành trướng tựa như bóng rổ lớn nhỏ, thế nhưng chất cảm lại giống như thiết chủ y, thoạt nhìn giống như là trong tay nắm hai quả cầu hình chủy sắt lớn. Bát đại vương muốn làm thật, chuẩn bị sử dụng hắn bí kỹ vương bát quyền, trực tiếp đem Trần Quan đánh nổ, không chơi những cái tia hư. Trần Quan thấy thế vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, biết Bát đại vương muốn chơi thật, hắn lập tức ngưng tụ nguyên khí, chuẩn bị kỹ càng, dự định muốn sử dụng bạo huyết thần công. Chỉ dựa vào bất động minh vương công, chỉ sợ khó mà ngăn trở Bát đại vương công kích. Tiểu tử, có nhận thua hay không? Bát đại vương hỏi một lần cuối cùng. Không nhận. Trần Quan tự nhiên không thể nhận thua. Vậy liền đi chết đi. Bát đại vương bỗng nhiên một quyền truy tới, quyền kia đầu áp bách không gian, trực tiếp đã dẫn phát khí bạo, sinh ra mạnh mẽ lực trùng kích, đánh vào Trần Quan trên thân. Huyết khí bao phủ Trần Quan thân thể, thiết truy kia năm đấm đánh vào huyết khí tầng phía trên, phần lớn lực trùng kích đều bị dần dần rời đi. Bát đại vương nắm đấm xuyên qua huyết khí tầng đánh vào Trần Quan trên người thời điểm, lực lượng đã suy yếu hơn phân nửa, còn lại lực lượng không đủ để đánh nổ bất động minh vương công. Bát đại vương cơ hồ không thể tin được, chính mình vương bắt quyền vậy mà không thể một quyền đánh nổ Trần Quan thân thể. Hắn đây chính là động tiên cấp bậc bí thần kỹ, mà lại lực lượng của hắn cùng nguyên khí cũng không phải tam giác người tu hành có thể so sánh. Trên lý luận tam giác người tu hành không có khả năng tinh khiết dựa vào thân thể ngăn lại một quyền này của hắn mới đúng. Bát đại vương không tin tà từng quyền đánh ra, truy sát lớn một dạng hai quả đấm liên tục không ngừng mà đánh vào Trần Quan trên thân, kết quả cũng giống nhau. Cùng bạo vương bắt quyền đều bị huyết khí tầng lột hơn phân nửa lực lượng, Trần Quan hoàn toàn có thể tiếp nhận còn lại lực lượng trùng kích. Tại Bát đại vương liên tục không ngừng dưới sự công kích, Trần Quan ý nguyên sừng sững như núi. Huyết khí phương cương điên cuồng vận chuyển, nắm nguyên khí chuyển hóa làm huyết khí, cung cấp cho bạo huyết thần công. Thần huyết thần công bùng cháy huyết dịch cùng nguyên khí, mạnh mẽ tan mất vương bắt quyền xung lực, nhường Bát đại vương cầm Trần Quan cũng không thể tránh được. Cấp 60 bạo huyết thần công, lại thêm một bí pháp gấp đôi uy năng gia trì, mạnh như Bát đại vương, lực quyền cũng bị lột đại bộ phận. Bát đại vương đánh nhau thật tình, không tin mình vậy mà đấu không lại một cái tam giác nhân loại người tu hành, đột nhiên một cái tung người lộn ngược ra sau, rơi trên mặt đất về sau, thân thể lần nữa bành trướng, một cỗ khí thế kinh khủng ở trên người hắn điên cuồng ngưng tụ. Bát đại vương hai quả đấm hợp một, hai cái to lớn thiết quyền 10 ngón đan sen, hóa thành một cái siêu cấp thiết quyền, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, chỉnh cá nhân trên người nguyên khí đều phảng phất sôi trào, như là sắp núi lửa bộc phát. Đại vương 8 quyền. Bát đại vương rít lên một tiếng, dơ cao hợp khấu trừ hai quả đấm đột nhiên hướng về phía trước ném ra. Nguyên khí dùng bạo tạc tính chất tư thái trùng kích mà ra, mang theo xoắn ốc lực lượng, đánh vào Trần Quan trên thân. Vâng. Trần Quan trên người huyết khí tầng giống như pháo hoa tứ tán, tùy theo mà đến liền là nguyên khí nổ lớn. Toàn bộ sân thi đấu sông bạc đều tại đây kinh khủng nhất kích phía dưới biến thành phế tích. Vâng. Trần Quan thân thể như kim sơn đảo ngọc trụ, hướng về sau ngã xuống. Bát đại vương này một cái rùa đen lớn quyền, mạnh mẽ đánh nổ cấp 60 bạo huyết thần công cùng bất động minh vương công, xương cốt không biết cắt ngang bao nhiêu cái. Dù vậy, bất động minh vương công ý nguyên không có khiến cho hắn di chuyển một bước. Thế nhưng thân thể thực sự không chịu nổi ngã trên mặt đất, xương cốt đoạn nhiều lắm. Chương 461, ta ở trên trời nhìn xem ngươi. Chương 461, ta ở trên trời nhìn xem ngươi tiểu tử, làm sao không qua trường, lại tiếp tục hung hăng cản vậy à? Bát đại vương đi tới Trần Quan trước mặt, đưa chân liền muốn đi đạp Trần Quan mặt, hắn thực sự quá tức giận. Ngươi thua. Trần Quan nằm trên mặt đất mở miệng nói ra. Đánh rắm, hiện tại người nằm trên đất là ngươi, ngươi còn nói lao tử thua. Bát đại vương cả giận nói. Trần Quan cố nén nước xương mang tới đau đớn, chỉ Bát đại vương sau lưng nói ra, chân của ngươi rời đi vòng tròn. Bát đại vương lập tức sững sờ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện phía sau phá toái mặt đất bên trên, mơ hồ còn có khả năng thấy một chút họa quyển dấu vết. Bát đại vương sắc mặt lập tức biến cổ quái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Quan, nhìn chằm chằm hắn nói ra, ngươi cũng ra vòng, đây là thế hỏa không phân thắng bại. Không, là ta thắng, ước định của chúng ta là ai chân bị loại liền là ai thua, chân của ta còn tại trong vòng. Trần Quan thân nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, hắn đã chuẩn bị phải tùy thời sử dụng thuần dương kiếm tiên chạy trốn, hoặc là sử dụng bí tàng phát động trăm vạn linh lực nhất kích. Nếu như Bát đại vương không nhận nợ, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Bát đại vương hồi trở lại suy nghĩ một chút, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, nhìn chằm chằm Trần Quan chân nhìn hồi lâu, đột nhiên quay người mà đi. Trần Quan chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn xem Bát Đại Vương đi vào thần tọa dưới môn hộ bên trong, sau đó cánh cửa kia liền tự động đóng lên, từ đầu tới đuôi một câu cũng không có nói. Đây là ý gì? Đến cùng có nhận hay không sổ sách? Trần Quan trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng may rất nhanh hắn liền thấy, Đàm Danh Lệ theo tiến vào sòng bạc môn đi đến. Thấy ngồi dưới đất, toàn thân đều là thương Trần Quan, Đàm Danh Lệ giật nảy mình, vội vàng chạy tới, mong muốn đi đỡ Trần Quan. "Đừng động ta, trên người của ta xương cốt hầu như đều rách ra, động đậy sống còn khó chịu hơn chết." Trần Quan vội vàng gọi lại Đàm Danh Lệ, sau đó để cho nàng đi trong bọc của mình lấy đan dược ra tới, ăn đan dược về sau, rõ ràng cảm giác tốt lên rất nhiều. Không phải là bởi vì gây mất xương cốt nối liền, cũng không phải là bởi vì nứt xương khép lại, chủ yếu vẫn là thuốc giảm đau phát huy tác dụng. Còn tốt Bát Đại Vương là cái hết lòng tuân thủ cam kết bí linh. Trần Quan trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, chính mình cầm đan dược ra tới, tiếp tục hướng trong mồm nhét, dạng này thường, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tốt. Mặc dù dùng thân thể của hắn tự lành năng lực, tăng thêm đan dược, đoán chừng cũng phải nuôi một đoạn thời gian mới được. Bát Đại Vương một cái kia, thực sự quá kinh khủng. Đây là tại hắn đại bộ phận lực lượng đều dùng tới trấn áp U Minh suối nguồn tình huống dưới, không biết hắn đỉnh phong thời kỳ mạnh đến mức nào. Bát Đại Vương giải trừ trên người ngươi tự ước hay chưa? Trần Quan đã ăn xong đan dược, mới có thời gian đến hỏi Đàng Danh Lệ. Đã giải ngoại trừ, cảm ơn ngươi. Đàng Danh Lệ trong lòng cảm động tột đỉnh. Nàng không nghĩ tới, trên cái thế giới này lại còn có người sẽ vì nàng liều mạng như vậy. Chỉ nhìn xong bạc biến thành phế tích dáng vẻ, liền biết Trần Quan thừa nhận rồi kinh khủng bực nào nhất kích. Trên người hắn xương cốt, cơ hồ không có một khối là hoàn hảo không chút tổn hại, cơ bắp cùng vỏ ngoài càng là bị hao tổn nghiêm trọng, nối liền xương chật khớp về sau, Đàng Danh Lệ xuất ra thoa ngoài da dược, cho Trần Quan xoa. Trần Quan mỗi một lần bởi vì đau đớn mà sinh ra cơ bắp run run, đều để Đàng Danh Lệ trái tim cũng theo đó run lên. Mặc dù có thuốc giảm đau phát huy tác dụng, có chút thương vẫn là sẽ đau. Trần Quan chỉ là không có nghĩ đến, Bát Đại Vương cái kia một cái rùa đen lớn quyền sẽ như vậy mãnh liệt, thậm chí ngay cả gấp đôi uy năng cấp 60 bạo huyết thần công đều không có thể gánh vác, Bất Động Minh Vương công cũng thiếu chút phá công. Sớm biết dạng này, hắn chắc chắn sẽ không cứng rắn chịu một quyền này. Vị này Bát Đại Vương, tại động tiên bên trong, chỉ sợ cũng là nhân vật không tầm thường. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng xem như được chứng kiến động tiên chiến lược người, Bát Đại Vương thực lực như vậy, mặc dù tại động tiên ở trong không tính là đặc biệt mạnh, thế nhưng phải biết, đây là tại hắn chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ chiến lực tình huống dưới. Trần Quan hoài nghi, Bát Đại Vương nguyên bản hẳn là cấp 60 đỉnh cấp bí linh, có thể cùng cận đào hoa loại kia tồn tại tách ra một vật tay tồn tại. Đang Danh Lệ bị Trần Quan rời đi xong bạc, ngồi lên rời đi Bát Đại Vương điện thuyền. Đang Danh Lệ một mực tỉ mỉ chiếu cố Trần Quan liền ngồi đều không dám ngồi, nằm trên mặt đất tận lực để cho mình thân thể buông lỏng. Loại trình độ này thường, đặt ở người bình thường trên thân, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Còn chưa đủ cẩn thận a, cho là có cấp 60 bạo huyết thần công cùng Bất Động Minh Vương công, là có thể tại phúc địa bí cảnh bên trong sông pha, loại tâm tính này không được. Trần Quan trong lòng âm thầm nghĩ đến. Thuyền cập bờ về sau, Đàng Danh Lệ vịn Trần Quan, cái cuối cùng theo thuyền bên trên xuống tới. Những thuyền viên kia xem Đàng Danh Lệ cùng Trần Quan tầm mắt đều hết sức cổ quái, có hâm mộ, có đố kỵ. Nếu là có một người như Trần Quan như vậy, đến Bát Đại Vương đánh cược bên trên cứu bọn họ, vậy thì thật là chết cũng đáng. Trần Quan sau khi xuống thuyền, thấy những người khác đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Bố Trường Linh còn đứng ở bên bờ. Bố Trường Linh đối diện, đứng đấy chính là Thanh Nhã. "Thanh Nhã, ta lấy được, ta lấy đến Thiên Ma Đao Linh, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi." Bố Trường Linh lấy ra chính mình dùng mệnh thắng tới Thiên Ma Đao Linh, đưa đến Thanh Nhã trước mặt. Thanh Nhã thu Thiên Ma Đao Linh, vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngươi. Ngươi khách khí với ta cái gì, ngươi có Thiên Ma Đao Linh về sau, thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, về sau không cần lại theo dựa vào người khác, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, về sau nhất định quá rất tốt." Bố Trường Linh mặt mũi tràn đầy đều là đối tương lai hướng về. "Ai?" Thanh Nhã thở dài một tiếng, "Trường Linh, ta nên nói ngươi là quá ngây thơ đâu, hay là nên nói ngươi chưa trưởng thành đâu? Một cái cấp 30 tuyệt thế sủng vật mà thôi, ngươi thật sự cho rằng dựa vào nó liền có thể cải biến vận mệnh của ta? Đừng ngốc, này loại ngươi lấy mạng đi đổi đồ vật, trong mắt ngươi là mong mà không được bảo vật, thế nhưng tại trong mắt người khác, này bất quá chỉ là tiện tay có thể đến đồ vật mà thôi, cùng một bữa cơm một cái tiểu sức phẩm không có gì khác biệt." "Thanh Nhã." Bố Trường Linh giật giật miệng, muốn nói điều gì? "Ngươi cái gì đều không cần nói, ta cảm ơn ngươi giúp ta lấy được Tiên Ma Đao Linh, hào gió hẳn sẽ thích lễ vật này, ngày mai ta đi tham gia sinh nhật của hắn yến hội, cũng sẽ không quá thật mất mặt." Thanh Nhã nói xong quay người muốn đi. "Thanh Nhã, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đây là ta lấy mệnh đổi lấy." Bố Trường Linh đưa tay kéo lại Thanh Nhã. "Ta không phải đã nói qua cảm ơn, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi yên tâm, có cái này Thiên Ma Đao Linh làm lễ vật, hào gió tâm tình một tốt, khẳng định sẽ cho đưa ta rất nhiều lễ vật, đến lúc đó ta tùy tiện đưa hai ngươi kiện, giá trị liền là Thiên Ma Đao Linh gấp 10 gấp trăm lần, những vật này đều không nỡ bỏ, ngươi cũng thật là bi ai." Thanh Nhã hất ra Bố Trường Linh tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Bố Trường Linh toàn bộ người cũng đã có chút hốt hoảng, như là ngu dại đồng dạng, nhìn xem Thanh Nhã rời đi, nước mắt theo gò má chảy xuống. Thanh Nhã đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại nói ra, "Ngày mai ngươi đừng liên hệ ta, miễn cho hỏng chuyện tốt của ta, hào gió không thích nhất trên giường thời điểm bị người quấy rầy." "Sạch." "Nhã." Nguyên bản đần độn Bố Trường Linh, trong ánh mắt che kín tơ máu, khuôn mặt vặn vẹo không thành hình người. "Ngươi không phải chưa muốn kết thúc đánh, đến lúc đó nghe được không nên nghe, cũng đừng trách ta, được rồi, ngược lại ngươi cũng không được, hoặc một ít cũng tốt." Thanh Nhã nói xong tiếp tục đi. Bố Trường Linh phát như điên tiến lên, rút ra bên hông đao, đâm về Thanh Nhã. Thanh Nhã trở lại lai lịch, trong tay nắm Thiên Ma Đao Linh, tuy nhiên lại không còn kịp rồi, bị Bố Trường Linh một đao đâm vào trong lồng ngực. "Sạch." "Nhã." Bố Trường Linh nhìn xem bên trong đao ngã xuống Thanh Nhã, đầu góc ông một thoáng, tựa như quên đi hết thảy, đưa tay ôm lấy nàng. Thanh Nhã ngã xuống Bố Trường Linh trong ngực, nhìn xem Bố Trường Linh, ánh mắt bên trong vậy mà không có kinh hãi, kinh khủng cùng oán nộ. Ngươi vẫn là không làm được sao? Thanh Nhã ánh mắt rất là cổ quái, nói không rõ là dạng gì tình cảm, hết sức phức tạp. Ta lập tức tìm ngươi, cứu ngươi. Bố Trường Linh khóc nước mắt nước mũi đều đi ra, muốn ôm lên Thanh Nhã đi tìm người cứu mạng. Đừng động. Thanh Nhã ngăn trở Bố Trường Linh, vươn tay vuốt ve Bố Trường Linh gương mặt, trong mắt vậy mà không có một tia oán hận, ngược lại tràn đầy giả dích tình nghĩa. Tốt tốt tốt, ta không động, ta lấy dược cho ngươi ăn. Ngươi đừng sợ, sẽ tốt, sẽ khá hơn. Bố Trường Linh run rẩy tay mong muốn đi lấy dược, rồi lại Thanh Nhã bắt dừng tay trưởng. Thanh Nhã nhìn xem hắn, khẽ cười nói, Trường Linh ca, ngươi biết theo chúng ta chạy đi đâu ra tới có nhiều khó khăn. Đã nhiều năm như vậy, có thể đi ra người, cũng chỉ có ngươi một cái, ngươi hết sức ưu tú, nhưng là vì nắm nâng ngươi ra tới, đã hao hết tâm huyết của mấy đời người, ngươi không thể thất bại, nhất định phải kiếm ra cái bộ dáng tới. Ta biết, ta sẽ cố gắng, ta vẫn luôn tại nỗ lực. Bố Trường Linh thanh âm đều đang run rẩy. Không, ngươi không biết. Trường Linh ca, ngươi không thể lại trở lại loại địa phương kia đi. Ngươi đến lưu lại, nơi này mới có ánh sáng sáng. Thanh Nhã khỏe miệng ho ra máu tươi. Bố Trường Linh đưa tay mong muốn đi xóa sạch nàng máu tươi bên mép, lại bị Thanh Nhã một mực nắm chặt, không có buông ra. Trường Linh ca, ngươi quá thiện lương. Nguyên bản ta nghĩ ta có thể đến giúp ngươi, nhưng là bây giờ, ta có thể giúp ngươi chỉ còn lại có cái mạng này. Nói xong, Thanh Nhã án lấy Bố Trường Linh tay, đột nhiên bắt lấy trước ngực nàng đao, trực tiếp đè xuống, cắm ở trên lồng ngực của nàng đao, trực tiếp quán xuyên thân thể của nàng, đâm vào trên mặt đất bên trong. Thanh Nhã, ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì a? Bố Trường Linh người đã trải qua hỏng mất. Trường Linh ca, ta cùng Tu Hảo Phong không có bất kỳ cái gì sự tình, ngoại trừ công vụ bên ngoài, chúng ta chưa từng có tiếp xúc. Ta chỉ là muốn giúp ngươi, có thể là ngươi quá thiện lương, ta đều đã dạng này, vẫn không thể giúp ngươi đột phá ma quỷ kinh, cũng không thể thật để cho ta ngủ đến trên giường của người khác nhìn ngươi xem đi. Ta cũng chỉ có thể dạng này. Trường Linh ca, ngươi nhất định phải thành công, đừng có lại trở về. Ta sẽ ở trên trời nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi không ngừng mà thành công, nhìn xem ngươi có được hết thảy. Thanh Nhã dùng hết lực lượng cuối cùng, nắm Thiên Ma Đao Linh chuyển cho Bố Trường Linh, cuối cùng một hơi cũng tiêu tán theo, đoạn khí hơi thở, vuốt ve Bố Trường Linh gương mặt tay, vô lực rơi xuống. Bố Trường Linh ôm thật chặt lấy Thanh Nhã, giống như là muốn nắm thân thể của nàng dung nhập bên trong thân thể của mình, tiện đem mạng của mình cho nàng. Há hốc mồm tựa hồ tại tê tâm liệt phế gầm rú, tuy nhiên lại không phát ra được một điểm thanh âm, thân bên trên tán phát ra kinh khủng điểm xấu khí tức. Chương 462, khí mệnh chương 462, khí mệnh người kia luyện cái gì công pháp tà môn, vậy mà cần cảm xúc mới có thể đủ dẫn động cảnh giới đột phá. Đang danh lệ vẻ mặt cổ quái nói ra. Nàng và Trần Quan nhìn xem Bố Trường Linh mai táng Thanh Nhã về sau, như là cái xác không hồn rời đi, thân bên trên tán phát lấy một loại suy đến cực hạn dày đặc điểm xấu khí tức, như trong địa ngục bỏ lại tới lệ quỷ. Tóm lại về sau cách người kia xa một chút, không nên cùng hắn kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Trần Quan không muốn trả lời vấn đề này. Đang danh lệ thở dài nói, như thế chân tình, rồi lại là kết quả như vậy, đơn giản liền là nhân gian bi kịch. Bi kịch là không có sai, chân tình có nhiều ít liền không được biết rồi. Trần Quan lạnh nhạt nói, lời này nói thế nào? Đang danh lệ có chút không hiểu. Trần Quan không có trả lời vấn đề của nàng, chẳng qua là đi đến Thanh Nhã được mai táng chỗ, nhìn xem cái kia mới nổi mộ phần nói ra, người cũng đã đi, còn không ra. Người sẽ không coi là, nữ hải kia là giả chết à? Đang danh lệ cảm thấy không có khả năng, nàng vừa rồi xem rõ ràng, nữ hải khẳng định là chết, mà lại như vậy tình nghĩa, như vậy nữ hải, không thể nào là giả chết. Nếu như nàng không có chết, nam nhân đã đột phá, nàng hẳn là sẽ cùng nam nhân tại cùng một chỗ mới đúng. Ngươi nếu không chính mình ra tới, ta ra tay cũng không có cái nặng nhẹ, nắm thân thể của ngươi làm hư cũng đừng trách ta. Trần Quan không để ý đến đằng danh lệ, đối mộ phần tiếp tục nói. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, Trần Quan thân thể của mình không tiện, thế là liền nói với đằng danh lệ, đi nắm mộ phần doanh mở. Đằng danh lệ đang kinh ngạc thời điểm, đã thấy cái kia mộ phần rìa vị trí, đột nhiên có một cái tay theo trong đất đưa ra ngoài. Sau đó đằng danh lệ liền nhìn xem đã bị chôn vùi táng người chết nữ hải, phá vỡ bùn đất, từ bên trong bỏ lên ra tới. Ngực nàng huyết sắc vẫn còn, có thể là xuyên tấu qua quần áo trôi thủng có thể thấy bên trong làn da óng ánh sáng long lanh, phấn nộn trắng nõn, căn bản không có một điểm thụ thương dấu vết. Mà lại lúc này nữ hải, thoạt nhìn càng thêm sặc sỡ lóa mắt, giống như hoa bên trong người đứng đầu, cả người đều tản ra một loại siêu thoát tại chúng sinh phía trên khí chất, thế nào có một chút người chết nên có dáng vẻ. Ngươi làm thế nào nhìn ra được ta chưa chết? Thanh Nhã theo trong đất đi ra, động tác không nói ra được ưu nhã. Ngươi nếu biết bí pháp của hắn, nên nghĩ đến, hắn có thể mang ngươi ra tới, trong lòng là đánh ý định gì? Ta không tin trên đời có này loại bị bán còn hy sinh chính mình thành toàn đối phương thánh nhân. Trần Quan nói ra, thì ra là thế. Thanh Nhã khẽ cười nói, mặc dù kết quả đúng, thế nhưng ngươi lại nghĩ sai, cũng không phải là hắn mang ta ra tới, mà là ta chính mình nhất định phải tới, hắn không có cách nào. Vì cái gì? Trần Quan hỏi. Ngươi muốn biết nguyên nhân? Thanh Nhã đột nhiên thân hình giống như quỷ mị chuyển động, như là như ảo ảnh một chỉ điểm hướng Trần Quan mi tâm, đón lấy ta một chỉ này ngươi mới có tư cách. Đang danh lệ hừ lạnh một tiếng, ngăn tại Trần Quan trước mặt, tiện tay một trưởng vô hướng Thanh Nhã. Bành! Thanh Nhã ngón tay tính cả người của nàng đều bị đằng danh lệ một trưởng vô vỡ. Đằng danh lệ hơi mở ra, phát hiện lại một cái Thanh Nhã theo bên trái công đi qua, nàng đưa tay chụp về phía Thanh Nhã, cơ hồ là tại đồng thời, phía bên phải lại xuất hiện Thanh Nhã. Trong lúc nhất thời, bốn phía không ngừng mà xuất hiện Thanh Nhã, hướng về hai người vây công tới, đàng danh lệ trái chống phải ngăn, thân hình nhanh đến mức cực hạn, thế nhưng bị nàng đánh vỡ Thanh Nhã, nhưng đều là mộng viễn phao ảnh, căn bản cũng không phải là chân thân. Những mộng viễn phao ảnh đó rồi lại vô cùng chân thật, đàng danh lệ trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phân biệt. Bắt được ngươi. Đàng danh lệ tầm mắt ngưng tụ, thân hình trong lúc đó gia tốc, tay cầm chụp về phía bên trong một cái Thanh Nhã. Cái kia Thanh Nhã thân pháp biến ảo, tránh qua, tránh né đàng danh lệ công kích, cái khác Thanh Nhã ảo ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Đàng danh lệ truy kích mà lên, một trưởng trưởng liên hoàn đánh ra, đánh cái kia Thanh Nhã chật vật trốn tránh lui lại. Giống. Một tiếng thật lâu không ngừng hổ gầm chấn đàng danh lệ đầu ông vang, người cũng giật cả mình, run sợ phát hiện chính mình đuổi theo đánh Thanh Nhã, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, đó cũng là một cái ảo ảnh. Mà cái kia Thanh Nhã liền đứng tại vừa rồi tại chỗ, căn bản chưa bao giờ động đậy. Hết thảy tất cả, vậy mà đều chẳng qua là đàng danh lệ chính mình tưởng tượng ra được hiện tượng. Thấy đàng danh lệ thoát khỏi hiện tượng, Trần Quan lúc này mới đình chỉ mánh hổ khiếu sơ gương, tầm mắt lạnh lùng nhìn xem Thanh Nhã. Thanh Nhã trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, thoáng qua trên mặt liền lại lộ ra loại kia nghiền ngẫm nụ cười, nhiều hứng thú đánh giá Trần Quan nói ra, có thể phá ta hiện tượng, ngươi xác thực có tư cách nghe đáp án của ta. Bất quá đáp án này nói đến sẽ có chút dài, ta phải theo đại ma đầu Thanh Bạch Chi nói lung tung lên. Ngươi có khả năng từ từ mà nói, ta có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Trần Quan cầm một tấm ghế ngồi tròn ra tới, ngồi xuống chờ lấy nghe rõ Nhã kể chuyện xưa. Thói lời bất công, đại ma đầu Thanh Bạch đảo loạn thiên hạ, rất nhiều sống không được tầng dưới chót người tu hành cũng đều thừa cơ mà lên, mong muốn vì con cháu của mình hậu đại đánh ra cái thanh thiên bạch nhật mỹ hảo tương lai. Đáng tiếc đại ma đầu cuối cùng không thể thành sự, mà các loạn quân cũng bị từng cái chấn áp, loạn quân thủ lĩnh hoặc là cao tầng trực tiếp bị diệt tộc, mà những cái kêu bình thường loạn quân binh sĩ liền cùng người nhà của bọn hắn thì bị lưu vong đi thần châu cực tây đất cằn sỏi đá, đời đời kiếp kiếp khai khẩn những cái kia cằn cỗi thổ địa. Bên trong một cái kẻ lưu vong thôn xóm tên là Khổ Sơn thôn, trong thôn kia sinh ra một cái vô cùng ưu tú hài tử. Dĩ nhiên, này loại ưu tú là đối với kẻ lưu vong tới nói, tại những cái kia thế gia đại tộc trong mắt, có lẽ hắn chẳng phải là cái gì, nhưng hắn lại là người cả thôn hy vọng. Cực tây chỗ không có bất kỳ cái gì bí cảnh tài nguyên, không có động thiên phúc địa, không có bí linh, liền sản vật đều cực kỳ thiếu thốn, mặc dù ở nơi đó cần mẫn khổ nhọc ngàn thế và thế, cũng cuối cùng không thể thoát khỏi kẻ lưu vong vận mệnh. Người cả thôn nắm hết thể hy vọng đều chút xuống tại đứa bé kia trên thân, dùng người cả thôn lực lượng nắm nâng hắn rời đi thôn, rời đi cái kia cực tây chỗ, xóa đi bối cảnh của hắn, tiện hắn cho một đôi cùng người trong thôn có cực sâu quan hệ vợ chồng tu dưỡng. Đứa bé kia dĩ nhiên chính là bố Trường Linh, thông qua vậy đối vợ chồng dạy bảo cùng quan hệ, bố Trường Linh có thể tiến nhập Thiên Đình quân đội dự bị. Bố Trường Linh biết mình không thể giống nhân loại bình thường tiểu hài một dạng cuộc sống bình thường, mà hắn lại không có tốt hơn tài nguyên, dù sao vậy đối vợ chồng bên trong trượng phu, cũng chỉ là bình thường Thiên Đình quân xuất ngũ lao binh, có thể cho hắn trợ giúp thực sự không nhiều. Cho nên tại hắn đạt được ma quỷ kinh cái kia cô phẩm bí pháp về sau, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tu luyện này loại không cần quá nhiều tài nguyên, liền có thể có thành tựu bí pháp. Ngươi nói này chút, cùng ngươi có quan hệ gì? Trần Quan lạnh giọng hỏi. Thanh Nha nói, trong thôn tất cả mọi người đều nắm Nam Hải kia cho rằng là hy vọng, có thể là bọn hắn cũng không có chú ý tới, trong thôn còn có một cô gái, nàng so Nam Hải càng thêm ưu tú. Cho nên, ngươi là muốn trả thù hắn mới làm như thế. Đang danh lệ lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Nhã cười cười, khả năng các ngươi đều là cho rằng như vậy đi, thế nhưng trong mắt của ta, chúng ta đều là người cơ khổ, ta nên trả thù người cũng không phải hắn. Ngươi cũng luyện cùng loại ma quỷ kinh bí pháp. Trần Quan trong lòng rõ ràng, Thanh Nhã mặc dù lừa gạt bố Trường Linh, nhưng cũng đích đích xác xác trợ giúp bố Trường Linh đột phá ma quỷ kinh. Không tính, chỉ là bởi vì thiên phú của ta cùng người khác có chút không giống. Tên của nó gọi Ký Mệnh Sư. Thanh Nhã nói chuyện, thân hình vậy mà dần dần tan biến, giống như quỷ mị. Ta nhớ kỹ ngươi, có lẽ lần sau ta sẽ đến cải biến ngươi vận mệnh nha. Chẳng biết lúc nào, Thanh Nhã đứng ở Hoàng Tuyển Hà một bên, nhìn Trần Quan liếc mắt, quay người nhảy vào Hoàng Tuyển Hà bên trong biến mất không thấy gì nữa, không còn có nổi lên. Chương 463, Tiểu Thất Tiểu Bắt. Chương 463, Tiểu Thất Tiểu Bắt. Trần Quan nhìn xem Thanh Nhã bỏ chạy mà đi, cũng không có ngăn cản. Nói đến, hắn cùng bố Trường Linh, Thanh Nhã xuất thân không sai biệt lắm, chẳng qua là hắn tương đối may mắn, chưa từng ăn qua bọn hắn khổ. Nữ nhân kia huyễn thuật có chút lợi hại. Đàng Danh Lệ nói ra. Trần Quan gật gật đầu, xác thực rất lợi hại. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đàng Danh Lệ nhìn xem Trần Quan hỏi. Nàng rời đi Bát Đại Vương về sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào, bất quá nàng đã quyết định là Trần Quan nắm nàng mang ra, cái kia nàng về sau liền theo Trần Quan đi. Ngươi không có ý định xoay chuyển trời đất đỉnh quân sao? Trần Quan hỏi. Thiên đỉnh quân trải qua với ta mà nói, cũng không là cái gì mỹ hảo hồi ức. Đàng Danh Lệ lắc đầu nói. Có một số việc ngươi chỉ sợ cũng không biết. Trần Quan nắm nàng ngoại công là Liền Tam Sơn, tại nàng xuất thế về sau, Liền Tam Sơn ra mặt điều tra sự tình nói cho nàng. Ta biết. Đàng Danh Lệ cắt ngang Trần Quan, ta vẫn luôn biết Liền Tam Sơn là ngoại công của ta, thế nhưng vậy thì thế nào đâu? Hắn cùng chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, ta cũng chưa từng nghĩ tới theo chỗ của hắn được cái gì chỗ tốt, cũng không muốn đi nhận một cái chưa bao giờ tham dự qua chúng ta sinh thân thích. Trần Quan không nghĩ tới Đàng Danh Lệ vậy mà biết Liền Tam Sơn là ông ngoại của nàng, đến là có chút ngoài ý muốn. Ta không phải Liền Tam Sơn ngoại tôn nữ, cùng hắn không có quan hệ, ngươi sẽ còn dẫn ta đi sao? Đàng Danh Lệ nhìn xem Trần Quan, ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm. Ngươi hỏi như vậy, là đang hoài nghi ta không phải một người nam nhân bình thường sao? Trần Quan ra vẻ nghiêm túc hỏi lại. Cái này cùng ngươi có phải hay không nam nhân bình thường có quan hệ gì? Đặng Danh Lệ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái nào nam nhân bình thường sẽ không muốn mang đi Thiên Đình chi hoa Đặng Danh Lệ? Trần Quan nghiêm mặt nói. Đặng Danh Lệ phốc một tiếng bật cười, vậy được rồi, ngươi dự định mang ta đi đâu? Ta cùng Thiên Đình quân cũng có chút quan hệ, cho nên tạm thời sẽ lưu tại Bắc Mang Sơn bí cảnh, trước mắt cần muốn đi một chuyến chưa khu đang phát triển vực, ngươi trước tiên có thể hồi trở lại đi xem một chút cha mẹ của ngươi, chúng ta hẹn gặp mặt địa phương. Trần Quan nói ra. Ngươi bây giờ thụ thương nặng như vậy, một chốc chỉ sợ khó mà khỏi hẳn, không bằng trước cùng ta trở về chờ chữa khỏi thương thế lại đi cũng không muộn. Đặng Danh Lệ nói. Không được, chuyện này rất gấp, ta nhất định phải ngay lập tức đi. Trần Quan là sợ Phó Thiên Cơ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này cũng không là chỉ Phó Thiên Cơ bị thương tổn, mà là sợ chính mình rời đi quá lâu, Phó Thiên Cơ sẽ đem đối với hắn cái kia một điểm chấp niệm cũng quên đi, liền không có cách nào lợi dụng cái này siêu cấp đả thủ. Cho nên hắn nhất định phải tận mau đi tới, nắm Phó Thiên Cơ mang ra. Ta cùng đi với ngươi đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể ra thêm chút sức. Đặng Danh Lệ nói ra. Không cần, ngươi đi trước đội vàng chính mình sự tình, thuận tiện tìm một cái thích hợp chúng ta phát triển bí cảnh. Trần Quan dự định lại phát triển một thoáng cái khác bí cảnh. Hắn thân phận như hiện tại, không tiện tại Bắc Mang Sơn bí cảnh chế tạo thành viên tổ chức của mình, cần mặt khác có một cái cứ điểm mới có thể dùng. Đặng Danh Lệ làm hắn thành viên tổ chức thành viên thứ nhất, về sau còn sẽ có càng nhiều, không thể bại lộ tại Thiên Đình quân cùng giám sát chỗ dưới mí mắt. Đến mức Đặng Danh Lệ nói nàng sẽ không nhận liền Tam Sơn cái này ông ngoại, Trần Quan cũng không có để ở trong lòng. Mặc kệ nàng có nhận hay không, có mẹ của nàng tại, phần quan hệ này là đoạn không được. Cùng Đặng Danh Lệ sau khi tách ra, Trần Quan liền hướng về Cắt Vàng sa mạc phương hướng mà đi. Hắn thương tích quá nặng, cho dù là cưỡi quỷ nhãn cũng rất khó chịu, chỉ có thể nắm quỷ kiệu triệu hoán đi ra, tại chỗ không có người hành động. Ngồi tại quỷ trong kiệu, Trần Quan một bên vận chuyển một bí pháp, một bên ăn đan dược, hy vọng có thể nhường thương thế của mình sớm một chút tốt. Có quỷ nhãn cùng yên chi hai cái này đại sát khí, Trần Quan tại chưa thăm dò khu vực cũng không cần đến tự mình ra tay, người giấy là căn bản không ra tay, một mực đi theo Trần Quan cọ đẳng cấp. Trần Quan đoán chừng người giấy liền là dựa vào tử vong thăng cấp, phụ cận tử vong sinh vật càng nhiều, nó thăng cấp cũng là càng nhanh. Trần Quan vô tâm giết bí linh thăng cấp, một đường gắng sức đuổi theo, nghĩ phải nhanh lên một chút đến U Minh Hải, tìm tới Phó Thiên Cơ. Hắn không biết là Phó Thiên Cơ cũng sớm đã không tại bờ biển. Phó Thiên Cơ ngay từ đầu là nghe lời tại bên bờ chờ lấy Trần Quan, có thể là phát hiện Trần Quan bên trên chiếc thuyền kia không thấy về sau, hắn liền dùng huyết độn thuật vọt vào U Minh Hải, muốn tìm được Trần Quan. Tiến vào U Minh Hải không đến bao lâu, Phó Thiên Cơ liền bị U theo dõi. U phóng tới Phó Thiên Cơ, Phó Thiên Cơ bí thần khôi giáp cùng vũ khí mặc dù rất mạnh, nhưng lại không đả thương được giống như U Linh không có thực thể U từng cái U, vọt vào Phó Thiên Cơ bên trong thân thể, chiếm cứ ý thức của hắn, trở thành ý thức tập hợp thể. Dưới tình huống bình thường, Phó Thiên Cơ sẽ sa đọa trở thành minh, bị u lực lượng không ngừng cải biến thân thể, cũng chính là minh hóa. Có thể hết lần này tới lần khác Phó Thiên Cơ bản thân là bất tử chi thân, mà lại hắn chấp niệm cũng quá sâu, u cũng không có khả năng thôn vệ ý chí của hắn, tự nhiên cũng là không có thể làm cho thân thể của hắn hoàn thành minh hóa. Phó Thiên Cơ dựa vào một cỗ chấp niệm, sử dụng huyết độn thuật ở trên biển tìm kiếm Trần Quan cùng Linh Vương Thuyền, theo càng ngày càng nhiều u tiến vào thân thể của hắn, cái kia chấp niệm lại vẫn không có bị xóa đi. Ngược lại là rất nhiều u hình thành ý thức tập hợp thể, dần dần bị cái kia chấp niệm ảnh hưởng, dùng cái kia chấp niệm vì dựa vào, tạo thành một chủng loại giống như minh, thế nhưng không giống nhau lắm ý thức tập hợp thể. U lực lượng đối với Phó Thiên Cơ thân thể ảnh hưởng, cũng làm cho Phó Thiên Cơ thân thể phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Làm Phó Thiên Cơ huyết dịch tiêu hao sạch sẽ, không còn có biện pháp sử dụng máu độn thuật thời điểm, thân thể của hắn rơi vào U Minh Hải bên trong. Đã sớm ở trong nước biển chờ thật lâu mình, lập tức cùng nhau tiến lên, mong muốn phân thây Phó Thiên Cơ này chưa hoàn toàn minh hóa thân thể. Trầm luân, không ngừng mà trầm luân. Vâng. Hào quang màu tím đen tại Phó Thiên Cơ trên thân nổ tung, năm bốn phía minh đô cho nổ tung, nước biển cũng theo đó phun lên, một đạo tím chùm sáng màu đen giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp xông lên chân trời. Ta là ai? Ta ở đâu? Phó Thiên Cơ mở mắt tỉnh lại, tuy nhiên lại cảm giác đầu óc trống rỗng, tốt như cái gì đều không nhớ gì cả, có thể là lại giống như nhớ được bản thân muốn tìm một người. Ta muốn tìm ai? Phó Thiên Cơ không nhớ nổi, cũng nhớ không nổi tới tại sao mình muốn tìm hắn, nhưng chính là cảm giác mình nhất định phải tìm tới hắn không thể. Khả năng chỉ cần tìm được hắn, ta liền có thể biết mình là người nào a. Phó Thiên Cơ trong lòng nghĩ như vậy. Phó Thiên Cơ ngồi dậy, lại phát hiện một cái mọc ra mái đầu bạc trắng, ghim hai cái lớn phân biệt con, quần áo rách dưới, chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng nữ hài, đang lườm một đôi mắt to màu đen, một không nháy mắt nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Phó Thiên Cơ nhìn xem nữ hài hỏi. Ta là Tiểu Thất, ngươi là ai? Nữ hài tò mò đánh giá Phó Thiên Cơ hỏi. Ta không biết ta là ai. Phó Thiên Cơ lắc đầu. Ngươi cũng là phụ mẫu không muốn hài tử sao? Tiểu Thất nghe vậy giống như rất là cao hứng. Có thể là đi. Phó Thiên Cơ suy nghĩ một chút nói ra. Vậy thì tốt quá, ta cũng là bọn hắn không muốn hài tử, vậy chúng ta có khả năng làm bằng hữu sao? Tiểu Thất hỏi. Bằng hữu? Hẳn là có thể chứ. Nhìn xem Tiểu Thất cái kia ánh mắt mong đợi, Phó Thiên Cơ gật gật đầu. Vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Tiểu Thất rất đỗi vui vẻ, lôi kéo Phó Thiên Cơ tay nói ra, ta đây cho ngươi đặt tên đi, tên của ta chính là mình lấy, rất êm tai à. Ta cũng có thể cho ngươi lấy một cái tên dễ nghe, ngươi cảm thấy Tiểu Bát cái tên này thế nào? Rất tốt. Phó Thiên Cơ nhìn xem Tiểu Thất cái kia ánh mắt mong đợi, khẽ gật đầu, này chút với hắn mà nói cũng không đáng kể. Hắn chỉ để ý nghĩ muốn tìm người kia. Vậy sau này ngươi liền gọi Tiểu Bát, Tiểu Thất cùng Tiểu Bát vĩnh viễn là bằng hữu. Tiểu Thất lôi kéo Phó Thiên Cơ tay, nhìn xem Phó Thiên Cơ cái kia giống như nàng con mắt màu đen, cao hứng nói xong. Chương 464, Mắt đen ma nhân chương 464, mắt đen ma nhân tiểu thất, ta phải đi. Phó Thiên Cơ phát hiện nơi này là bờ biển. Chúng ta vừa mới vừa trở thành bằng hữu, ngươi tại sao phải đi? Tiểu thất tay cầm siết chặt, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Ta muốn đi tìm một người, một cái đối ta người rất trọng yếu. Phó Thiên Cơ nói ra. Cái kia ta đi cùng ngươi, ta có thể giúp ngươi tìm người. Tiểu thất lập tức nói ra. Nhìn một chút tiểu thất cái kia thấp bé dáng người, còn có cái kia gầy đến không có hai lạng thịt cánh tay cùng đùi, Phó Thiên Cơ lắc đầu, ngươi hẳn là lưu tại ngươi hẳn là ở địa phương. Nói xong, Phó Thiên Cơ đứng lên, tầm mắt dò xét bốn phía, tuyển một cái phương hướng đi lên phía trước. Hắn không biết mình muốn đi hướng phương nào, cũng không biết người chính mình muốn tìm đến cùng là ai, nhưng lại có một cô mãnh liệt tín niệm nói cho hắn biết, nhất định phải tìm tới người kia. Tiểu thất không nói tiếng nào, cùng sau lưng Phó Thiên Cơ, một lớn một nhỏ hai bóng người, tại trên bờ cát đi, nắng sớm chiếu ra sóng nước lấp loáng, chiếu trên người bọn hắn, nhường thân hình của bọn hắn bịt kín một tầng tia nắng ban mai. Trở về đi, con đường của ta quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi. Phó Thiên Cơ quay người nhìn xem tiểu thất nói ra. Tiểu thất nhưng không nói lời nào, chẳng qua là yên lặng tại đằng sau đi theo Phó Thiên Cơ. Phó Thiên Cơ đi nàng liền đi, Phó Thiên Cơ ngừng nàng liền ngừng. Phó Thiên Cơ không nói gì nữa, chỉ tiếp tục đi lên phía trước. Đi mệt, nàng tự nhiên là sẽ không lại đi theo. Phó Thiên Cơ chỉ để ý muốn tìm người kia, chuyện khác cũng không để trong lòng. Có thể là hắn đi rất xa, tiểu thất y nguyên không nói tiếng nào đi theo, không có muốn thả vứt bỏ suy nghĩ. Phó Thiên Cơ chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, hắn muốn đi tìm người, mà hắn tìm người cũng không phải tiểu thất. Theo Phó Thiên Cơ gia tốc, tiểu thất cũng chỉ có thể liều mạng chạy, có thể nàng chỗ nào có thể theo kịp Phó Thiên Cơ tốc độ, rất nhanh liền thấy Phó Thiên Cơ thân hình dần dần đi xa, lại cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp. Tiểu bát, tiểu thất muốn gọi ở Phó Thiên Cơ, có thể là thân ảnh kia lại tan biến tại tầm mắt của nàng ở trong. Vì cái gì không ai nguyện ý cùng với ta? Tiểu thất vô lực ngồi liệt trên mặt cát, mở miệng tự lẩm bẩm. Đây không phải tiểu thất sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Không phải nói qua cho ngươi, ngươi loại rác rưởi này không cho phép đến chúng ta thành thị khu vực tới sao? Mấy cái nam hải chạy tới, vây quanh tiểu thất cười toe toét không có hảo ý nói ra. Này chút nam hải cả đám đều lớn lên vô cùng cao lớn cường tráng, đầy đầu tóc trắng, con mắt là hoa lan tử la màu sắc. Trần Quan nếu là tại đây bên trong, hẳn là liếc mắt liền có thể nhận ra, đây đều là ma nhân hải tử. Tiểu thất tựa hồ cũng là ma nhân, chẳng qua là con mắt của nàng cũng không là màu tím, mà là người bình thường thường gặp màu đen. Trên thực tế, tiểu thất đích thật là ma nhân, bất quá lại là ma nhân ở trong xem vì tiên tiên đào thải người một loại. Chỉ có con mắt màu tím ma nhân mới có thể di chuyển mạnh mẽ thiên phú và năng lực. Con mắt màu đen ma nhân không chỉ trong tính cách không có ma nhân cường ngạnh, lộ ra 10 điểm mềm yếu, liền thiên phú cũng là cực kém. Ma nhân hải tử sinh ra tới ít nhất liền là 31 cấp, cũng chính là 4 cảm giác, có chút thiên phú tốt ma nhân, xuất thân thậm chí liền có thể đi đến ngũ giác hoặc là lục giác. Thế nhưng giống tiểu thất này, loại mắt đen ma nhân bình thường đều là thấp nhất 31 cấp, mà lại có được thiên phú, dị chủng nguyên khí, bí tàng đều sẽ không quá tốt, thậm chí không thể thức tỉnh bản mệnh tinh. Dạng này ma nhân hải tử trực tiếp liền sẽ bị đào thải, phóng sinh ra ngoại tự sinh tự diệt. Bình thường sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, đều là bởi vì ma người với người loại người tu hành hôn huyết đưa đến. Ma nhân cùng ma nhân sinh dục hậu đại, cơ hồ đều là tử nhãn ma nhân. Thế nhưng ma người với người loại người tu hành hậu đại, có nhất định tỷ lệ xuất hiện không phải tử nhãn. Dù vậy, y nguyên sẽ có đại lượng ma người với người loại người tu hành sinh dục hậu đại, bởi vì ma nhân bản thân sinh dục năng lực vô cùng thấp, nếu như không có nhân loại người tu hành tham dự, ma nhân sợ là rất khó sinh sôi xuống, sớm đã bị nhân loại cho hủy diệt. Tiểu thất, chính là như vậy hôn huyết ma nhân, vẫn là tự nhiên bị đào thải mắt đen. Nàng phát hiện Phó Thiên Cơ về sau, sở dĩ nghĩ như vậy muốn cùng Phó Thiên Cơ thân cận, cũng là bởi vì Phó Thiên Cơ giống như nàng, đều có một đôi mắt đen. Tại đây bên trong, mắt đen là ngoại tộc. Những ma đó người Nam Hải, trong mắt lập lòe tàn nhẫn hào quang. Nắm tay chân của nàng cắt ngang, để cho nàng như trùng tử một dạng leo ra đi, tốt cho nàng một chút giáo huấn, để cho nàng biết loại địa phương này, không phải nàng loại rác rưởi này đào thải người có thể tới. Một cái ma nhân Nam Hải đề nghị, lập tức thu được tất cả mọi người đồng ý ma nhân, trời sinh ăn loại, tuyệt không phải là chủ quan ý đoạn. Nhìn xem mấy cái ma nhân Nam Hải đưa tay chụp tới, tiểu thất trong mắt tràn đầy kinh khủng, nàng liều mạng dãy rủa lấy nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, có thể là nàng lại thế nào là những ma đó người Nam Hải đối thủ. Từ nhãn ma nhân nguyên bản thân thể thiên phú liền xa dùng cho mắt đen, huống chi những cái kia Nam Hải so với nàng lớn hơn vài tuổi. Rất nhanh, ma nhân các chàng trai liền phân biệt đè xuống tiểu thất tứ chi cùng đầu, mặc nàng làm sao dãy rủa kêu to cũng vô dụng. Một cái ma nhân Nam Hải, trong mắt lập lòe tàn nhẫn hương phấn hào quang, một quyền đánh tới hướng tiểu thất cánh tay. Bành! Cái kia ma nhân Nam Hải đầu nổ tung, tung tóe tất cả mọi người gương mặt máu. Tiểu bát. Theo ma nhân Nam Hải không đầu thi thể ngã xuống, tiểu thất thấy một thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Nhân loại, ngươi cũng dám đến chúng ta ma nhân địa bàn giết người, ngươi nhất định phải chết. Mấy cái ma nhân Nam Hải chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hung tàn xông về Phó Thiên Cơ. Trên mặt bọn họ xuất hiện một chút kỳ dị mặt nạ, thân thể cũng theo đó biến hóa, mang theo lực lượng kinh khủng thẳng hướng Phó Thiên Cơ. Phó Thiên Cơ trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh sắc giản cùng một thanh bí đỏ truy, như là như cuồng phong vũ động, trong chốc lát liền đem những cái kia Nam Hải đầu đều đập nổ tung. Máu tươi băng sạc, óc bắn tung tóe. Tiểu bát, tiểu thất không có một chút sợ hãi, trong mắt đều là Phó Thiên Cơ cùng chưa bao giờ có cảm giác. Đi theo ta. Phó Thiên Cơ quay người muốn đi gấp, lại phát hiện đứng đối diện một cái hùng tráng cực điểm, mang theo mặt nạ nam tử tóc trắng. Vừa mới đứng dậy, muốn bắt kịp Phó Thiên Cơ tiểu thất, thấy nam tử tóc trắng kia, lập tức thân thể run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Tiểu Bát, ngươi chạy mau." Tiểu Thất nhận ra nam nhân này, đó là ma nhân thành chấp pháp đội trưởng, liền ma nhân đều muốn kinh khủng hung tàn tồn tại. "Các ngươi chạy không được." Chấp pháp đội trưởng lạnh lùng nhìn xem Phó Thiên Cơ, hắn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nhân loại? Bất quá cái kia cũng không đáng kể, ngược lại tên nhân loại này trong mắt hắn đã là cái người chết. Phó Thiên Cơ không nói một lời, từng bước một hướng đi chấp pháp đội trưởng, với hắn mà nói, ngoại trừ tìm tới người kia bên ngoài, có chuyện cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cho nên hắn không lãng phí nhiều thời gian hơn, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết vấn đề. Bành! Phó Thiên Cơ đi tới ma nhân chấp pháp đội trưởng trước mặt, huyền thiết giản dùng tốc độ khó mà tin nổi, đập vào chấp pháp đội trưởng trên đầu. Thiên môn tả thủ đao, nhanh đến mức khó mà tin nổi bị kỹ. Có thể là bí thần cấp bậc huyền thiết giản, nện ở chấp pháp đội trưởng trên đầu, vậy mà chỉ làm cho chấp pháp đội trưởng nghiêng đầu. Chấp pháp đội trưởng lệch ra cái đầu, ánh mắt lanh khốc mà nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Cơ, đầu chịu lấy huyền thiết giản, một chút đang đi qua, Phó Thiên Cơ lực lượng, vậy mà áp chế không nổi hắn. Bành! Chấp pháp đội trưởng chuyển động, một quyền đánh vào Phó Thiên Cơ trên thân, trực tiếp nắm Phó Thiên Cơ lồng ngực đánh lom luôn xuống dưới, cả người cũng theo đó bay ngược ra ngoài. Rác rưởi nhân loại. Chấp pháp đội trưởng nhìn lướt qua trên mặt đất Phó Thiên Cơ, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng xem thường. Chương 465, tương lai dự định chương 465, tương lai dự định tiểu thất thân thể run rẩy, có thể nàng y nguyên chạy đến Phó Thiên Cơ bên người, lôi kéo Phó Thiên Cơ thân thể, muốn đem hắn mang đi. Rác rưởi, quả nhiên chỉ xứng cùng rác rưởi tại cùng một chỗ, vậy liền đưa các ngươi cùng đi chứ. Chấp pháp đội trưởng lần nữa giơ lên nắm đấm, lần này hắn đánh phía tiểu thất. Bành! Một thanh sắt giản đụng phải chấp pháp đội trưởng nắm đấm, cái kia sắt giản bị đánh ông ông tác hưởng, trực tiếp rời tay bay ra ngoài. Vừa rồi lồng ngực bị đánh đến lom Phó Thiên Cơ, rồi lại đứng ở chấp pháp đội trưởng trước mặt. Đi bên cạnh chờ lấy, này là nam nhân chiến đấu, nữ hài tử không nên tiêm nhiễm này loại bạo lực hành vi. Phó Thiên Cơ chỉ một bên nói ra. Tiểu Bát, ngươi cẩn thận a. Hắn là chấp pháp đội trưởng, rất lợi hại. Tiểu Thất một bên chạy hướng Phó Thiên Cơ ngón tay địa phương vừa kêu nói. Ta giống như cũng rất lợi hại. Phó Thiên Cơ tự lẩm bẩm, chẳng qua là hắn không nhớ nổi, chẳng qua là giống như có như vậy một chút ấn tượng, phải không? Vậy liền nhường ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chấp pháp đội trưởng coi là Phó Thiên Cơ là tại đối với hắn khiêu khích, trực tiếp ra tay công kích. Bành bành, bành bành. Phó Thiên Cơ tại chấp pháp đội trưởng thế công phía dưới, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là bí kỹ, đều kém rất nhiều. Phó Thiên Cơ lần lượt trúng quyền, lần lượt ngã xuống. Lúc mới bắt đầu, chấp pháp đội trưởng vẫn là mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Có thể là rất nhanh chấp pháp đội trưởng sắc mặt liền biến, hắn phát hiện vô luận công kích của mình mạnh bao nhiêu, cho dù là sử dụng ra bí tàng lực lượng, đem người này xương cốt toàn thân đều đánh nát. Có thể là đảo mắt về sau, người này lại có thể đứng lên, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, vết thương trên người hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại hắn năng lực chiến đấu cũng tại một loại tốc độ bất khả tư nghị trưởng thành. Đối mặt dạng này đánh không chết đối thủ, hung tàn lãnh khốc như ma nhân chấp pháp đội trưởng, lúc này cũng thần tâm cũng theo đó dao động, sinh ra kinh khủng tâm lý. Nhìn xem Phó Thiên Cơ đứng lên lần nữa, chấp pháp đội trưởng có loại mình tại cùng chân chính bất tử ác ma chiến đấu cảm giác. Lực lượng như vậy, ta tựa hồ cũng có thể làm được. Nhìn xem chấp pháp đội trưởng mặt nạ trên mặt, Phó Thiên Cơ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hắn sờ về phía mặt mình, một tấm mặt nạ màu tím xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, bao trùm gương mặt của hắn. Cái kia tím mặt nạ màu đen bóng loáng như gương, chỉ có mắt chỗ có hai đạo dài nhỏ khe hở, như là nhìn chăm chú nhân gian ác ma mặt. Ở trước mặt cố bao trùm Phó Thiên Cơ khuôn mặt trong nấy mắt, từng đạo tím hào quang màu đen ở trên người hắn xen lẫn quấn quanh, biến thành kim loại khôi giáp bọc lại toàn thân của hắn. Tứ phía tám tay, bốn giản bốn truy, trên thân thiêu đốt lên màu tím đen hào quang, cả người phảng phất là từ viễn cổ trong ma điện đi ra ma quỷ chiến thần. Nhìn xem từng bước một đi tới Phó Thiên Cơ, chấp pháp đội trưởng ma nhân hung tính cũng bị kích phát, trên người ma khí nổi lên, mặt nạ lập lòe ma quang, nắm đấm bộc phát ra kinh khủng quyền quang, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, muốn đem Phó Thiên Cơ thân thể trực tiếp xỏ xuyên qua. Phó Thiên Cơ vung động trong tay huyền thiết giản, trực tiếp đánh tới hướng cái kia màu đen lực quyền chùm sáng. Nát vụn. Huyền thiết giản đập vỡ chấp pháp đội trưởng lực quyền chùm sáng, tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp đập vào trên mặt của hắn, đem hắn bản mệnh tinh mặt nạ trực tiếp đập tan. Tại huyền thiết giản phía dưới, bản mệnh tinh mặt nạ vậy mà giòn giống như là đồ sứ một dạng. Bành. Chấp pháp đội trưởng đầu cũng giống là dưa hấu một dạng nổ tung, từ đằng xa chạy tới ma nhân nhóm, thấy cảnh này, đều run sợ dừng bước. Ma nhân thành mạnh nhất chấp pháp đội trưởng, lại bị người một giản nện phát nổ đầu, đây là hạng gì kinh dị sự tình. Đi. Phó Thiên Cơ bị bỏ chính mình bản mệnh tinh mặt nạ, lộ ra nguyên bản diện mạo, quay người rời đi. Tiểu Thất vội vàng đi theo, trong mắt tràn đầy sùng bái. Những ma đó người tự động tránh ra một con đường, không người nào dám đi ngăn cản hắn. Trần Quan cuối cùng chạy tới U Minh Hải một bên thời điểm, tới tới lui lui tìm mấy lần, đều không có tìm được Phó Thiên Cơ thân ảnh. Không xong, Phó Thiên Cơ đi nơi nào? Sẽ không tiến U Minh Hải a? Trần Quan chưa từ bỏ ý định tại phụ cận tìm kiếm, tìm mấy ngày cũng không có phát hiện Phó Thiên Cơ cái bóng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đã tận lực chạy tới, kết quả nhưng vẫn là đến muộn. Không có cách, Trần Quan chỉ có thể ở phụ cận tìm kiếm bí linh chém giết, nhường yên chi hấp huyết, quỷ nhãn nan thịt, người giấy hấp tử khí, để chúng nó chậm rãi thăng cấp. Không có chờ đến Phó Thiên Cơ, chúng nó đều riêng phần mình thăng lên một cấp. Trần Quan chính mình ăn nhiều như vậy đan dược, ý nguyên không thể lên tới 22. Tìm tới Phó Thiên Cơ hy vọng đã vô cùng xa vời, Trần Quan chỉ xong trở về. Trở lại Thiên Đình quân khống chế khu vực về sau, Trần Quan đi cùng Tu Anh Mỹ ước định địa phương trở lấy cùng Tu Anh Mỹ gặp mặt. Tu Anh Mỹ mang đến một chút tin tức, nhường Trần Quan có chút kinh ngạc. Quý Nam Hồng bị điều đi Kỳ Lân binh đoàn, trở lại tổng bộ chờ đợi nhậm chức. Theo Tu Anh Mỹ nói, Quý Nam Hồng hẳn là trở về trùng kích bốn cảm giác, đoán chừng bước kế tiếp liền là vào đầu tiên. Trần Quan biết này rất bình thường, Quý Nam Hồng khẳng định phải tại Quý Quân Trường đi về coi tiên trước đó tận khả năng để đẳng cấp cao. Nếu là có thể tại Quý Quân Trường trước khi chết trở thành cựu giác cường giả, cái kia nàng tiếp quản Thiên Đình quân khả năng liền sẽ cao rất nhiều. Chẳng qua là cựu giác cái kia có dễ dàng như vậy tiến vào, cũng không biết Quý Quân Trường còn có thể kiên trì mấy năm. Quý Nam Hồng đều đi, Trần Quan lưu tại Bắc Mang Sơn bí cảnh tựa hồ cũng sẽ không có ý nghĩa. Hắn cũng muốn nhanh tiến vào đầu tiên, có thể là đẳng cấp này là thật khó thăng a không được, ta phải kiếm tiền mua sắm thiên tài địa bảo, hoặc là Long Hổ Kim Đan, Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan loại hình đỉnh cấp đan dược, bằng không cả một đời cũng đừng hỏng bốn cảm giác. Trần Quan đã đang suy nghĩ, nếu như thực sự không thăng nổi đi, liền đổi một loại công pháp đi. Gần nhất hắn đến là lấy mấy cái tuyệt thế bí pháp, công hiệu còn không sai, mặc dù không giống một bí pháp biến thái như vậy, nhưng người ta có thể làm cho hắn thăng cấp a nguyên khí lại nhiều như vậy, đẳng cấp không thể đi lên, thực lực tổng hợp cũng khó có thể tăng lên. Trần Quan suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời rời đi Bắc Mang Sơn bí cảnh, đi cái khác bí cảnh phát triển, để tránh bị giám sát chỗ người để mắt tới. Trần Quan ý nghĩ đầu tiên liền là đi tìm Tần Tử Ngọc. Trên tay hắn những kiếm linh đó đều là tiền, ai chỉ là chính hắn đi rút, sùng hóa tỷ lệ quá thấp. Mặc dù kiếm khí bí bảo cũng đáng tiền, giá trị lại cùng sùng vật kiếm linh so sánh kém nhiều hơn. Ngày mai Hoa Dã đến an bài bên trên, quay đầu đi một chuyến luyện đan sư bên kia, nhìn một chút có thể hay không nắm ngày mai Hoa luyện thành đan dược. Vẫn phải chọn một phúc địa bí cảnh phát triển, tốt nhất là loại kia có thật nhiều thiên tài địa bảo bí cảnh, nếu có thể có cơ hội lợi ít tiền, vậy thì càng tốt hơn. Trần Quan trong nội tâm tính toán, ngươi mong muốn đi nơi khác phát triển cũng được, ta đến là có một cái đề nghị. Tu Anh Mỹ nói ra, có một cái phúc địa bí cảnh, giám sát chỗ người rất khó nhúng tay ở giữa, hơn nữa còn là một cái công cộng bí cảnh, không cần nhìn những đại gia tộc kia sắc mặt. Cái gì bí cảnh? Trần Quan liền vội vàng hỏi. Linh Cư Sơn bí cảnh. Tu Anh Mỹ nói ra. Trần Quan suy nghĩ một chút, giống như nhớ kỹ nghe Khương Thả Mạt nhắc qua cái này phúc địa bí cảnh, hắn đại vũ kinh liền phải từ Linh Cư bí cảnh. Chương 466, kiếm lớn màu đỏ ngòm. Chương 466, kiếm lớn màu đỏ ngòm. Linh Cư bí cảnh không thuộc về 10 gia tộc lớn nhất phạm vi thế lực, đồng dạng cũng không phải thuộc về đỉnh lớn lên phạm vi thế lực. Sở dĩ như vậy, cũng không phải là bọn hắn đối với Linh Cư bí cảnh không có ý nghĩ, không muốn đem hắn về tại phạm vi thế lực của mình, mà là bởi vì Linh Cư bí cảnh bản thân tương đối đặc biệt, coi như là 10 gia tộc lớn nhất, cũng không có cách nào chân chính trưởng khống Linh Cư bí cảnh. Cái khác phúc địa bí cảnh bình thường đều là dãy núi, bình nguyên, rừng rậm loại hình địa phương. Linh Cư bí cảnh không có này chút, không có cái gì lục địa, không có cái gì hải dương, cái gì rừng rậm loại hình địa phương lại càng không có. Toàn bộ Linh Cư bí cảnh tựa như là một phiến hư không, quỷ dị chính là, vùng hư không kia ở trong lại có nhân loại sinh tồn cần có không khí, cũng không phải là vũ trụ loại tình huống đó. Một mảnh vô thiên không hư không, này muốn làm sao trưởng khống? Nhân loại người tu hành tiến vào Linh Cư bí cảnh về sau, đặt chân địa điểm đơn giản để cho người ta không cách nào tưởng tượng, nhân loại người tu hành chỗ địa điểm, liền là khổng lồ hoặc là siêu cự hình bí linh trên thân. Toàn bộ Linh Cư bí cảnh bên trong đều là khổng lồ hoặc là siêu cự hình bí linh. Có chút siêu cự hình bí linh, thân thể khổng lồ đến như một lớn tòa lớn thành thị, nhỏ một chút cũng như vũ trụ thành lũy. Đương nhiên, cũng có như thường một chút bí linh, chẳng qua là những bí linh đó không thể làm nhân loại điểm dừng chân. Này chút khổng lồ cùng siêu cự hình bí linh, tại vùng hư không kia bên trong tự do bồng bềnh, nếu là gặp được, có thể sẽ phát sinh thảm liệt chém giết, lẫn nhau bổ ăn cũng là thường sự tình. Linh Cư bí cảnh liền là này chút khổng lồ bí linh chiến trường, nhân loại người tu hành ở bên trong có thể đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Đại đa số nhân loại người tu hành tiến vào Linh Cư bí cảnh, hơn phân nửa là hướng về phía khổng lồ bí linh sùng vật đi, cũng có mong muốn nếm thử săn giết khổng lồ bí linh, thu hoạch đại lượng tài nguyên. Chẳng qua là muốn giết một cái khổng lồ bí linh, đặc biệt là những cái kia siêu cự hình bí linh, cũng không là một chuyện dễ dàng. Lại thêm nhân loại người tu hành cần ký sinh tại khổng lồ bí linh trên thân, mới có thể đủ tại Linh Cư bí cảnh bên trong sinh tồn, chỗ lấy cực kỳ khó mà khống chế, càng không có cách nào thành lập được quân đoàn cùng trụ sở. Nếu như là lợi dụng siêu cự hình bí linh thi thể kiến thiết không gian căn cứ, lại sẽ bị mặt khác siêu cự hình bí linh công kích, cho nên cho tới bây giờ cũng không có cái gì thế lực chân chính trưởng khống Linh Cư bí cảnh. Trần Quan cảm thấy Tu Anh Mỹ đề nghị này cũng không tệ, dùng thực lực của hắn bây giờ đến là không sợ những cái kia khổng lồ bí linh. Khổng lồ bí linh có thể cung cấp tài nguyên, cũng so với bình thường bí linh mạnh hơn nhiều, để dùng cho yên chi chúng nó thăng cấp cũng không tệ. Bất quá đến cùng muốn hay không đi Linh Cư bí cảnh, Trần Quan cũng không vội mà làm quyết định, đầu tiên hắn trước tiên cần phải đi tìm Tần Tử Ngọc, nắm những kiếm linh đó rút ra lại nói. Rời đi Bắc Mang Sơn bí cảnh về sau, Trần Quan liền đi Tần Tử Ngọc trong nhà, mong muốn thử thời vận, xem có thể hay không tìm tới hắn. Theo lý thuyết, Tần Tử Ngọc khẳng định là muốn đi bí cảnh tu luyện, không có khả năng để ở nhà. Trần Quan liền là nghĩ đến, coi như tìm không thấy Tần Tử Ngọc, cũng có thể theo nhà hắn người nơi đó biết Tần Tử Ngọc đi nơi nào, lại tìm liền dễ dàng. Nhưng Trần Quan không nghĩ tới chính là, Tần Tử Ngọc vậy mà liền trong nhà, hắn thế nào cũng không có đi. Trần Quan tìm cái đưa tin mật cớ, gặp được Tần Tử Ngọc, sau đó tại chỗ không người, cho Tần Tử Ngọc biểu diễn một thoáng cự linh lực lượng, Tần Tử Ngọc liền biết hắn là Trần Quan. Hắn cũng không sợ Tần Tử Ngọc tiết lộ bí mật này, đối với 10 gia tộc lớn nhất tới nói, Thiên Đình quân tự nhiên là càng loạn càng tốt, bọn hắn sẽ không đi tố giác. Coi như đi tố giác, an nói xung đình dài có thể tin sao? Kỳ thật dùng thân phận của Tần Tử Ngọc, hắn căn bản cũng không có cái gì cơ hội có thể nhìn thấy Đình Dài nhân vật như vậy. Ta tới tìm ngươi giúp một chút. Trần Quan nói do ý đồ đến. Không có vấn đề, ngươi những kiếm linh đó, ta giúp ngươi rút. Tần Tử Ngọc hết sức sảng khoái đáp ứng xuống, nắm Trần Quan mang đến chính hắn phòng luyện công. Tuy nói Tần Tử Ngọc trong nhà chẳng qua là Tần Thiên Vương nhất mạch bằng chi, không thế nào chịu dòng chính chào đón, bất quá gia đình tình huống ý nguyên không phải bình thường gia đình có thể so sánh. Tần Tử Ngọc chính mình phòng luyện công liền có mấy trăm bình lớn, bên trong đủ loại khí giới cùng thiết bị đều rất đầy đủ. Trần Quan lấy trước một cái kiếm linh ra tới, nhường Tần Tử Ngọc thử nhìn một chút có thể hay không rút ra tới. Ta hiện tại đã cấp 27, rút cái phúc địa kiếm linh còn không dễ dàng. Tần Tử Ngọc nghe Trần Quan nói này kiếm linh rất khó rút, không thể nín được cười dâng lên. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng là thật liều mạng tại nỗ lực thăng cấp, trong nội tâm kìm nén một hơi chờ đến cấp 30, liền đi Tần Thiên Vương phụ xông vào này Tần Vương trận, bằng không hắn đẳng cấp cũng sẽ không thăng nhanh như vậy. Nói xong, Tần Tử Ngọc nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức như vậy nổ một cái, kết quả kiếm linh không hề động một chút nào. Thật là có điểm không tốt rút. Tần Tử Ngọc hơi kinh ngạc, hắn lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, bày xong tư thái, sau đó chậm rãi phát lực. Theo lực lượng không ngừng tăng lớn, Tần Tử Ngọc trên thân dần dần dâng lên tím xanh nhị khí. Tím xanh nhị khí huyền công không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thần kỹ, cái kia kiếm linh trùng quy là không thể chịu được lấy Tần Tử Ngọc lực lượng, bị mạnh mẽ rút ra. Kiếm linh rời đi nham thạch về sau, rất nhanh liền hóa thành hạt, hướng về Tần Tử Ngọc trong thân thể ngưng tụ mà đi. Thứ nhất kiếm linh liền sụp tan, có sủng mị thiên phú người liền là không giống nhau. Trần Quan không khỏi tán thán nói. Tần Tử Ngọc nắm rút ra kiếm linh chuyển cho Trần Quan, là một cái hiếm hoi phẩm chất kiếm linh. Trần Quan dứt khoát thanh kiếm linh đô lấy ra ngoài, nhường Tần Tử Ngọc giúp hắn từng cái thanh kiếm linh rút ra. Sủng mị cũng không phải toàn năng, không phải hết thảy kiếm linh đều sẽ sủng hóa, bất quá có gần nửa số sủng hóa, so với Trần Quan chính mình rút kiếm, hiệu quả mạnh không phải một điểm nửa điểm. Tần Tử Ngọc rút một cái kiếm linh, sủng hóa sau liền chuyển cho Trần Quan một cái, cũng không cho sủng vật ở trên người dừng lại. Một mực rút đến lớn nhất chuôi này đại kiếm lúc, Tần Tử Ngọc nắm tím xanh nhị khí huyền công vận chuyển tới cực hạn, lại còn là không thể thành kiếm rút ra. Hắn chỉ có thể hai tay nắm ở chuôi kiếm, cả người đứng ở trên mặt đá, sau đó lại đi rút kiếm, cái kia kiếm lại như cũ không nhúc nhích. Chúng ta cùng đi được hay không? Trần Quan hỏi. Không được cũng phải đi, này một thanh kiếm ta lực lượng của mình không nổ ra được. Tần Tử Ngọc vừa cười vừa nói, chỉ cần là ta lấy kiếm linh, sủng mị liền có thể phát huy tác dụng. Trần Quan lấy trước ra ngưng đau đan dược nuốt một bình, thương thế của hắn còn không có tốt, cưỡng ép phát lực, khẳng định sẽ dẫn phát vết thương cũ tái phát, trước dừng bên trên đau lại nói. Trần Quan đi đến Tần Tử Ngọc đối diện đồng dạng hai tay nắm ở chuôi kiếm. Cũng may này kiếm đặc biệt to lớn, đoán chừng toàn thể đến có 4-5 mét dài như vậy, chẳng qua là chuôi kiếm liền có dài 1 mét tả hữu, hai người bốn tay đủ nắm, y nguyên dư xài. Trần Quan nhìn về phía Tần Tử Ngọc đối với hắn khẽ gật đầu, hai người lập tức đồng thời phát lực. Cái kia hoàn toàn cắm vào nham thạch ở trong thân kiếm, chậm rãi bị lực lượng của hai người kéo tách rời ra, lộ ra cái kia đỏ tươi giống như một đoạn thân kiếm. Theo cự kiếm thân kiếm bị lôi ra đến, một cô năng lượng kỳ dị cũng theo đó tản ra, tràn ngập toàn bộ phòng luyện công. Mà tại bên ngoài, thanh thiên bạch nhật bên trong, lại có một quả ngôi sao màu đỏ ngòm dần dần hiện ra hiện, càng ngày càng sáng, dần dần hóa thành một vòng huyết dương, ở trên bầu trời cùng cái kia thái dương tranh nhau phát sáng, tạo thành hai cái mặt trời đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời kỳ cảnh. Chương 467, Tà Linh Huyết Kiếm chương 467, Tà Linh Huyết Kiếm huyết sắc sao trời dần dần trở nên lờ mờ, cuối cùng ẩn vào hư vô. Tại sao có thể có bản mệnh tinh tại Thần Châu hiện hiện? Chẳng lẽ là có bí thần tại Thần Châu xuất thế? Thần Châu nguyên khí mỏng manh, cơ hồ có thể không cần tính, tại sao có thể có bí thần ở loại địa phương này xuất thế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì bản mệnh tinh, trước kia hẳn là chưa từng xuất hiện a? Chưa từng thấy qua bản mệnh tinh tại Thần Châu như thế, hiện tại thế đạo này, đến cùng là thế nào rồi? Các đại thế lực cao tầng, nhưng phàm tại Thần Châu, thấy máu tinh giữa trời một màn này, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Bản mệnh tinh hiển hiện mặc dù hiếm thấy, nhưng ở động thiên bên trong cũng sẽ phát sinh, một chút động thiên bí thần xuất thế, hoặc là theo phúc địa đưa đến động thiên bí thần tấn thăng động thiên thời điểm, liền có khả năng sẽ dẫn phát bản mệnh tinh hiển hiện. Có thể là tại Thần Châu xuất hiện bản mệnh tinh hiển hiện loại sự tình này, lại là 10 điểm hiếm thấy, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu lần. Trần Quan cùng Tần Tử Ngọc còn không biết phát sinh bản mệnh tinh hiển hiện loại sự tình này, hai người hợp lực nắm cự kiếm theo màu đen trong nham thạch rút ra. Mũi kiếm rời đi nham thạch về sau, Trần Quan liền buông lỏng bàn tay, nhường Tần Tử Ngọc một người nắm giữ cự kiếm. Dạng này sủng mị hiệu quả mới có thể đủ phát huy tác dụng. Chôi này cự kiếm thoạt nhìn khác biệt phàm tục, ít nhất cũng hẳn là một cái tuyệt thế. Trần Quan nhìn chằm chằm cự kiếm, nhìn nó có hay không có tỷ lệ sủng hóa. Tại Trần Quan nhìn soi mói, kiếm lớn màu đỏ ngòm hóa thành vô số huyết sắc hạt tuôn hướng Tần Tử Ngọc thân thể, vậy mà thật sủng tan. Hoàn thành sủng hóa về sau, Tần Tử Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, xem nói với Trần Quan, ngươi thật có phúc. Nói xong, Tần Tử Ngọc nắm cự kiếm chuyển cho Trần Quan thu nạp sau lập tức vui mừng quá đỗi, này cự kiếm lại là bí thần cấp bậc kiếm linh. Ta linh huyết kiếm. Bí thần 31 cấp linh sủng. Nguyên khí 262. Hai trưởng thành suất 2.88. Bản mệnh tiên phú, nghịch kiếm, cô phẩm. Bí pháp, Tà Linh Kiếm Kinh, bí thần, bí kỹ, Tà Linh Kiếm Pháp, bí thần, bí bảo, không bí tàng, huyết sắt tà linh. Bản mệnh tinh, huyết nghịch tinh. Vẫn là thật không tệ bí thần, liền là bản mệnh tiên phú phẩm chất có chút thấp, sức chiến đấu hẳn là vẫn là có thể là 31 cấp động thiên sủng vật, Trần Quan cũng triệu hoán không ra a tâm niệm vừa động, vô ý thức thử nghiệm triệu hoán Tà Linh huyết kiếm, thuần túy chẳng qua là theo bản năng cử động. Một giây sau, Trần Quan cùng Tần Tử Ngọc đều ngẩn người, chỉ thấy huyết quang lấp lánh, kiếm lớn màu đỏ ngòm xuất hiện tại Trần Quan trước mặt, treo lơ lửng ở trước mặt hắn, tà linh huyết kiếm lại bị têu gọi ra. Này sao lại thế này? Làm sao lại triệu hoán đi ra rồi? Trần Quan vội vàng xem xét tà linh huyết kiếm tin tức, chỉ chốc lát sau liền phát hiện nguyên nhân. Vấn đề nằm ở chỗ nghịch kiếm cái này cô phẩm thiên phú phía trên, nghịch kiếm nói rõ lý do là ly kinh bạn đạo phản nghịch chi kiếm, có được tại một chút tình huống dưới bất tuân theo một ít quy tắc năng lực. Không hề nghi ngờ, cái này là Trần Quan có thể triệu hoán ra tà linh huyết kiếm nguyên nhân. Cơ hồ là trước tiên, Trần Quan liền ý thức được tà linh huyết kiếm giá trị, cái này nhìn như kéo xuống cấp bậc cô phẩm thiên phú, lại là tà linh huyết kiếm chân chính siêu cấp giá trị chỗ. Có thể nói có tà linh huyết kiếm tồn tại, hay kia là đáng giá nhất bí thần một trong. Ngẫm lại nếu như nắm tà linh huyết kiếm đẳng cấp tăng lên tới cấp 90, sau đó chuyển cho phúc địa tiểu thái điểu người tu hành, cái kia tiểu thái điểu mang theo cái đồ chơi này, đó không phải là giết bạo hết thảy không ai có thể ngăn cản a, vô luận là tại phúc địa vẫn là đầu tiên, chỉ cần không tiến vào đại đầu tiên, có được tà linh huyết kiếm người tu hành liền là vô địch. Nếu là tà linh huyết kiếm rơi vào đại gia tộc trong tay, đại động thiên cường giả hoàn toàn có khả năng đại luyện, nắm tà linh huyết kiếm đẳng cấp tăng lên, dù cho không luyện đến cấp 90, chỉ luyện đến hơn 60 cấp, cái đồ chơi này cũng đồng dạng vô địch. A đây tuyệt đối là bảo vật gia truyền cấp bậc bí thần a, dùng truyền thừa giá trị tới nói, cơ hội là đáng giá nhất. Trần Quan cơ hội có khả năng khẳng định, nếu như mình nguyện ý nắm cái đồ chơi này cầm lấy đi đấu giá, chỉ sợ liền thiên vương đều muốn đoạt phá đầu đến mua. Bọn hắn bí thần nghĩ muốn truyền thừa tiếp, hoặc liền là chờ truyền thừa người đẳng cấp thăng lên đến cấp 60, hoặc liền đem bí thần đẳng cấp về không, nhường truyền thừa người chính mình luyện thêm một lần. Trung luyện nào có đơn giản như vậy, muốn đem một cái bí thần tăng lên tới cấp 90, chỗ trả giá tài nguyên, mặc dù tại đại gia tộc tới nói, cũng không phải một con số nhỏ. Nếu là có thể nắm tà linh huyết kiếm đẳng cấp luyện đi lên có thể nói cấp 60 bên trong vô địch, cấp 60 trở lên xem tình huống, có thể tìm ai giúp ta đại luyện đâu? Trần Quan suy nghĩ một chút, thực sự nghĩ không ra có thể tìm ai đi đại luyện, cái đồ chơi này đẳng cấp không cao, hiển hiện không ra ưu thế của nó. Có thể là có thể đem bí thần sủng vật yên tâm giao cho đối phương đại luyện người, Trần Quan trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới. Trần Quan, ngươi là thật sự có phúc a. Tân Tử Ngọc vừa rồi nguyên thoại lại tới một lần, hắn là thật sự có chút hâm mộ. Nay vẫn phải cảm ơn ngươi, không có ngươi, này kiếm 89 phần 10 chưa hẳn có thể sủng hóa. Trần Quan cười nói, còn lại mấy thanh kiếm ngươi rút ra liền về ngươi, tạm thời cho là giúp ta rút kiếm vất vả phí đi. Trần Quan biết mình rút, tà linh huyết kiếm sủng hóa tỷ lệ thấp tội nghiệp. Tuy nói hắn máu có thể cho tà linh huyết kiếm sủng hóa, có thể là hắn máu đối với kiếm linh là có tác dụng phụ, sẽ phá hư kiếm linh bản thân tính chất, thậm chí là đẳng cấp rơi xuống. Trước đó hắn dùng tự thân huyết dịch rút ra kiếm linh, liền đã nói rõ hết thảy, trôi này máu kiếm sắt trưởng thành xuất cùng đủ loại thuộc tính đều là phi thường kém, tại đây chút máu kiếm sắt bên trong, xem như kém nhất một thành, khẳng định là bị Trần Quan huyết dịch ảnh hưởng. Cho nên không có Tần Tử Ngọc, Trần Quan coi như đạt được tà linh huyết kiếm phẩm chất thậm chí là đẳng cấp, đều có thể lại nhận tổn thương ảnh hưởng. Ta đây liền không khách khí. Tần Tử Ngọc nắm còn lại 3 thanh kiếm từng cái rút ra, trong đó vậy mà chỉ có một cái kiếm linh sủng hóa. Tần Tử Ngọc này sủng mỹ tiên phú thật là có chút mỹ tiên, không có sủng hóa cái kia 2 cái kiếm linh, cũng chỉ là hiếm hoi, mà sủng hóa cái này lại là tuyệt thế. Trần Quan 10 điểm hoài nghi, sủng mỹ tiên phú là không phải đối phẩm chất càng cao bí linh càng hữu hiệu. Ngươi này sủng mỹ tiên phú, không phải là đối phẩm chất càng cao bí linh càng có ích a. Trần Quan thuận miệng nói một câu. Không kém bao nhiêu đâu, bình thường phẩm chất càng cao bí linh, bản thân IQ cùng linh trí liền càng cao, khả năng liền không có muốn chết như vậy, không, có quyết tuyệt chi tâm, tương đối dễ dàng tới câu thông đi. Tần Tử Ngọc cũng không giấu giếm. Ngươi sẽ còn ngoại ngữ? Trần Quan thật chấn kinh. Câu thông chỉ là một loại hình dung, liền là sủng mỹ phát huy tác dụng, cần cùng bí linh linh thức sinh ra cộng minh càng mãnh liệt, sủng hóa tỷ lệ liền càng cao, những linh đó trí tương đối thấp bí linh, sinh ra cộng minh tỷ lệ tương đối thấp. Dĩ nhiên, cũng có cao linh trí bí linh chọn tiêu tán, mà không phải sủng hóa, này loại tỷ lệ cũng rất lớn, chỗ lấy cuối cùng đến cùng có thể hay không sủng hóa, vẫn là muốn xem vật khí. Vậy ngươi vận khí này đụng thật là có kỹ thuật hàm lượng, người khác đều là 1000 tấm bài lý mặt rút một tấm, ngươi nhiều lắm thì 2 tấm bài lý mặt rút một tấm, ngươi tìm vận may tỷ lệ cũng quá cao. Trần Quan hâm mộ nói, chỉ cần không có rút bài, 1000 tấm cũng tốt, 2 tấm cũng tốt, kỳ thật tỷ lệ đều là 50%, nhìn liền có khả năng sẽ có, không nhìn liền vĩnh viễn có khả năng. Tần Tử Ngọc cười nói, khá lắm, ngươi tại đây bên trong cho ta chỉnh lượng tử cơ học đúng không? Trần Quan có chút im lặng, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. Chương 468, đỉnh cấp thiên phú chương 468. Đỉnh cấp thiên phú ta còn không có hâm mộ ngươi bí thần kiếm sủng, ngươi đến là tại đây bên trong nhớ thương lên thiên phú của ta. Tần Tử Ngọc tức giận nói. Dĩ nhiên muốn nhớ thương, thiên phú tốt như vậy, đây chính là trở thành chém đầu người lựa chọn tốt nhất, có này thiên phú, ngươi vô luận đi bất kỳ một gia tộc nào, người khác đều sẽ đem ngươi nắm đại gia cùng bái. Trần Quan nói đùa. Thất phu vô tội đạo lý ngươi cũng không phải không hiểu, người khác biết ta xác suất thành công cao không có việc gì, thế nhưng nếu như biết thành công của ta suất cao như vậy, cái kia chính là tai họa. Cho nên ta bình thường đều có đang khống chế thiên phú sử dụng, để cho người khác coi là thành công của ta xuất chẳng qua là hơi cao một chút mà thôi, ngươi có thể đừng đi ra nói lung tung. Tần Tử Ngọc căn dặn nói, tâm ý của ngươi ta hiểu được, ta tin được ngươi, không cần nhiều lời. Trần Quan hiểu rõ Tần Tử Ngọc tâm tư. Tần Tử Ngọc sở dĩ sẽ nói này chút, chính là vì nhường Trần Quan cũng có một cái bí mật của hắn, để cho Trần Quan có thể yên tâm, hắn sẽ không đem tà linh huyết kiếm bí mật nói ra. Trần Quan đã hiểu Tần Tử Ngọc này phần dụng tâm lương khổ, cho nên mới sẽ đột nhiên nói như thế vài câu. Thấy Trần Quan nhìn thấu mình tâm tư, Tần Tử Ngọc mặt mơ đỏ ửng, chợt lại thoải mái nói, cũng là ta nói thêm nữa, ngươi giả chết thoát thân, về sau có tính toán gì? Ta muốn tìm một cái bí cảnh tu hành, mau sớm tấn thăng đầu tiên. Trần Quan hiện tại cũng chỉ có thể dạng này dự định. Mong muốn đến giúp Quý Nam Hồng, cấp bậc của hắn liền nhất định phải mau mau tăng lên. Đương nhiên, giúp Quý Nam Hồng liền là giúp chính hắn. Rời đi Tần gia về sau, Trần Quan liền đi cùng Đặng Danh Lệ ước định địa điểm. Đặng Danh Lệ sớm là ở chỗ này chờ, thoạt nhìn hẳn là tới có chút tiên. Làm sao nhanh như vậy liền đến, không ở trong nhà nhiều đợi mấy ngày sao? Trần Quan nói ra. Ta không có cùng bọn hắn gặp mặt, chỉ là xa xa nhìn bọn hắn. Đặng Danh Lệ ánh mắt phức tạp nói, bọn hắn có mới hài tử, người một nhà qua rất tốt, cũng không có cái gì phiền não, ta cảm thấy loại an tĩnh này sinh hoạt, không nên bởi vì ta mà đánh vỡ, cho nên ta không có cùng bọn hắn gặp mặt, vẫn là để bọn hắn coi như ta đã chết đi. Có lẽ, ngươi hẳn là cho bọn hắn lựa chọn quyền lực. Trần Quan trầm ngâm nói, có lựa chọn liền có phiền não, vẫn là thôi đi. Đặng Danh Lệ dừng một chút còn nói thêm, ta gần nhất nghiên cứu một thoáng chúng ta có thể đi phúc địa bí cảnh, đều ở nơi này, ngươi trước nhìn một cái. Trần Quan tiếp nhận Đặng Danh Lệ văn kiện trong tay, lật xem một lượt, tư liệu hết sức tường tận, đối với từng cái bí cảnh tài nguyên sản xuất cùng thế lực đều có kỹ càng phân tích. Cuối cùng còn cấp ra một chút lựa chọn cùng lựa chọn nguyên nhân, làm thật sự là tương đương để cho người ta kinh ngạc. Liền cái này đi. Trần Quan chỉ linh khư bí cảnh nói ra. Ta cũng cảm thấy linh khư bí cảnh tương đối tốt, bất quá lựa chọn nơi này, như vậy người bình thường bắt đầu liền muốn tìm kiếm chút vận may, nếu như chúng ta truyền tống không đến cùng một cái khổng lồ bí linh trên thân, mong muốn tụ hợp liền có chút độ khó. Đặng Danh Lệ nói ra. Ngươi bây giờ nhiều ít cấp bậc? Trần Quan hỏi Đặng Danh Lệ. Rất sớm đã cấp 30. Đặng Danh Lệ đáp. Ngươi trước tiên có thể tấn thăng động thiên chờ ta đi động ngày sau, chúng ta lại tụ hợp. Nếu như ngươi tấn thăng động thiên có chuyện gì khó xử hoặc là cần, ta tận lực giúp ngươi giải quyết. Trần Quan cảm thấy để cho Đặng Danh Lệ lưu tại bên cạnh mình, tựa hồ là có chút phí phạm, không bằng trước hết để cho nàng tấn thăng động thiên. Đặng Danh Lệ lắc đầu, ta muốn tấn thăng động thiên sớm là có thể, ta vẫn là chờ ngươi cùng một chỗ đi, mà lại ta lưu lại cũng có thể cho ngươi trợ giúp, đặc biệt là ngươi mong muốn tại linh khư bí cảnh phát triển, thiên phú của ta đối ngươi sẽ có trợ giúp. Cái gì thiên phú? Trần Quan hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không phải mới vừa nói, nếu như là tiến vào linh khư bí cảnh, chúng ta sẽ rất khó tụ hợp. Đặng Danh Lệ vừa cười vừa nói, cho nên thiên phú của ngươi có thể làm cho chúng ta tụ hợp. Ngươi không phải là có thuấn gian di động năng lực à? Trần Quan nói đùa. Cái kia đến cũng có, ta bản mệnh thiên phú là linh hồn ràng buộc có thể thông qua khế ước cùng người khác thành lập một loại linh hồn ở giữa liên hệ, mối liên hệ này khoảng cách càng gần hiệu quả càng tốt, tại trong phạm vi nhất định, thậm chí có thể cho thành lập linh hồn ràng buộc người cảm ứng được ta muốn biểu đạt ý chí. Thế nhưng khoảng cách xa, hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém. Dừng một chút, Đặng Danh Lệ còn nói thêm, ta trước đó làm qua thí nghiệm, nếu như thành lập linh hồn ràng buộc, truyền tống vào một cái mới bí cảnh thời điểm, như vậy có linh hồn ràng buộc người, liền sẽ truyền tống đến cùng một vị trí, mặc dù tốt hơn theo cơ truyền tống, ít nhất người có khả năng tại cùng một chỗ. Nếu như một người không có từng tiến vào bí cảnh, mà một người khác đã từng tiến vào bí cảnh, như vậy sử dụng thiên phú của ngươi, kết quả sẽ như gì? Trần Quân hỏi. Ý Liễu Nguyên sẽ truyền tống đến cùng một nơi, bằng vào ta truyền tống mục đích làm chuẩn. Đặng Danh Lệ nói ra. Có thể đủ nhiều người cùng một chỗ sử dụng linh hồn ràng buộc. Trần Quan lại hỏi. Nhiều ít người đều có thể, điều kiện tiên quyết là đối phương tự nguyện hoàn thành linh hồn khế ước. Khế ước cũng là có thể giải trừ, hai bên đều có thể tự động gây mất khế ước, cũng không có tính thực chất kết thúc. Trần Quan nghe Đặng Danh Lệ giảng giải thiên phú của nàng, không khỏi rất đỗi kinh ngạc tán thán. Tiên Lệ, có cái thiên phú này, ngươi đơn giản liền là trời sinh thông soái. Trần Quan thật lòng tán thưởng. Đã từng ta cũng có nghĩ qua muốn làm một cái quan chỉ huy, thế nhưng một nữ nhân, đặc biệt là một cái nữ nhân xinh đẹp, mong muốn đi đến một bước kia, lực cảm thực sự quá lớn, trừ phi ta nguyện ý không nguyên tắc trả giá, bằng không cơ hội là không thể nào. Đặng Danh Lệ cười khổ. Vậy chúng ta liền chính mình thành lập một người lính đoàn, ngươi tới làm quan chỉ huy. Trần Quan hăng hài nói. Đặng Danh Lệ cái thiên phú này, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất trở thành quân đoàn quan chỉ huy, không chỉ là chiến đấu chỉ huy đơn giản như vậy. Vì cái gì một cái bí cảnh, nếu bị một cái gia tộc chiếm cứ về sau, sẽ rất khó lại bị thế lực khác đánh xuống rồi. Bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu chính là, kẻ đến sau mong muốn truyền tống vào cái này bí cảnh, như vậy chưa từng đi người tu hành, đều là ngẫu nhiên tiến vào, rất khó trong khoảng thời gian ngắn hình thành hữu hiệu đoàn thể chiến lược. Nếu như đối phương có phòng bị, là có thể tại binh đoàn tập kết trước đó, lợi dụng đoàn đội tác chiến ưu thế, nắm năm bẻ bảy mảng quân địch tiêu diệt, hoặc là tạo thành nghiêm trọng đả kích. Có Đặng Danh Lệ loại năng lực này, bọn hắn về sau đi nhận chức gì bí cảnh, đều có thể thực hiện binh đoàn đồng bộ tiến vào, tốc độ cao tập kết binh đoàn chiến lược. Lại thêm có thể dùng ý chí truyền đạt mệnh lệnh, có thể nói, Đặng Danh Lệ cái thiên phú này, liền là binh đoàn tác chiến thần cấp thiên phú. Có cũng có mất, bởi vì là thiên phú như vậy, không có đơn thể tác chiến gia trì, cho nên Đặng Danh Lệ mình cùng người khác thời điểm chiến đấu, thì tương đương với là thiếu một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Cũng may Đặng Danh Lệ thiên phú cực tốt, từ sáng chế ra Hồng Trần Trưởng loại kia bí kỹ có thể trực tiếp phá phòng. Đã có loại thủ đoạn này, Trần Quan tự nhiên cần mang theo Đặng Danh Lệ cùng đi linh khư bí cảnh có thể thử nhìn một chút, có thể hay không tổ kiến một nhánh thuộc tại binh đoàn của chính mình. Trần Quan muốn không phải thế lực bình thường, cũng chỉ là đơn độc mấy người cao thủ, mà là chân chính có thể nghe theo mệnh lệnh chiến đấu binh đoàn. Linh hồn ràng buộc tăng thêm hắn đội cổ động viên chi hồn, không thể nghi ngờ là đỉnh cấp binh đoàn phân phối. Chương 469, linh khư bí cảnh chương 469, linh khư bí cảnh tình huống trước mắt rất hỗn loạn, các địa phương thế lực đều có, thế nhưng người nào cũng không thể chân chính chiếm cứ nơi này. Tổ đình bởi vậy cũng tính là đã chiếm một chút lợi lộc, tại linh khư động thiên cửa vào thiết trí trạm thu phí, thu lấy tiến vào linh khư bí cảnh phí tổn. Thế nhưng các người của đại gia tộc, đối với tổ đình trạm thu phí chẳng thèm ngó tới, phần lớn căn bản không có người đóng tiền. chỉ có những cái kia không có bối cảnh bình thường người tu hành mới cần lão đảng hoàng đóng tiền sau mới có thể đủ tiến vào linh khư bí cảnh. Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ giao tiền, bởi vì bọn hắn không muốn bởi vì điểm này tiểu tiền tại đây bên trong thu hút sự chú ý của người khác. Hai người truyền tống vào linh khư về sau, Trần Quan quả nhiên thấy Đằng Danh Lệ ngay tại bên cạnh mình, bởi vì linh hồn dạng buộc thiên phú ảnh hưởng, Đằng Danh Lệ không có mở miệng, hắn tựa hồ liền có thể nghe được như có một thanh âm vang lên trong đầu của mình. Trần Quan nếm thử chính mình giải trừ khế ước, quả nhiên cùng Đằng Danh Lệ nói một dạng, linh hồn dạng buộc khế ước cũng không có lực kết thúc, tùy thời đều có thể chính mình giải trừ. Liên la điểm này không tốt lắm, nếu như cưỡng ép khống chế liền tốt. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nghĩ lại, cũng xem như có lợi có hại, Đằng Danh Lệ cũng có thể chủ động giải trừ người nào đó linh hồn ràng buộc, làm cho đối phương không cách nào lại tiếp thu được chỉ thị của nàng, để tránh tin tức tiết lộ. Không có thời gian cẩn thận suy nghĩ, bởi vì Trần Quan đã bị trước mắt thấy tình cảnh rung động. Trên bầu trời, một đầu to lớn vô cùng cự thú, giống như cá voi xanh bơi qua. Thân hình của nó có thể so sánh cá voi xanh lớn hơn, theo Trần Quan đỉnh đầu bọn họ mấy trăm mét độ cao bay qua, lại như cũ to lớn giống như là che đậy bầu trời mây đen. Hình dạng của nó lớn lên cũng có chút giống như là cá voi, thế nhưng màu sắc lại là màu trắng, ở trên bầu trời bay lượn, giống như ở trong nước tới lui. Theo nó di chuyển, chỉ chốc lát sau liền bay đến cùng Trần Quan bọn hắn ánh mắt cân bằng địa phương. Trần Quan bọn hắn thấy, tại cái kia khổng lồ bí linh trên lưng, lại có rất nhiều nhân công kiến trúc, từng dãy phòng ở, phân bố tại cái kia bí linh trên lưng. Kỳ dị là, vô luận cái kia bí linh làm sao dịch chuyển thân thể, trên lưng nó những phòng ốc kia, cùng với trong phòng đồ vật, đều cũng không có rớt xuống. Theo cái kia bí linh như là tấm gương lớn mắt to bên trong, Trần Quan thấy được hai người bọn họ lập thân chỗ, vậy mà cũng là một đầu tương tự khổng lồ bí linh, cái này khổng lồ bí linh hình thể hoàn toàn không kém hơn nó, chẳng qua là màu sắc là màu đen. Một trắng một đen hai cái khổng lồ bí linh, tại trong hư không không ngừng mà đuổi theo tới lui, có thể là đứng tại trên lưng của nó, Trần Quan cũng không có rõ ràng cảm giác. Màu đen khổng lồ bí linh đảo xoay người thời điểm, hắn cũng không có té xuống cảm giác, tại đây khổng lồ bí linh trên thân, phản phất lực hút liền là dùng bí linh bản thân làm trung tâm. Thật sự là thần kỳ a. Trần Quan không khỏi tán thưởng. Nơi này siêu cự hình bí linh, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng qua là này hai cái siêu cự hình bí linh, nếu là đưa đi hắn phúc của nó bí cảnh, đều là không thể địch nổi tồn tại đi. Đang Danh Lệ cũng cảm thán nói. Trần Quan gật gật đầu, hắn vốn cho là quỷ nhãn mang đã coi như là vô cùng lớn, có thể là cùng nơi này bí linh so sánh, nó đều không thể xem như lớn. Mong muốn săn giết dạng này bí linh bình thường người tu hành cơ hồ không có khả năng thành công tính. Cái đồ chơi này nếu bùng nổ ma lực, chỉ sợ trên người nhân loại người tu hành liền bị quăng vào hư không bên trong. Nghe nói, này chút khổng lồ bí linh sẽ còn lẫn nhau hợp tác, thông qua chiến đấu phương thức, thanh lý mất sống nhờ tại chúng nó trên người nhân loại. Đối với này chút bí linh tới nói, nhân loại người tu hành tựa như là ký sinh tại cá voi trên người đằng hồ. Chỉ tuy nhiên nhân loại người tu hành so đằng hồ càng thêm tham lam, không chỉ mong muốn từ trên người bí linh hấp thu chất dinh dưỡng, còn muốn giết chúng nó. Hai người đang rung động tại khổng lồ bí linh khủng bố cùng vĩ đại, lại đột nhiên thấy màu trắng bí linh cách bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trần Quan hai người vội vàng hướng khổng lồ bí linh bên cạnh người chạy đi, sau đó cũng cảm giác được kịch liệt chấn động, cùng tiếng nổ. Hai cái khổng lồ bí linh lưng tựa lưng đan sen trùng kích đi qua, phần lưng của bọn nó va chạm ma sát, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hai cái khổng lồ bí linh trên lưng công trình kiến trúc phá hủy gần nửa số. Rất nhiều nhân loại người tu hành đều như Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ, chạy trốn tới khổng lồ bí linh bên cạnh người, mà những cái kia không có tới cùng chạy trốn người tu hành, phần lớn đều bị trực tiếp đè nát thân thể, cốt nhục thịt nát cùng phong ốc mảnh vỡ cùng một chỗ tán rơi xuống trong hư không. Tới thật không phải lúc. Trần Quan phát hiện hai cái này khổng lồ bí linh đang ở lẫn nhau thanh lý trên người đối phương nhân loại cùng nhân loại kiến trúc. Hai cái cự thú tại trong hư không không ngừng mà tới lui, sau đó ra tốc hướng đối phương phóng đi, lợi dụng thân thể ma sát va chạm, rất nhanh chúng nó trên người nhân loại kiến trúc ngay tại mấy lần va chạm ở trong bị thanh lý không sai biệt lắm. Một chút không kịp né tránh va chạm vị trí nhân loại người tu hành, cũng bỏ ra tính mạng của bọn hắn. Mãi đến trên người kiến trúc cơ hồ bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, hai cái khổng lồ bí linh mới phát ra kỳ dị tiếng kêu, giống như là lẫn nhau tạm biệt, tách ra đến, hướng về vô ngần hư không riêng phần mình rời đi. Khổng lồ bí linh trên lưng nhân loại người tu hành, thương vong một chút. Tốt người ở chỗ này loại người tu hành vốn là không nhiều, hết thảy cũng là hơn 20 người, thương vong 4-5 cái, còn có 17-18 cái người tu hành đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời tràn diện có chút tiến lặng. Có thể tại đây cắm rễ người tu hành, phần lớn đều là không có lựa chọn khác. Nếu như có thể chọn, người nào lại nguyện ý sẽ một mực đợi tại đây loại địa phương quỷ quái đây. Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ yên lặng tìm cái địa phương ngồi xuống, hiện tại nơi này không có cái khác khổng lồ bí linh, bọn hắn còn cần dựa vào đầu này khổng lồ bí linh tại trong hư không tiến lên, nếu là nắm này khổng lồ bí linh giết, chỉ dựa vào bọn họ tự thân năng lực, tại đây giữa hư không muốn sống sót liền khó khăn. Những người tu hành kia tựa hồ cũng đã thành thói quen, thu thập còn có thể dùng đồ vật về sau, có chút chọn rời đi linh khư bí cảnh, có chút thì tiếp tục động thủ trước tiên đem lều vải chi dâng lên. Mong muốn truyền tống rời đi linh khư bí cảnh cũng rất dễ dàng. Này chút khổng lồ bí linh trên thân đều có truyền tống trận cấu, đi đến tương ứng vị trí là có thể truyền tống ra ngoài. Nếu như cái này khổng lồ bí linh không có chết, hoặc là trên người nó truyền tống trận cấu còn chưa bị hủy, lần sau truyền tống vào tới liền sẽ còn tại trên người nó. Nếu như bị hủy, hoặc là khổng lồ bí linh đã chết, như vậy lần sau truyền tống liền sẽ còn ngẫu nhiên truyền tống đến một cái khổng lồ bí linh trên thân. Có mấy người tu hành cầm lấy công cụ, tại đây khổng lồ bí linh trên thân nào. Khổng lồ bí linh vỏ ngoài không chỉ dày, mà lại cường độ còn xa siêu bí linh bình thường người tu hành mong muốn tại chúng nó trên thân lưu lại một chút dấu vết, đều cần trả giá thời gian rất lâu làm việc. Bất quá móc ra tài liệu, cũng là rất đáng tiền có thể cầm đi ra bên ngoài bán ra. Những người tu hành này sở dĩ nguyện ý thủ tại chỗ này, đây cũng là trong đó một nguyên nhân trọng yếu. Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ tới này bên trong không phải là vì đảo khổng lồ bí linh trên người tài liệu, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là khổng lồ bí linh tại trong hư không tiến lên lúc, gặp gỡ cái khác khổng lồ bí linh, hoặc là gặp gỡ bình thường bí linh. Nhiều khi, khổng lồ bí linh ở giữa cũng không là trợ giúp lẫn nhau quan hệ, mà là đối địch cùng lẫn nhau săn mồi quan hệ, có thể thừa dịp khổng lồ bí linh lẫn nhau vật lộn thời điểm, giết chết bên trong một cái khổng lồ bí linh, dùng lưu đoạt sủng vật, bí pháp, bí kíp các loại. Chương 470, toàn năng hình 6 cạnh nhân tài chương 470, toàn năng hình 6 cạnh nhân tài tại Hạ Sở Vũ Điển, Giang Đông người, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Một cái người tu hành đi tới Trần Quan trước mặt, chào hỏi nói ra. Từ Đông Lai, Tây Tử Đặng. Trần Quan cùng Đặng Danh Lệ báo lên tên của mình. Đặng Danh Lệ không nguyện ý lại dùng nguyên bản tên, liền dùng Trần Quan giả danh họ, chính mình cũng tổ một cái tên giả. Đặng Danh Lệ trong lòng kỳ thật rõ ràng, Từ Đông Lai cái tên này, 89 phần 10 là cái giả danh. Hai người bọn họ nghe nói này người là Giang Đông người, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Sở huynh hẳn là Sở Thiên Vương hậu nhân. Trần Quan thấy niên kỷ của hắn hẳn là có 27-28 dáng vẻ, xương cái huynh chưa đến là không quá đáng. Không tính là thân thích, bất quá tiền bối cùng Sở Thiên Vương là đồng tổ đồng tông thân tộc, một bút không biết ra được hai cái sở chữ, thật muốn với cao lời, cũng có thể nói là huyết mạch đồng nguyên đi. Sở Vũ Điển vừa cười vừa nói, chúng ta tại đây cự sơn kình trên lưng người tu hành, tổ một cái hỗ trợ liên minh, không biết hai vị có nguyện ý hay không tham dự. Không biết cái này liên minh có cái gì quy củ? Trần Quan hỏi. Quy củ cũng rất đơn giản, chúng ta cùng nhau tại đây bên trong sinh tồn, nếu là gặp gỡ khó khăn, lẫn nhau ở giữa cần muốn trợ giúp, gặp gỡ bí linh thời điểm, đại gia cần cùng một chỗ thống nhất hành động, cầm tới chiến lợi phẩm thống nhất phân phối. Sở Vũ Điển giảng liên minh quy tắc, nghe đến là hết sức công bằng, hết thảy người tu hành đều muốn nghe theo chỉ huy thống nhất chiến đấu, săn được chiến lợi phẩm, cũng là dựa theo ra sức nhiều ít thống nhất phân phối. Sở Vũ Điển trước mắt là cái này nhỏ liên minh tuyển cử ra tới minh chủ, phụ trách chỉ huy cùng thống nhất phân phối chờ sự vụ. Chúng ta có khả năng gia nhập liên minh, bất quá muốn do ta đại ca làm liên minh minh chủ. Đàng Danh Lệ nói ra. Sở Vũ Điển hơi ngẩn ra, nhìn về phía Trần Quan, thấy Trần Quan mỉm cười, lập tức hiểu rõ hắn cũng là ý tứ này. Các ngươi muốn làm minh chủ, cũng phải nhìn một chút có hay không tư cách kia. Mặt khác những người tu hành kia nghe được Đàng Danh Lệ nói lời, đều để tay xuống bên trong sống, hướng bên này đi tới. Sở Vũ Điển phất tay ngăn cản bọn hắn, sau đó xem nói với Trần Quan, nguyên lai ta cũng chỉ là đại gia đẩy dơ lên làm cái quản gia mà thôi, vị trí minh chủ tự nhiên là có thể người có đức chiếm lấy, không biết tử huynh đến từ gia tộc nào, hiện tại nhiều ít cấp, có dạng gì năng khiếu. Chúng ta xuất thân tiểu môn tiểu hộ, không phải danh môn, ta cấp 21, không có gì am hiểu, nhưng cũng không có cái gì rõ ràng được điểm, xem như toàn năng hình 6 cạnh nhân tài đi, bất quá ta đều chỉ phụ trách làm lão đại. Trần Quan nói xong chỉ bên người Đằng Danh Lệ nói ra, em gái ta cấp 30, am hiểu chỉ huy có thể làm quan chỉ huy. Sở Vũ Điển bọn người há to miệng, chưa thấy qua dạy như vậy ra mặt không khiêm tốn người, nghĩ thầm, này đều cái quái gì. Hiện ở thời đại này, xuất thân danh môn, liền mang ý nghĩa sẽ có tốt tài nguyên, thực lực tự nhiên là rất mạnh mẽ. Sở Vũ Điển sở dĩ báo ra chính mình là Giang Đông Sở ra xuất thân, kỳ thật không phải đang khoe khoang, mà là muốn cho Trần Quan bọn hắn rõ ràng, hắn là có nhất định nội tình cùng thực lực, sau đó mới dễ làm để cho hai người vào minh sự tình. Có thể là Trần Quan đi lên liền nói chính mình cấp 21, còn cái gì toàn năng hình 6 cạnh nhân tài, còn cái gì chỉ phụ trách làm lão đại. Ngươi nói ngươi nếu là cái 27-28 cấp danh môn cao thủ, nói như vậy cũng được. Một cái cấp 21, vừa mới tam giác người tu hành, có cái gì tốt hung hăng càng quái, nơi này ai không phải hơn 20 cấp đâu. Dám đến linh cư bí cảnh, đại bộ phận đều là tam giác người tu hành bình thường cấp thấp người tu hành cũng không dám tới này bên trong, thương thả mặt như thế biến thái ngoại trừ. Chính ngươi phụ trách làm lão đại, ngươi muội làm quan chỉ huy, đuổi tình các ngươi minh muội hai cái đều chỉ huy ở phía sau, liền bắt chúng ta làm pháo hôi à, bản tính này đánh, toàn bộ Thần Châu đều nghe được. Tạ Thạch Tích quệt miệng nói ra. Trong lòng mọi người đều là ý nghĩ như vậy, này không phải liền là cái giám sự đều không muốn làm, chỉ muốn lấy chỗ tốt vô lại nha. Không thể nói như thế, không có quan chỉ huy, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích, chẳng qua là năm bẻ bảy mảng, cho nên quan chỉ huy là một nhánh đội ngũ linh hồn, ác không thể thiếu. Trần Quan nói ra, ngươi nói đến cũng có lý, vậy ngươi nói cho ta biết, quan chỉ huy cũng đã là đội ngũ linh hồn, cái kia muốn ngươi cái này lão đại làm gì chứ? Tạ Thạch Tích đùa cợt giống như nói, một nhánh đội ngũ phải có quan chỉ huy làm cụ thể chỉ huy công tác, nhưng mẹn mẹn chỉ có quan chỉ huy còn chưa đủ, còn cần có người làm chiến lược quyết sách, người này liền là một đội ngũ lao đại, tại liên minh ở trong liền là minh chủ, tại cổ đại liền là quốc vương hoặc là hoàng đế. Trần Quan thuận miệng nói rõ lý do, tuyệt không đỏ mặt, một bộ đương nhiên bộ dáng. Chỉ chúng ta này không đến 20 người, ngươi còn muốn làm hoàng đế? Ngươi điên rồi đi ngươi. Tạ Thạch Tích đều bị Trần Quan cho chỉnh bó tay rồi. Bọn hắn nơi này hiện tại hết thảy liền không đến 20 người, như thế chút người, có một cái chỉ huy người cũng không tệ rồi, lại làm ra một cái lao đại, đây không phải thói quan liêu tác phong nha. Huống hồ Sở Vũ Điển chỉ huy cùng hợp tác năng lực cũng là rõ như ban ngày, bọn hắn không cho rằng hai người kia sẽ mạnh hơn Sở Vũ Điển. Huynh đệ, ngươi đẳng cấp không cao, chí hướng đến là rất cao, không bằng tắm một cái ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Tạ Thạch Tích nói xong liền xoay người rời đi, tiếp tục đào hắn bí linh tài liệu đi. Những người khác cũng là giải tán lập tức, căn bản không có nắm Trần Quan nói những lời này để ở trong lòng, đều cảm thấy quá nói bậy. Trần Quan cũng không thèm để ý, ngần ấy người, xuất thân còn đều bình thường, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, có hay không những người này cũng không có gì kém. Từ huynh đệ, về sau có chuyện gì tới tìm ta, ra cửa tại bên ngoài, hai bên cùng ủng hộ trợ giúp sẽ rất nhiều. Sở Vũ Điển nói với Trần Quan: Minh chủ, ngươi cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chờ hai cái này thái điểu được chứng kiến linh khư bí cảnh của bố, đến lúc đó sợ là muốn khóc xin vào mình. Tạ Thạch Tích nói ra: Có chuyện tìm ta. Sở Vũ Tích không để ý tới hắn, đối hai người lại nói một câu mới rời đi. Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ ngồi tiếp tục nghỉ ngơi, đến ăn cơm thời gian, cũng là do Đằng Danh Lệ vội vàng làm ăn đồ vật. Tạ Thạch Tích đám người thấy Đằng Danh Lệ bận trước bận sau, giống như là chiếu cố tàn phế một dạng chiếu cố Trần Quan, trong lòng đều có chút xem thường. Con hàng này khẳng định là sinh ở trọng nam khinh nữ gia đình, không có bản lãnh gì lại tốt ăn lười làm, liền dựa vào lấy hút chính mình muội muội máu sống qua ngày, đơn giản liền là giỏi cũng không bằng. Cũng khó trách bọn hắn nghĩ như vậy, Trần Quan chính mình cấp 21, giả mạo muội muội của hắn Đằng Danh Lệ lại cấp 30, này rõ ràng không hợp lý a, làm ca khẳng định sẽ tiên tiến bí cảnh, chỉ cần năng lực không kém đẳng cấp làm sao lại kém muội muội nhiều như vậy. Lại thêm Đằng Danh Lệ dạng này chiếu cố Trần Quan, còn kém nắm cơm nút tới Trần Quan trong miệng, không thể không khiến người sinh ra một chút liên tưởng. Trần Quan vết thương trên người còn không có tốt, mới có thể cần Đằng Danh Lệ chiếu cố như vậy. Đương nhiên, coi như thương lành, Đằng Danh Lệ nguyện ý, hắn cũng không để ý làm cái tiểu phế vật bị chiếu cố. Bên này cơm còn không có ăn xong đâu, trong hư không liền xuất hiện một chút thân ảnh, đang hướng về bọn hắn bên này tới gần, số lượng thoạt nhìn rất nhiều. Chương 471, Phi Long chương 471, Phi Long Sở Vũ Điển đám người lập tức đều tụ lại ở cùng nhau, tới gần truyền tống trận cầu bên cạnh. Linh cư bí cảnh ngoại ý muốn nhiều lắm, vạn nhất sự tình không thích hợp, bọn hắn cũng chỉ có thể trước tiên lựa chọn truyền tống ra ngoài. Cơ hội này là rất ngắn, nếu Cự Sơn Kình tiến vào trạng thái chiến đấu, truyền tống trận cầu liền sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, đến lúc đó mong muốn truyền tống ra ngoài cũng liền không có cơ hội. Nhìn xem trong hư không thân ảnh dần dần tới gần, này mới nhìn rõ ràng, cái kia lại là rất nhiều so bạo long còn muốn to lớn phi long, mà lại những phi long đó trên lưng, vậy mà đều có nhân loại thân ảnh. Cái đó là Phi Long Kỵ Sĩ Đoàn, Thiên Hư Cung Phi Long Kỵ Sĩ Đoàn. Tạ Thạch Tích nhận ra những phi long đó kỵ sĩ lai lịch, kinh thanh kêu lên: "Nhanh, truyền tống rời đi nơi này." Sở Vũ Điển không chút do dự hạ lệnh, còn đối Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ hô một tiếng: "Các ngươi nếu không muốn chết, cũng nhanh lên truyền tống đi." Tất cả mọi người chạy về phía truyền tống trận cầu đang ở khởi động, đã thấy bay đầy trời thương phá không tới, rơi vào Cự Sơn Kình trên thân, lít nha lít nhít bao trùm Cự Sơn Kình đầu đại bộ phận khu vực. Công kích như vậy, đối Cự Sơn Kình cũng không có tính thực chất tổn thương, nhưng lại chọc giận Cự Sơn Kình khiến cho Cự Sơn Kình phát ra rít lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể phun trào, vung đuôi hướng về Phi Long Kỵ Sĩ Đoàn vào tới. Bởi vì Cự Sơn Kình sử dụng nguyên khí, truyền tống trận cầu lập tức cảm đạm xuống, mất đi truyền tống công năng. Sở Vũ Điền bọn người là mặt như màu đất, nhìn xem đầy trời bay Long Kỵ Sĩ ở trên bầu trời bay ra. Tại cái kia Phi Long Kỵ Sĩ Đoàn đằng sau, nổi lên một cái to lớn khủng bố thân ảnh, cái kia lại là một đầu hình thể so Cự Sơn Kình còn muốn lớn hơn gấp đôi màu lửa đỏ khổng lồ Phi Long. Phi Long Kỵ Sĩ Đoàn tản ra về sau, cái kia khổng lồ Phi Long liền nhào về phía Cự Sơn Kình. Cự Sơn Kình thấy nó thời điểm, lập tức giống như là chịu cũng kinh hãi, liền muốn bay người chạy trốn. Có thể là khoảng cách gần như vậy, đã không còn kịp rồi, cái kia khổng lồ Phi Long tốc độ cũng không so Cự Sơn Kình chậm, thậm chí khởi động tốc độ còn nhanh như vậy một chút. Không thể chạy trốn Cự Sơn Kình, bị ép tiến nhập cùng khổng lồ Phi Long trong chiến đấu. Có thể là hình thể của nó so khổng lồ Phi Long kém rất nhiều, lực lượng chờ các phương diện cũng không bằng đối phương, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Trần Quan bọn hắn tại Cự Sơn Kình trên lưng, nhìn xem Cự Sơn Kình bị công kích, cái kia to lớn long chảo chộp vào Cự Sơn Kình trên thân, tạo thành từng đạo khe danh mân sâu, máu tươi như là dòng suối theo bên trong tuôn ra. Chúng ta nhất định phải lao ra, bằng không hai cái cự thú chiến đấu sẽ đem chúng ta nghiền ép chết. Sở Vũ Điển giống to, có thể là bốn phía đều là bay long kỵ sĩ, nắm khu vực phụ cận đều cho bao vây, bọn hắn muốn làm gì, dùng cái mông nghị cũng biết. Nếu như bọn hắn chỉ là muốn bắt giết Cự Sơn Kình, căn bản không cần vây khốn. Hiện tại nhiều như vậy bay long kỵ sĩ tản ra tại bốn phía, rõ ràng liền là phòng ngừa Cự Sơn Kình trên lưng nhân loại người tu hành chạy trốn. Là bắt là giết, chỉ sợ đều không phải là chuyện gì tốt. Sở Vũ Điền bọn hắn không muốn cùng Phi Long kỵ sĩ đoàn chính diện là địch, thế nhưng hiện tại cũng không thể không cùng bọn hắn là địch, bằng không liền sẽ tại cự thú trong chiến đấu bị nghiền ép mà chết. Loại cấp bậc này vô cùng lớn bí linh chiến đấu, thân thể bị đụng phải liền có khả năng sẽ bạo thành máu cát bã. Đến lúc đó hai cái cự thú cận thân vật lộn, mong muốn không bị ảnh hưởng đến cơ hội là không thể nào sự tình. Sở Vũ Điền đám người cắn răng triệu hồi ra bay lượn sủng vật, cưỡi sủng vật bay khỏi Cự Sơn Kình thân thể, tại đây bên trong không có bay lượn sủng vật, trên cơ bản chẳng khác nào là không có năng lực hành động. Có thể là bọn hắn vừa mới bay vào hư không, liền bị Phi Long kỵ sĩ đoàn vây quanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Từ bỏ chống lại, bằng không giết không tha. Một cái Phi Long kỵ sĩ đoàn tiểu đầu mục, đối Sở Vũ Điền bọn hắn hô. Sở Vũ Điền bọn người biết, hiện tại chống cự chỉ có một con đường chết, chỉ có thể từ bỏ chống lại, nói không chừng còn có một đầu sinh lộ. Phi Long kỵ sĩ đoàn đem từ bỏ chống lại mọi người tóm lấy, sau đó dẫn tới chiến trường đằng sau. Lúc này Sở Vũ Điền bọn hắn mới phát hiện, bên này lại còn có một cái khác khổng lồ bí linh, là một đầu to lớn long quy. Cái kia long quy trên lưng xây lấy một tòa cung điện, thoạt nhìn như thiên cung. Sở Vũ Điền trong lòng đều có chút run sợ, không phải cảm thấy những cung điện kia đến cỡ nào ghê gớm, mà là bởi vì đầu này khổng lồ long quy, hình thể không thể so Cự Sơn Kình nhỏ, vậy mà nghe theo Phi Long kỵ sĩ đoàn chỉ huy, ngừng lưu tại nơi này bất động, cái này rất đáng sợ. Nói rõ Phi Long kỵ sĩ đoàn tuần phục đầu này long quy, mới có thể đủ đi đến hiệu quả như vậy. Mọi người được đưa tới trước cung điện quảng trường bên trên, thấy tại cung điện kia chỗ cao nhất, đang có mấy người tại quan xem Cự Sơn Kình cùng khổng lồ Phi Long chiến đấu, Danh vọng đại nhân, người bắt được, trước mắt còn có hai người tại Cự Sơn Kình trên lưng, không có thoát đi ra tới. Tiểu đầu mục hướng về cung điện bên trên người báo cáo. Sở Vũ Điển mấy người nghe đều có chút giật mình, cung gia cũng chỉ có một gọi cung danh vọng người, là cung gia thiên tài một trong, khi 20 tuổi liền tự chế rồng ngâm thương pháp dùng chi khiêu chiến cùng cấp bậc cao thủ, trải qua hơn 70 chiến chưa thường bại một lần. Từ đó về sau, cung danh vọng liền công khai rồng ngâm thương pháp bí kíp tạo thành mặc cho Thần Châu người tu hành đi học tập. Bây giờ rồng ngâm thương pháp đã là công nhận thực dụng nhất mấy loại thương pháp hợp lại bí kíp một trong, truyền khắp Thần Châu. Sau này cung danh vọng lại sang mấy loại hợp lại bí kíp, cũng đều là vô cùng lợi hại đồng thời thực dụng bí kíp, trình độ không kém hơn rồng ngâm thương pháp đồng dạng cũng đều không giữ lại chút nào công bố ra. Bây giờ cung danh vọng vẫn chưa tới 24 tuổi, cũng đã danh khắp thiên hạ. Học qua hắn sáng tạo hợp lại bí kíp người, tại Thần Châu cùng các đại bí cảnh bên trong, sợ không phải có ngàn vạn nhiều. Có rất nhiều binh đoàn đều nắm rồng ngâm thương pháp làm binh đoàn phải học hợp lại bí kíp, bởi vì rồng ngâm thương pháp sử dụng bí kíp phẩm chất đều không cao, tương đối dễ dàng tới tay, hơn nữa còn dễ dàng luyện, tiêu hao nguyên khí tương đối hơi ít, cũng thích hợp đoàn đội lúc tác chiến sử dụng. Gần nhất đã rất lâu chưa nghe nói qua cung danh vọng tin tức, rất nhiều người đều cho là hắn đã tấn thăng độc thiên, không nghĩ tới vậy mà lại tại linh khư bí cảnh phi long kỵ sĩ đoàn. Sở Vũ Điển, chúng ta lại gặp mặt. Cung danh vọng đứng tại phía trên cung điện, ở trên cao nhìn xuống Sở Vũ Điển, khẽ cười nói. Mấy người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cung danh vọng vậy mà nhận biết minh chủ của bọn hắn Sở Vũ Điển. Vẫn là không thấy thì tốt hơn. Sở Vũ Điển thở dài nói. Tại linh khư bí cảnh loại địa phương này, đều có thể làm cho ta gặp được ngươi, nói rõ ngươi ta ở giữa là có thiên mệnh duyên phận ở, có hay không có thể suy nghĩ thêm một chút ta trước đó đề nghị, gia nhập ta thiên hư cung. Cung danh vọng khẽ cười nói. Ta có một cái điều kiện. Sở Vũ Điển trầm ngâm sau một lát nói ra. Nói. Cung danh vọng trong mắt đều là ý cười. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có thể tại đây bên trong gặp được Sở Vũ Điển, còn có thể đem hắn thu đến chính mình dưới trướng. Những người này cùng ta ở chung được một đoạn thời gian rất dài, Sở mỗi nhiều chỗ bọn hắn chiếu cố, còn mời các hạ thả bọn họ một đầu sinh mệnh. Sở Vũ Danh nói ra. Bao quát hai người kia sao? Cung Danh Vọng cười hỏi một câu. Đúng, cũng bao quát bọn hắn. Sở Vũ Điển nhẹ gật đầu nói ra. Nếu có thể cứu, vậy liền cùng một chỗ cứu được đi. Chương 472, kiếm tiện nghi chương 472, kiếm tiện nghi vậy liền để bọn hắn cùng nhau gia nhập Phi Long Kỵ Sĩ đoàn đi. Cung Danh Vọng lạnh nhạt nói. Tạ Thạch Tích bọn người thở phào nhẹ nhõm, gia nhập Phi Long Kỵ Sĩ đoàn dù sao cũng tốt hơn bị giết chết, trên thực tế có thể gia nhập Phi Long Kỵ thành sĩ đoàn, khả năng so với bọn hắn tình huống trước càng tốt hơn một chút, cho nên đại đa số người cũng không đặt bỏ, thậm chí là có chút mừng rỡ. Cung Danh Vọng nhìn một chút y nguyên còn tại Cự Sơn Kình trên lưng trốn đông trốn tây Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ nói ra, đến mức hai người kia, nếu là bọn họ có thể trốn tới, cũng giống vậy có khả năng gia nhập Phi Long Kỵ Sĩ đoàn, nếu như bọn hắn trốn không thoát đến, dưới loại tình huống này, cũng không dễ đi cứu bọn họ, ta không thể để cho ta kỵ sĩ lấy mạng đi mạo hiểm. Sở Vũ Điển biết Cung Danh Vọng nói cũng không có vấn đề gì, hiện tại hai cái siêu cấp cự thú tại chiến đấu, người tu hành bên trên đi cứu người rất dễ dàng bị chiến đấu ảnh hưởng đến, rất có thể sẽ mất mạng. Cự Sơn Kình trên thân, Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ không ngừng mà chạy, dùng tránh né hai cái cự thú thiếp thân chiến đấu khả năng mang tới nghiền ép tai họa. Hai người sở dĩ lưu lại, cũng không phải là bởi vì không có bay lượn sủng vật. Trần Quan bay lượn sủng vật mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng có thể tạm thời khẩn cấp, chạy đi đến là không có vấn đề gì. Có thể là hắn vì sao phải trốn ra ngoài đâu? Đây quả thực là thiên hàng hoành tài. Trần Quan chờ lấy nhặt tiền còn đến không kịp, làm sao lại chạy trốn? Giống như vậy vô cùng lớn bí linh, mong muốn giết một cái đều muôn vàn khó khăn, dù cho là Phi Long Kỵ Sĩ đoàn lính như thế đoàn, vây công Cự Sơn Kình, có thể đem hắn giết chết khả năng cũng không cao, hơn nữa còn có thể sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên bọn hắn mới sử dụng này loại khu sói nuốt hổ biện pháp, đã hao hết tâm cơ cùng thủ đoạn, khống chế khổng lồ phi long, lợi dụng nó đi săn giết khổng lồ bí linh. Chờ lấy khổng lồ bí linh sắp bị giết chết thời điểm, cung danh vọng là có thể hoàn thành một kích cuối cùng. Cung danh vọng chi cho nên gần nhất 1-2 năm rất ít lộ diện, liền là tại linh khư bí cảnh làm chuyện này. Nguyên bản Phi Long Kỵ Sĩ đoàn là cung gia người tạo dựng lên, nhiều năm như vậy thật vất vả phát triển đến loại trình độ này. Chẳng qua là lợi dụng bình thường Phi Long đi săn giết khổng lồ bí linh, hiệu suất thấp không nói, còn cực dễ dàng thất bại hoặc là nhận tổn thất. Săn bắt khổng lồ bí linh sủng vật, số lượng quá mức thưa thớt, liền cung gia nội bộ sử dụng đều cung ứng không được. Cung danh vọng thiết kế một loại phương pháp, lợi dụng một chút thủ đoạn, khống chế nguyên bản làm Phi Long Kỵ Sĩ đoàn điểm dừng chân khổng lồ phi long, phối hợp nó săn giết cái khác khổng lồ bí linh, hiệu suất cũng nhanh nhiều hơn. Có thể hoàn thành này loại hành động vĩ đại, ngoại trừ cung danh vọng bản thân khác hẳn với người bình thường năng lực bên ngoài, còn cần đại lượng đặc thù tài nguyên duy trì bình thường người coi như có thể nghĩ đến loại phương pháp này, chỉ sợ cũng không thể hoàn thành. Thuần phục khống chế khổng lồ phi long, so giết độ khó của nó chỉ có hơn chứ không kém. Cung danh vọng chờ lấy hoàn thành một kích cuối cùng, Trần Quan cũng giống vậy đang đợi, mà lại hắn so cung danh vọng có ưu thế, hắn cách chiến trường thêm gần, nếu Cự Sơn Kình bị thương nặng sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Trần Quan là có thể lập tức hoàn thành một kích cuối cùng. Trần Quan thậm chí đang nghĩ, nếu như có cơ hội, nói không chừng liền cái kia khổng lồ phi long đều có thể cùng một chỗ giết chết. Dưới tình huống bình thường, bởi vì khổng lồ bí linh thân thể quá mức khổng lồ, tam giác người tu hành dù cho sử dụng mạnh nhất bí tàng đại chiêu, đối với này loại vô cùng lớn bí linh tới nói, cũng chỉ tương đương với tiểu đao ở trên người kéo một đạo lỗ hồng nhỏ, trên thực tế không tạo được thương tổn quá lớn. Trần Quan bí tàng là một ngoại lệ, trăm vạn nguyên khí nhất kích, đối với vô cùng lớn bí linh cũng có thể tạo thành không thấp tổn thương. Thế nhưng có thể hay không trực tiếp giết chết vô cùng lớn bí linh, Trần Quan chính mình cũng không thể xác định, cần phải thử qua mới biết được. bất quá hắn cũng không định tại nhiều như vậy người trước mặt bại lộ chính mình lá bài tẩy này, mà lại cũng không cần thiết. Hiện tại vừa vặn có khả năng thử một chút tà linh huyết kiếm sức chiến đấu đến cùng như thế nào, tứ giác chiến lực, bắt được cơ hội, giết cái tam giác vô cùng lớn bí linh hẳn là cũng không phải việc khó đi. Trần Quan đang đợi cơ hội, đáng tiếc cự sơn kình thực lực so khổng lồ phi long yếu nhiều lắm, cơ hội không có tạo thành hữu hiệu phản kích, thân thể liền đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trần Quan thấy cự sơn kình trên thân bị phi long cầm ra thấu xương vết thương, trong lòng hơi động, kêu lên đằng danh lệ, nhảy vào cái kia như là rãnh sâu trong vết thương, chui vào cự sơn kình trong cơ thể. Trần Quan nắm quỷ nhãn mãng cùng yên chi triệu hoán đi ra, để chúng nó chui vào cự sơn kình thân thể chỗ càng sâu, để chúng nó thôn phệ cự sơn kình máu thịt, dùng ra tốc tự thân đẳng cấp trưởng thành. Dạng này xa hoa tiệp phía trước, nghĩ đến quỷ nhãn mãng cùng yên chi đẳng cấp, hẳn là sẽ có tăng lên. Quỷ nhãn mãng cùng yên chi không chút khách khí, nuốt sống sống hút, quỷ nhãn mãng trực tiếp tiến vào chỗ sâu, nắm cự sơn kình nội tạng đều cho gặm. Yên chi cũng bọt tới cự sơn kình nơi tim, một đao đâm đi vào, máu tươi lập tức che mất thân thể của nó. Trần Quan mang theo đằng danh lệ trốn ở cự sơn kình lồng ngực bên trong, mặc dù cự sơn kình bên ngoài gặp đả kích cực lớn, nơi này nhận ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ. Cung danh vọng chờ quan sát chiến đấu người, không có lại nhìn thấy Trần Quan cùng đằng danh lệ thân ảnh, còn cho là bọn họ tại trong chiến đấu đã bị đè nát thân thể. Cự sơn kình vết thương trên người càng ngày càng nặng, tại cự sơn kình sử dụng bí tàng lực lượng, phát ra cuối cùng chó cùng rất dậu về sau, nó đã không có gì năng lực phản kháng, chỉ có thể vùng vây dây chết, động tác càng ngày càng chậm, thoạt nhìn đã sắp không xong rồi. Ngay tại lúc này, cung danh vọng phát ra tín hiệu, nhường khổng lồ phi long dừng lại tiến công, sau đó đang chuẩn bị hạ lệnh, nhường sớm liền chuẩn bị xong chém đầu quan đi chém giết đã chỉ còn lại có một hơi cự sơn kình. Lại đột nhiên thấy tại cái kia cự sơn kình đỉnh đầu, máu tươi tựa như cá voi phun nước một dạng phun tới, tùy theo ra tới, còn có một đạo chói mắt huyết quang. Cái kia huyết quang theo cự sơn kình trong cơ thể phun ra ngoài về sau, liền lại rơi vào cự sơn kình trên thân. Cung danh vọng sửng sốt một chút, ngưng mắt xem xét mới phát hiện, cái kia lại là một cái vóc người hùng tráng nam nhân, trong tay nắm một thanh dài đến 5 mét có thừa cự kiếm, thoạt nhìn vô cùng khoa trương. Cung danh vọng phản ứng lại, lập tức liền nhường chém đầu quan môn phát động công kích, tuy nhiên lại đã muộn. Chỉ thấy cái kia cự sơn kình trên thân, dâng lên điểm điểm hạt, tuôn hướng tay của người kia trưởng, rất nhanh liền ngưng kết thành một quả bí hạch. Phi Long kỵ sĩ đoàn cùng Sở Vũ Điền đám người thấy cảnh này, không khỏi đều là sửng sợ. Sở Vũ Điền cùng Tạ Thạch Tích đám người vẻ mặt đều là dị thường cổ quái, này người vậy mà tại Phi Long kỵ sĩ đoàn trong miệng móc ăn, này không phải liền là nổ răng có sao? Cầm một cái bí hạch, Phi Long kỵ sĩ đoàn cùng cung danh vọng sẽ bỏ qua hắn sao? Rõ ràng là không thể nào, vậy hắn lại có thể chạy đi nơi nào đâu? Này người thật là tham lam hết sức đâu, chẳng qua là tiếp xuống liền phải thừa nhận cung danh vọng cùng Phi Long kỵ sĩ đoàn tức giận, kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Tạ Thạch Tích thấp giọng nói một câu. Trong lúc nhất thời tràn diện yên tĩnh trở lại, khổng lồ Phi Long đỉnh chỉ công kích mặc cho cự sơn kình thi thể trôi lơ lửng trên không trung. Phi Long kỵ sĩ đoàn cũng đều kinh ngạc nhìn đứng tại cự sơn kình trên thi thể Trần Quan, cung danh vọng không nói gì, những người khác liền càng không dám nói thêm nữa. Chương 473, một mặc tám chương 473, một mặc tám tốt, có gan, có biết có năng lực, ta thưởng thức nhất người như ngươi, ngươi tên là gì? Cung danh vọng nói lời kinh người, vậy mà không có hạ lệnh giết Trần Quan, ngược lại vừa cười vừa nói, không biết hắn sử dụng cái gì bí kỹ, thanh âm vậy mà tại khoảng cách xa như vậy, y nguyên có thể làm cho Trần Quan rõ ràng nghe được. Từ Đông Lai, Trần Quan ngưng mắt nhiều hứng thú nhìn xem cung danh vọng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cung gia người liên hệ, nhưng lại không phải lần đầu tiên biết cung gia cùng Thiên Hư Cung. Trước đó hắn tại Cận Đào Hoa huyết linh phiên bên trong thời điểm, liền nhìn xem Cận Đào Hoa diệt một chỗ Thiên Hư Cung điểm cung, đối với cung gia người, Cận Đào Hoa đó là thật chém tận giết tuyệt, cậu cũng không lưu lại. Nguyên bản Trần Quan coi là đây là Cận Đào Hoa cái kia nữ ma đầu cơ sở kỹ thuật, chỉ là vì bản thân chi tư mà thôi. Liền giống nhân loại săn giết một chút da lông hoa lệ động vật, chỉ vì lột hắn da lông một dạng. Sau này đối với Cận Đào Hoa có hiểu biết về sau, mới phát hiện nàng cũng không là người như vậy, cũng không phải là trong truyền thuyết dùng giết người làm thú vui bộ dáng. Rời đi huyết linh phiên về sau, Trần Quan chuyên môn đi tra Cận Đào Hoa cùng Thiên Hư cùng một chút tư liệu. Lợi dụng Tiên Đỉnh Quân cơ sở dữ liệu, Trần Quan có thể so với người bình thường biết đến càng nhiều hơn một chút. Trong tư liệu mặc dù phần lớn đều là đối Cận Đào Hoa hung tàn sự kiện miêu tả, nhưng là từ một chút đôi câu vài lời cùng chi tiết chỗ cân nhắc, lại thêm Trần Quan đối với Cận Đào Hoa hiểu rõ, cũng có thể thấy được một vài vấn đề. Trần Quan 10 điểm hoài nghi, Cận Đào Hoa chi cho nên sẽ có dạng này thành danh, rất có thể liền là xuất từ Thiên Hư Cung thủ bút. Lúc trước vây công Cận Đào Hoa mấy thế lực lớn, tựa hồ cũng là dùng Thiên Hư Cung cầm đầu. Trần Quan không biết Thiên Hư Cung cung gia cùng Cận Đào Hoa có dạng gì thù hận, nhưng là thủ đoạn như vậy tuyệt đối không thể xưng là quan minh. Cho nên Trần Quan đối với cung gia cùng Thiên Hư Cung ấn tượng một mực không hề tốt đẹp gì, thế nhưng cũng sẽ không bởi vì chính mình yêu ghét liền đi quyết định làm chuyện gì. Ít nhất trước mặt cái này cung gia người, cũng có chút không giống bình thường. Ta gọi cung danh vọng, hiện bằng Phi Long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, thành tâm mời các hạ gia nhập Phi Long kỵ sĩ đoàn, có thể làm ta đoàn phó đoàn trưởng, ý của ngươi như nào? Cung danh vọng nói ra. Tạ Thạch Tích cùng Sở Vũ Tư bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cung danh vọng chẳng những không có để cho người ta giết Trần Quan, ngược lại muốn triệu quên hắn làm Phi Long kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Tuy nói phó đoàn trưởng không chỉ một, không tính là dưới một người trên ba người, nhưng cũng là kỵ sĩ đoàn quyền lực chữ vàng đỉnh đỉnh cao nhất mấy cái kia người một trong. Mà Tạ Thạch Tích bọn hắn gia nhập Phi Long kỵ sĩ đoàn, chỉ sợ muốn theo tầng dưới chốt nhất binh sĩ làm lên, này đãi ngộ có thể là ngày đêm khác biệt. Nếu như cung danh vọng biết hắn mới cấp 21, không biết vẫn sẽ hay không mời hắn làm phó đoàn trưởng. Có lòng người bên trong đấu kỵ, nhíu môi nói một câu. Sở Vũ Điền lắc đầu, không nói gì thêm, hắn cảm thấy kết quả như vậy đã coi như là rất khá, ít nhất tất cả mọi người bảo vệ tính mệnh. Không có người cảm thấy Trần Quan sẽ tự tuyệt, theo bọn hắn nghĩ, kiếm tiện nghi giết Cự Sơn Kình Trần Quan, nếu như không gia nhập Phi Long kỵ sĩ đoàn đó là một con đường chết, huống chi cung danh vọng còn cấp ra như thế hậu đãi điều kiện. Ta có khả năng gia nhập Phi Long kỵ sĩ đoàn, thế nhưng ta không làm phó đoàn trưởng. Trần Quan nói ra. Sở Vũ Điền nghe được Trần Quan này giọng nói chuyện, vẻ mặt lập tức biến cổ quái. Hắn sẽ không phải muốn nói. Tạ Thạch Tích giống như Sở Vũ Điền cảm giác, vẻ mặt đều biến dị thường phức tạp. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Cung danh vọng hỏi. Dĩ nhiên đoàn trưởng, ngươi nếu là mời ta gia nhập Phi Long kỵ sĩ đoàn, ta đây liền nhất định phải là Phi Long kỵ sĩ đoàn lão đại. Trần Quan nói lời, nhường Phi Long kỵ sĩ đoàn người đều choáng váng. Ông trời ơi, hắn thật là dám nói. Tạ Thạch Tích đột nhiên phát hiện, trước đó Trần Quan nói chuyện cùng bọn họ thời điểm, kỳ thật đã hết sức khiêm tốn. Cùng Phi Long kỵ sĩ đoàn so sánh, bọn hắn cái kia không đến 20 người nhỏ liên minh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cung danh vọng nụ cười trên mặt thu lại, nhìn chằm chằm Trần Quan nói ra, ngươi khả năng không biết, con người của ta không thích nói đùa, cũng xưa nay không nói đùa. Ta cũng không có nói đùa. Trần Quan đáp. Nguyên bản bởi vì cung danh vọng mà hòa hoãn lại chẳng diện, lúc này lại biến khẩn trương lên, mà lại so với trước càng khẩn trương hơn, phảng phất liền trong không khí đều có thuốc nổ mùi vị. Bắt lại, cung danh vọng nhìn xem Trần Quan, từ tốn nói một câu. Theo cung danh vọng ra lệnh một tiếng, lập tức liền có một tiểu đội Phi Long kỵ sĩ đoàn, cưỡi Phi Long hướng Trần Quan lao xuống mà đi, trường thương trong tay, cả đám đều nhắm ngay Trần Quan thân thể. Mượn Phi Long lao xuống lực lượng cùng tốc độ, một thương này lực phá hoại đã vượt xa bình thường xuất thương lực đạo. Trần Quan nhìn xem cái kia một nhánh Phi Long tiểu đội vọt tới, liền ý xuất thủ đều không có, chẳng qua là buông bên trong nắm Tà Linh huyết kiếm. Cái kia Tà Linh huyết kiếm lập tức chính mình trôi lơ lửng, trong chốc lát hóa thành một đạo kiếm hồng bay ra. Căn bản không có cho những Phi Long kỵ sĩ đoàn đó cơ hội phản ứng, kiếm hồng liền đã quán xuyên những Phi Long đó thân thể, giống như là chuỗi đường hồ lô mở dạng, sau đó về tới Trần Quan bên người, treo đứng tại Trần Quan sau lưng. Một giây sau, liền thấy đầy trời máu tươi nổ tung, cái kia một tiểu đội 8 cái Phi Long, thân thể giống như là pháo hoa một dạng nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Từng cái bay long kỵ sĩ rơi vào Cự Sơn Kình trên thi thể, Phi Long thịt nát máu tươi ngâm bọn hắn một thân, từng cái vẻ mặt trắng bệnh, nhìn về phía Trần Quan cùng Tà Linh huyết kiếm ánh mắt đều tràn đầy kinh khủng. Bọn hắn Phi Long vật cưới đều là cấp 30 sủng vật, hình thể tại những khắc phúc địa bí cảnh bên trong đã có thể xem như cỡ lớn sủng vật. Lúc trước vây bắt này chút Phi Long thời điểm, bọn hắn có thể là dựa vào nhiều người ưu thế cùng binh đoàn chiến trận mới có thể đủ đem hắn giết chết. Thật là một đối một tình huống dưới bình thường cấp 30 người tu hành, cũng không phải này chút Phi Long đối thủ. Dù sao tố chất thân thể phương diện này, nhân loại cùng Phi Long so sánh chênh lệch quá lớn, đồng cấp những nhân loại khác không bằng bí linh rất bình thường. Có thể là thanh cự kiếm kia, cũng chỉ là trong chớp mắt, liền giết 8 đầu Phi Long, đây là kinh khủng bực nào chiến lược, chỉ này nhất kiếm, liền đã túc di trở thành tam giác đỉnh tiêm chiến đấu. Rất mạnh kiếm linh sủng vật, tốc độ không sai. Cung danh vọng cũng không có cảm giác kinh ngạc, hắn thấy qua mạnh mẽ sủng vật nhiều lắm, Tà Linh huyết kiếm chỉ biểu hiện ra vượt qua tốc độ bình thường, còn chưa đủ để khiến cho hắn kinh ngạc. Xem ở ngươi chưa đả thương người về mặt tình cảm, ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, gia nhập Phi Long kỵ sĩ đoàn, làm trợ thủ của ta. Cung danh vọng nói lần nữa. Cung danh vọng xưa nay không cho rằng một người lực lượng có thể thay đổi gì. Nhân loại phát triển đến bây giờ đã sớm qua chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời đại, vô luận là tại phúc địa vẫn là đầu tiên, đều cần binh đoàn hợp tác mới có thể đủ phát huy ra năng lượng to lớn. Một người mạnh hơn đó cũng là có hạn, có khả năng làm sự tình cũng 10 điểm có hạn. Cho nên cung danh vọng cho tới nay theo đuổi đều không phải là cá nhân vô địch, mà là muốn thành lập một nhánh vô địch quân đội. Hắn sáng tạo những cái kia bí kỹ trên cơ bản đều là thích hợp binh đoàn tác chiến bí kỹ, cho nên hắn căn bản không thèm để ý có bao nhiêu người học được hắn bí kỹ, học được càng nhiều người càng tốt. Chỉ cần luyện qua những cái kia bí kỹ người, về sau dưới tay hắn lập tức liền có thể hình thành binh đoàn chiến lược. Ta cũng nói lại lần nữa xem, ta có khả năng gia nhập Phi Long kỵ sĩ đoàn, thế nhưng đến làm cho ta làm đoàn trưởng. Trần Quan trầm giai nói. Chương 474, kiếm bị người vong sủng chết. Chương 474, kiếm bị người vong sủng chết. Đã ngươi khăng khăng muốn đối địch với ta, cái kia liền thành toàn ngươi đi. Cung danh vọng mất kiên trì, một cái không có thể để cho hắn sử dụng kẻ địch, tốt nhất vẫn là trở thành một người chết tương đối tốt. Theo cung danh vọng ra lệnh một tiếng, Phi Long kỵ sĩ đoàn chuyển động, từng dãy bay long kỵ sĩ xa xa hướng về Trần Quan phát ra giáo. Giáo như là mưa xa hướng về Trần Quan bay đi, diện tích lớn như vậy giáo mưa, thoạt nhìn liền tránh né cơ hội đều không có. Cái này chơi quá mức đi. Tạ Thạch Tích âm thầm lắc đầu. Cung tiên vệ cũng nhìn xem Trần Quan chờ lấy nhìn hắn muốn ứng đối ra sao, hắn không cho rằng đơn giản như vậy liền có thể xử lý trôi này kiếm lớn màu đỏ ngòm cùng Trần Quan chờ lấy tiếp xuống làm ra tương ứng biến hóa. Trần Quan tâm niệm vừa động, Tà Linh huyết kiếm lần nữa chuyển động. Trần Quan vết thương trên người còn không có tốt, cho nên hắn không muốn động cũng không yêu động, huống chi bên cạnh còn có Đằng Danh Lệ, hắn né tránh mình gió mưa, như vậy Đằng Danh Lệ liền muốn một mình đối mặt. Tà Linh huyết kiếm đằng không bay lên, hóa thành một đạo huyết quang lấp lánh, trên không trung lưu lại từng đạo răng khắp nơi kiếm ảnh, phản phất biến thành một đạo huyết sắc kiếm võng, đem Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ bao phủ tại kiếm võng phía dưới. Gió mưa đụng phải kiếm võng, ngay lập tức phá toái, đầy trời giáo hạ xuống, nhưng không có một cây tiêu thương có thể xuyên qua kiếm võng, toàn bộ đều biến thành mảnh vỡ bay thấp. Phi Long kỵ sĩ đoàn một hàng lại một hàng kỵ sĩ, trên không trung không ngừng mà phát ra giáo, kết quả lại đều là giống nhau, không có bất kỳ cái gì một cây tiêu thương có thể đột phá kiếm võng. Đó là cái gì kiếm linh sùng vật, vậy mà như thế lợi hại. Tạ Thạch Tích nét mặt đầy kinh ngạc. Tại lính như thế đoàn dưới sự công kích, cái kia kiếm linh sùng vật vậy mà toàn bộ cả lại, quả thực là một chồng cản quan vạn người không thể khai thông. Dùng sức một mình, đỡ được binh đoàn liên tục công kích, có chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trần Quan chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì cho đến bây giờ, Tà Linh Huyết Kiếm cũng chỉ là dựa vào tốc độ cùng bản thân cường độ, sắc bén tại tác chiến, căn bản không có sử dụng bí kỹ loại hình năng lực, rõ ràng Tà Linh Huyết Kiếm bản thân cường đại cỡ nào, đối với tam giác người tu hành có ưu thế áp đảo. Mấy vòng giáo bỏ ra đến, không có gây tổn thương đến cho Trần Quan một chút, cung danh vọng truyền lệnh đình chỉ công kích. Lại tiếp tục công kích xuống, cũng chỉ là tiêu hao giáo mà thôi, này chút giáo đều là cung danh vọng tìm người chế tạo, mặc dù tài liệu dùng đều là khổng lồ bí linh trên người tài liệu, không cần dùng tiền, thế nhưng chế tạo này chút giáo thủ công phí, cũng cần không ít tiền, hơn nữa còn sẽ lãng phí đại lượng thời gian đi chế tạo. Dạng này không có ý nghĩa tiêu hao, liền là một loại tổn thất thật lớn. Một cái kiếm linh sủng vật mà thôi, giống như người nào không có một dạng, không phải liền là tốc độ nhanh nha, ta xem làm sao phá hắn. Kỵ sĩ đoàn một cái đội trưởng ra khỏi hàng xin chiến, danh vọng đại nhân, ta tới thu thập hắn. Được. Cung danh vọng thấy xin chiến người là Bạch Kính Vũ, mỉm cười gật đầu. Hắn biết Bạch Kính Vũ cũng có một cái kiếm linh sủng vật, cấp 30 tuyệt thế kiếm linh gọi sắt thần kiếm có được chém sắt như chém bùn, cái này bản mệnh thiên phú chỉ cần là đồ sắt bí bảo hoặc là sắt thép chi thân sủng vật, liền sẽ bị gọi sắt thần kiếm khắc chế, nhất kiếm là có thể đem hắn cắt đứt. Không biết có nhiều ít đồ sắt bí bảo bị gọi sắt thần kiếm chỗ hủy, cái kia Tà Linh Huyết Kiếm xem xét liền là đồ sắt chi thân, cho nên cung danh vọng hết sức yên tâm, do gọi sắt thần kiếm xuất chiến, Tà Linh Huyết Kiếm tất nhiên sẽ bị hắn chặt đứt. Dựa vào một cái sủng vật, cuối cùng sẽ bị khắc chế, một người một tấm bài, vô luận lá bài này có bao lớn, cuối cùng có phương pháp phá đi. Cung danh vọng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bạch Kính Vũ được đồng ý, hiện tại cưỡi phi long vượt qua đám người ra, hướng về Cự Sơn Kình thi thể bay đi. Đi tới ở gần, hắn cũng không có xuống, chẳng qua là trên không trung đối Trần Quan hô, từ Đông Lai, ngươi như hiện tại nhật vua, hàng đại nhân nhà ta, còn có khả năng có một đầu sinh lộ, như chờ ta độc thủ, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội sống sót. Có hay không có cơ hội sống sót, phải thử qua mới biết được. Trần Quan không hề bị lay động, tự chịu diệt vong. Thấy không khuyên nổi Trần Quan, Bạch Kính Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp triệu hoán ra gọi sắt thần kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Trần Quan đánh tới. Tà Linh Huyết Kiếm không chút do dự bay bút lên, nên hướng gọi sắt thần kiếm. Bạch Kính Vũ thấy thế mừng rỡ, chỉ cần Tà Linh Huyết Kiếm cùng gọi sắt thần kiếm chính diện cứng rắn, như vậy nó nhất định phải chết, chém sắt như chém bùn, cái thiên phú này năng lực, liền là đồ sắt khắc tinh. Một hồng một hắc hai cái kiếm linh, mang theo kiếm quang chói mắt, trên không trung đụng vào nhau. Giang giác. Mũi kiếm đan sen, quả nhiên có một thanh kiếm bị cắt đứt. Chẳng qua là không ai từng nghĩ tới, bị cắt đứt kiếm, vậy mà lại là Bạch Kính Vũ gọi sắt thần kiếm kiếm linh. Chẳng lẽ thanh kiếm kia không phải đồ sắt? Bạch Kính Vũ vừa sợ vừa giận, hắn coi là chân bảo gọi sắt thần kiếm sủng vật, vậy mà liền dạng này bị hủy. Chẳng qua là hắn nghĩ sai, Tà Linh Huyết Kiếm đúng là đồ sắt chi thân dưới tình huống bình thường, sắt thực sẽ bị chém sắt như chém bùn thiên phú khắc chế. Có thể là bởi vì Tà Linh Huyết Kiếm có nghịch kiếm thiên phú, một ít quy tắc đối với nó tới nói là không có tác dụng. Cho nên Tà Linh Huyết Kiếm cũng không có bị khắc chế, Tà Linh Huyết Kiếm bản thân sắc bén cùng cường độ, liền hơn xa tại gọi sắt thần kiếm, nhất kích phía dưới liền đem gọi sắt thần kiếm cho cắt đứt. Tà Linh Huyết Kiếm vẫn không ngừng, hóa thành kiếm hồng dùng tia chớp tư thái tiếp tục phóng tới Bạch Kính Vũ. Bạch Kính Vũ vừa sợ vừa giận, trực tiếp ngưng tụ chính mình bí tàng một nhạc sơn thần mãnh liệt nguyên khí hóa thành giống như núi cao khủng bố trọng lực, ép hướng về phía Tà Linh Huyết Kiếm. Này bí tàng có được trấn áp lực lượng, Bạch Kính Vũ nghĩ đến coi như không thể đánh vỡ kiếm linh, cũng có thể đem hắn tạm thời trấn áp. Tuy nhiên lại thấy cái kia Tà Linh Huyết Kiếm phía trên, huyết sát kiếm quang tăng bọn, tức khắc đâm xuyên qua một nhạc sơn thần cái kia kinh khủng trọng lực, như giải lụa màu đỏ ngòm, quán xuyên Bạch Kính Vũ cùng tọa hạ phi long thân thể. Một kiếm song sát, Bạch Kính Vũ cùng phi long thân thể đồng thời nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Bạch Kính Vũ là tiên phong đội đội trưởng, luôn luôn dùng vũ dung lấy sừng, một đánh một tình huống dưới, sợ là liền vài vị phó đoàn trưởng đều chưa hẳn có thể chắc thắng hắn. Có thể là bây giờ lại bị một cái kiếm linh, chẳng qua là vừa đối mặt liền chém giết ở đây, đơn giản để cho người ta khó mà tin được. Ánh mắt độc các người, thấy Bạch Kính Vũ tại bị Tà Linh Huyết Kiếm sọ xuyên qua thân thể trước đó, còn sử dụng kim cương bất hoại thần công, lại như cũng không thể gánh vác. Trong lúc nhất thời luôn luôn ngang ngược phi long kỵ sĩ đoàn thành viên, lúc này đều tâm sinh sợ hãi. Cái kia đến cùng là cái gì kiếm linh sùng vật, làm sao đáng sợ như thế? Tạ Thạch Tích cũng là lòng sinh run sợ. Nếu là sớm biết Trần Quan có cường đại như vậy kiếm linh sủng vật, khiến cho hắn làm mình chủ đến cũng không phải là không thể. Sở Vũ Điền nhìn xem trở lại Trần Quan bên người, trôi nổi ở nơi đó Tà Linh Huyết Kiếm, ánh mắt lộ ra một vẻ dị dạng hào quang. Cung danh vọng khắp khuôn mặt là sắc cơ, sự tình đến trình độ này, hôm nay dù như thế nào cũng không thể nhường Trần Quan sống sót. Cũng may nơi này là linh khư bí cảnh, Trần Quan căn bản không chỗ có thể trốn, cũng không có cơ hội chuyển tống ra ngoài. Mặt đất sủng vật binh đoàn xuất kích. Cung danh vọng lạnh lùng lần nữa phát ra mệnh lệnh. Phi Long kỵ sĩ đoàn lập tức chuyển động, từng dãy bay long kỵ sĩ từ bầu trời bước qua, triệu hồi ra sủng vật liền bị quăng bông xuống. Thanh đoàn sủng vật rơi vào Cự Sơn Kình trên thi thể, giống như thủy triều tuôn hướng Trần Quan cùng đằng danh lệ. Chương 475, kiếm nước phi long chương 475, kiếm nước phi long đằng danh lệ thấy nhiều như vậy không cùng loại sủng vật xông lên, không khỏi triệu hoán sủng vật chuẩn bị tác chiến. Có thể là còn không có đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng, Tà Linh Huyết Kiếm liền đã hóa thành kiếm quang liền xông ra ngoài. Một trận đại đồ sát như vậy mở màn, Tà Linh Huyết Kiếm dùng sức một mình, nắm như thủy triều sủng vật cho cả lại. Nó không chỉ có ngăn trở sủng vật binh đoàn công kích, cơ hồ tất cả sủng vật tại trước mặt nó đều là vừa đối mặt miểu sát, cho dù là cấp 30 tuyệt thế sủng vật cũng ngăn không được Tà Linh Huyết Kiếm một kiếm chi bi. Huyết sát kiếm quang lướt qua, thành hàng sủng vật bị thu gặt, thân thể bị chẻ thành hai đoạn thậm chí là vài đoạn. Cái gì chiến trận, cái gì binh pháp, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều biến như cùng cười lời. Giống như thủy triều sủng vật binh đoàn, theo bốn phương tám hướng vây công, chẳng những không có thể vọt tới Trần Quan trước mặt bọn hắn, phản mà bị giết trống ra một khu vực. Nhiều như vậy sủng vật công kích tốc độ, đều không có Tà Linh Huyết Kiếm rất nhanh. Liên đằng danh lệ đều đã xem trợn mắt hốt mồm, vị này đến là lai lịch gì, chẳng qua là một đầu sủng vật liền đã lợi hại như thế, khó trách hắn có thể theo Bát Đại Vương nơi đó nắm ta mang đi. Phi Long kỵ sĩ đoàn người lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhất kiếm giết băng mấy ngàn tam giác sủng vật, này là chiến lược mạnh mẽ cỡ nào? Tốt một cái kiếm linh. Cung Danh Vọng tán thưởng một tiếng, sau đó lần nữa phát ra mệnh lệnh, bay lượn sủng vật binh đoàn xuất kích. Theo mệnh lệnh của hắn, Phi Long kỵ sĩ đoàn lần nữa ngay ngắn trật tự triệu hoán ra sủng vật, chẳng qua là lần này triệu hoán đi ra sủng vật đều là có được năng lực phi hành sủng vật, từ trên bầu trời đối Trần Quan phát khởi công kích. Cung Danh Vọng thấy cái kia kiếm linh tốc độ đã đến cực hạn, hẳn là không cách nào lại chú ý cùng cái khác, lúc này trên trời dưới đất cùng một chỗ công kích, cái kia kiếm linh lợi hại hơn nữa cũng không cách nào toàn bộ ngăn lại. Có thể là làm bay lượn sủng vật dùng chiến trận hình thức kết bè kết đội bay nhào đi xuống thời điểm, từng đạo bước lên huyết sắc kiếm quang, lại làm cho Cung Danh Vọng sắc mặt đại biến. Tà Linh Huyết Kiếm tốc độ sát thực đã đến cực hạn, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết hết thể nhào lên sủng vật. Có thể là lúc này, Tà Linh Huyết Kiếm trên thân huyết sắc kiếm quang vậy mà một phân thành hai, hóa thành hai vệt kia máu kiếm ảnh, rời đi bản thể, thẳng hướng trên bầu trời bay lượn sủng vật. Huyết quang kiếm ảnh uy lực, vậy mà không kém hơn Tà Linh Huyết Kiếm bản thân uy lực, kiếm quang đan xen cắn giết, lập tức biến thành chiến trường cối xay thịt, chẳng qua là vừa mới tiếp xúc, liền có đại lượng bay lượn sủng vật bị chém giết. Tà Linh Huyết Kiếm bí kíp, Tà Linh Kiếm pháp quỷ dị để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tà Thạch Tích chờ người cũng đã tê, sớm biết Trần Quan có khủng bố như vậy sủng vật, đừng nói khiến cho hắn làm lão đại, coi như hắn muốn làm lão cha, cái kia cũng không phải là không thể cân nhắc. Một kiếm giết một đoàn, dạng này sủng vật, bọn hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Huống chi Tà Linh Huyết Kiếm giết vẫn là Phi Long Kỵ Sĩ đoàn, đây chính là đỉnh cấp tam giác binh đoàn. Phi Long Kỵ Sĩ đoàn người, lúc này cũng là kinh hãi đan sen. Tà Linh Huyết Kiếm uy năng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bí thần, lại là bí thần cấp bậc sủng vật. Cung Danh Vọng đã đoán được thân phận của Tà Linh Huyết Kiếm, chẳng qua là việc đã đến nước này, hắn nhất định phải diện sát người này, bằng không hậu hoạn vô tận. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Cung Danh Vọng lại hạ đạt một cái mệnh lệnh. Hắn không thể để cho Phi Long Kỵ Sĩ đoàn lấy mạng đi lấp, tại kiếm lớn màu đỏ ngòm phía dưới, bình thường chiến trận căn bản vô dụng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nắm Tà Linh Huyết Kiếm diệt trừ, hoặc là đem nó cùng Trần Quan bản thân tách ra, chỉ giết Trần Quan bản nhân lợi, liền dễ dàng nhiều. Giết Trần Quan, bí thần kiếm linh liền sẽ tiêu tán theo, không cần chuyên môn đi giải quyết. Cho nên Cung Danh Vọng làm ra ứng đối chính là điều động khổng lồ Phi Long. Tà Linh Huyết Kiếm mặc dù lợi, thế nhưng tại khổng lồ như vậy Phi Long trước mặt, nó có khả năng tạo thành tổn thương, khó mà trong khoảng thời gian ngắn trọng thương khổng lồ Phi Long. Chỉ cần khổng lồ Phi Long cuốn lấy Tà Linh Huyết Kiếm trong chốc lát, Phi Long kỵ sĩ đoàn là có thể chém giết Trần Quan, kết thúc cuộc chiến đấu này. Theo Cung Danh Vọng mệnh lệnh được đưa ra, liền có kỵ sĩ đoàn chuyên môn kỵ sĩ bay đến khổng lồ Phi Long trước mặt, đem một ít gì đó nhìn về phía khổng lồ Phi Long. Phi Long há miệng đem những vật kia nuốt vào, ánh mắt lập tức liền biến có chút không giống. Rất nhanh, khổng lồ Phi Long vỗ cánh, hướng về cự sơn kình thi thể đánh tới, há to miệng, phun ra kinh khủng nguyên khí long tức. Thiên hà vỡ đê long tức hướng về cự sơn kình thi thể rơi xuống, cái kia thanh thế cực kỳ kinh khủng. Sùng vật binh đoàn hết thảy sùng vật, lúc này đều đã thối lui, lưu lại Trần Quan, đang danh lệ cùng Tà Linh Huyết Kiếm một mình đối mặt kinh khủng khổng lồ Phi Long. Ông, Tà Linh Huyết Kiếm phát ra một tiếng làm người cảm giác dùng mình kiếm reo, huyết quang kiếm ảnh trở lại trên người của nó, sau đó liền thấy nó hóa thành một đạo dải lụa màu đỏ ngòm nghịch không bay lượn, xông về trên bầu trời khổng lồ Phi Long. Tháp nước long tức lại bị Tà Linh Huyết Kiếm huyết sắc kiếm quang, giống như là kéo bố nhất dạng cắt ra. Đi ngược dòng nước kiếm lớn màu đỏ ngòm, đâm xuyên qua tầng tầng long tức, đâm về phía khổng lồ Phi Long đầu. Khổng lồ Phi Long có được lực lượng đại thể phách mạnh ưu thế, thế nhưng thế yếu cũng tương đối rõ ràng, đối mặt này loại nhỏ nhắn linh hoạt, tốc độ lại cực nhanh bí linh, nó căn bản không kịp làm lớn động tác. Tà Linh Huyết Kiếm mũi kiếm đâm vào nó trên trán, mạnh mẽ đâm xuyên cứng rắn xương sọ, dài hơn 5 thước thân kiếm, trong nháy mắt cắm thẳng chuôi kiếm, cả thanh kiếm đều đâm đi vào. Mọi người chỉ thấy Tà Linh Huyết Kiếm chui vào khổng lồ Phi Long đầu phía dưới, sau đó liền không thấy bóng dáng, cái kia khổng lồ Phi Long cũng giống là cử chỉ điên rồ mở dạng, đột nhiên đình chỉ tất cả động tác. Thất thần làm gì, giết hắn. Cung Danh Vọng quát lớn. Phản ứng lại Phi Long kỵ sĩ đoàn thành viên, chính là muốn mệnh lệnh sủng vật binh đoàn hướng Trần Quan phát động công kích, lại đột nhiên thấy khổng lồ Phi Long trong thân thể có từng đạo kinh thiên kiếm khí màu đỏ ngòm lao ra, không khỏi lại là ngẩn ngơ, con mắt dần dần bị kinh khủng chiếm đầy. Khổng lồ Phi Long trên người huyết sắc quang mang, như là địa đồ che kín khổng lồ Phi Long thân thể, toàn bộ đều là từng đạo huyết sắc kiếm quang. Một giây sau, liền thấy khổng lồ Phi Long cái kia vô cùng thân thể to lớn tại kiếm quang ở trong chia năm xẻ bảy, giống như là đại lục bản khối bị chia cắt một dạng. Tất cả mọi người sợ choáng váng, Tạ Thạch Tích đám người miệng càng là mở lớn đến cực hạn, làm sao cũng không khép được. Đây chính là siêu cự hình Phi Long à, cung gia đều cần hao tổn tâm cơ mới có thể đủ thuần phục kinh khủng tồn tại, vậy mà liền dạng này bị nhất kiếm giết đi. Rút lui, toàn viên lập tức rút lui. Cung Danh Vọng không để ý hình tượng giống to, hắn hiện tại chỉ cảm thấy thấu xương đau lòng, có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Mặc dù còn không có tự mình cùng cái kia kiếm lớn màu đỏ ngòm giao thủ qua, có thể là hắn biết, chính mình cũng không phải kiếm lớn màu đỏ ngòm đối thủ. Cung Danh Vọng hiện tại có chút hối hận chính mình quá cuồng vọng quá kiêu ngạo, hối hận chính mình khinh thị bí thần sủng vật khủng bố. Hắn muốn có cơ sẽ có được một đầu trong gia tộc bí thần sủng vật, có thể là hắn từ bỏ, lựa chọn một con đường khác. Hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời đại đã qua, hiện tại là thuộc về đoàn đội thời đại. Nhưng là hôm nay, một thanh bí thần kiếm linh lại đem chủ nghĩa anh hùng cá nhân suy diễn đến cực hạn, nhường cung danh vọng tín niệm đều có chút dao động. Chương 476, ta thưởng thức nhất người như ngươi. Chương 476, ta thưởng thức nhất người như ngươi. Phi Long kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ đều tại tranh nhau chen lấn bay về phía cự quy. Cái kia tuần biển cự quy là bọn hắn khống chế cái thứ hai khổng lồ bí linh, mặc dù sức chiến đấu không có khổng lồ phi long mạnh như vậy, có thể là tuần biển cự quy cũng có ưu thế của nó, lực phòng ngự cực cao, mà lại tại linh khư bí cảnh tốc độ phi hành cũng so khổng lồ phi long phải nhanh. Cho nên tuần biển cự quy bị bọn hắn dùng cho kiến tạo phi long kỵ sĩ đoàn căn cứ, hiện tại chỉ cần bọn hắn trốn về tuần biển cự quy trên lưng, là có thể lợi dụng nơi đó truyền tống trận cầu, truyền tống rời đi linh khư. Chỉ cần có thể rời đi, cho dù là tuần biển cự quy cũng bị giết, bọn hắn cũng có thể sống sót, cùng lắm thì lại tiến vào thời điểm, ngẫu nhiên truyền tống đến cái khác khổng lồ bí linh trên thân. Cung danh vọng cùng kỵ sĩ đoàn cao tầng cũng giống như nhau ý nghĩ, bọn hắn theo phía trên cung điện xuống tới, liền trong cung điện đồ vật cũng không kịp đi thu thập, liền hướng về truyền tống trận cầu vị trí bọn tới. Đáng tiếc y nguyên đến muộn, một đạo huyết quang giống như nhanh như tia chớp đánh xuống, đâm vào tuần biển cự quy rùa trên lưng. Lần này tà linh huyết kiếm thân kiếm cũng không có sọ xuyên qua đi vào, lưỡi kiếm chỉ đâm tiến vào một nửa, liền như thế lẳng lặng đứng ở mai rùa phía trên, tất cả mọi người tầm mắt đều ngưng tụ ở trên người nó. Cái kia huyết hồng thân kiếm, phản phất tản ra khí tức tử vong, để cho người ta nhìn nhịn không được trong lòng phát lạnh. Tuần biển cự quy phát ra một tiếng quát thiếu, thân nguyên khí trong cơ thể gợn sóng, truyền tống trận lập tức mất đi tác dụng. Trong lúc nhất thời hết thảy phi long kỵ sĩ đoàn người đều là mặt xám như tro, truyền tống trận cầu mất đi hiệu lực, mang ý nghĩa tất cả mọi người bị vây ở nơi này, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Có người bị khơi dậy huyết tính, triệu hoán sùng vật phóng tới tà linh huyết kiếm, chính mình cũng cưỡi phi long xông tới. Chúng ta đã không có đường lui, làm chết nó, còn có một chút hy vọng sống. Có người hét to lấy triệu hoán sùng vật, thẳng hướng tà linh huyết kiếm. Chẳng qua là này chút tại phúc địa bên trong đỉnh tiêm chiến lực, tại tà linh huyết kiếm cái này tứ giác bí linh trước mặt, lại như là gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Dù cho là phóng thích bí tàng lực lượng, đối tà linh huyết kiếm cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Tứ giác bí thần, hắn khủng bố không phải người bình thường có thể hiểu được. Tà linh huyết kiếm đâm vào mai rùa phía trên không hề động, chẳng qua là trên người nó chia ra tới huyết sắc kiếm quang, liền đem xông tới sùng vật cùng không tỉnh táo bay long kỵ sĩ thuấn sát một mảng lớn. Tại tất cả mọi người nhiệt huyết xông lên đầu, bị máu tươi cùng sát lục kích thích cảm xúc tình huống dưới, lại như cũ có một người duy trì bình tĩnh. Cung danh vọng biết liều mạng là vô dụng, toàn bộ phi long kỵ sĩ đoàn đều không phải là cái kia nắm kiếm lớn màu đỏ ngỏm đối thủ, mấy ngàn bay long kỵ sĩ cùng nhiều như vậy sùng vật cũng không đủ giết. Hiện tại cơ hội duy nhất liền là thừa dịp kiếm lớn màu đỏ ngỏm rời đi Trần Quan bên người, thừa cơ giết chết hắn. Tất cả mọi người tại phóng tới tà linh huyết kiếm thời điểm, cung danh vọng lại giống như ưu linh, hướng về cự sơn kình trên thi thể Trần Quan bọn tới. Lúc này Trần Quan đang đem chơi trong tay bí hoạch, cự sơn kình cùng khổng lồ phi long sau khi chết, vậy mà đều ra bí hoạch, cao như vậy tỷ lệ, đã coi như là nhân phẩm đại bạo phát. Cự sơn kình tuân ra bí hoạch là một khỏa tuyệt thế phẩm chất bí pháp hoạch, tên là thôn tính đại pháp. Đây là một loại có thể qua nuốt bí linh trưởng thành bí pháp, xem như so khá thường gặp một loại bí pháp. Thôn tính đại pháp so cái khác cùng loại bí pháp chất lượng tốt địa phương, là nó có thể nhanh chóng tiêu hóa nuốt bí linh máu thịt, chuyển hóa nguyên khí tốc độ cũng nhanh, có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Khổng lồ phi long tuân ra tới bí hoạch cũng là tuyệt thế phẩm chất, bất quá là một cái bí kỹ hoạch. Bí kỹ, hỏa long hơi thở, tuyệt thế. Tu luyện yêu cầu, hỏa thuộc tính dị chủng nguyên khí. Nguyên khí tiêu hao 36. Kỹ năng đẳng cấp, một đây là một loại nắm nguyên khí hóa thành nóng bỏng khí lưu dùng cho đả thương địch thủ kỳ lạ bí kỹ, tính là có thể nhiều một loại phương thức công kích. Trần Quan không chút do dự học được hỏa long hơi thở. Tu luyện yêu cầu với hắn mà nói, cơ hồ tương đương không có. Một bí pháp vốn là tham khảo thiên hạ đủ loại bí pháp sáng tạo, bao dung tính thực sự quá mạnh. Trần Quan trong tay chỉ còn lại có thôn tính đại pháp bí hoạch, trong lòng nghĩ đến, nếu như về sau một bí pháp không có cách nào tiếp tục thăng cấp, đổi luyện thôn tính đại pháp cũng không tệ, ít nhất thăng cấp sẽ rất nhanh. Mặc dù có khả năng đồng thời học rất nhiều loại bí pháp, lẫn nhau ở giữa cũng không xung đột, cũng có thể hoán đổi. Thế nhưng luyện khác biệt bí pháp, đối với thăng cấp sẽ có một ít ảnh hưởng, cho nên Trần Quan luyện một bí pháp về sau, liền không có lại dùng qua hắn bí pháp của nó, để tránh ảnh hưởng thăng cấp. Cung danh vọng sử dụng tiềm viên thuật bí kỹ, nhường tự thân tồn tại cảm giác xuống đến cực thấp, tại cái kia trong hỗn loạn bật ra, thần không biết quỷ không hay vây quanh cự sơn kình bên cạnh thi thể, vây quanh Trần Quan sau lưng. Tiềm viên thuật giao phó cung danh vọng vô thanh vô tức năng lực, giống như ưu linh khó mà bị phát giác. Hắn cũng đã gần muốn tới đến Trần Quan cùng đằng danh lệ phía sau, đằng danh lệ cũng không thể cảm ứng được cung danh vọng đến. Cung danh vọng nhất kiếm đâm về phía Trần Quan giữa lưng, kiếm khí màu xanh sẫm như độc xà nhỏ bé không thể nhận ra. Mặc dù ngươi cái kia sủng vật lại thế nào vô địch, bản thân ngươi lại là sơ hở lớn nhất. Nhìn xem đang đem chơi bí hạch Trần Quan, cung danh vọng nhất kiếm đâm ra, liền biết một kiếm này có. Hắn đối với mình sáng tạo huyền tâm làm sát kiếm rất có lòng tin, phối hợp tự thân thạch sùng đại thần bí tàng lực lượng gia trì, một kiếm này dù cho là tam giác đỉnh tiêm cũng khó ngăn cản. Huống chi hắn vẫn là lợi dụng tiềm viên thuật bí kỹ tiến hành ám sát, căn bản không cho Trần Quan cơ hội phản ứng. Có thể là làm cung danh vọng một kiếm này sắp đâm đến Trần Quan giữa lưng thời điểm, cung danh vọng lại đột nhiên cảm giác thân kiếm giống như là bị hàn ở một dạng, cũng không còn cách nào động đậy nửa phần. Nắm bắt bí hạch Trần Quan, cái tay còn lại trở tay bắt lấy cung danh vọng kiếm. Rõ ràng là Trần Chùi tay cầm, có thể là bàn tay kia lực lượng lại trực tiếp bẻ vụn kiếm quang, trực tiếp cầm thân kiếm. Bàn tay màu vàng sậm, tựa hồ so kiếm thân càng thêm cứng rắn. Cung danh vọng đơn giản không thể tin được, huyền tâm làm sát kiếm này loại cực kỳ ngưng tụ kiếm quang mật độ vượt xa kiếm khí, đây là hắn tối vi dựa vào tuyệt kỹ một trong, huống chi còn có bí tàng giá trị. Lại không nghĩ kiếm quang lại bị Trần Quan tay không tấc sắt bẻ vụn, liền trong tay kiếm bị hắn bắt lấy về sau, đều không thể động đậy nửa phần, trong lúc nhất thời Nhường Cung danh vọng cả người đều có chút hoảng hốt. Người này không chỉ là sủng bật mạnh, phản phất là có một tia chớp đánh xuyên Cung danh vọng đại não, nhường lúc trước hắn trồ huyễn nghị hay thật mộng vì đó phá diệt. Trần Quan lúc này mới xoay người lại, nhìn xem Cung danh vọng lạnh nhạt nói, rất tốt, có gan, có biết, có năng lực, ta thưởng thức nhất người như ngươi, về sau đi theo ta đi. Cung danh vọng không khỏi ngẩn ngơ, câu nói này hắn quá quen thuộc à, đây chính là hắn trước đây không lâu vừa mới nói với Trần Quan qua. Ngươi, thiếu muốn. Cung danh vọng nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng là có tôn nghiêm có kiêu ngạo người, làm sao lại ngay tại lúc này thần phục với Trần Quan. Ngươi chết, Phi Long kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người muốn chết, một tên cũng không để lại, ngươi sống, bọn hắn mới có thể sống. Trần Quan chẳng qua là lạnh nhạt nói. Cung danh vọng lập tức ngẩn ngơ, tầm mắt không khỏi nhìn về phía đang bị tà linh huyết kiếm đổ sát Phi Long kỵ sĩ đoàn. Chương 477, bức tường than vãn. Chương 477, bức tường than vãn. Tuần biển cự quy trong cung điện, Trần Quan ngồi tại nguyên bản thuộc về Cung danh vọng bảo tọa bên trên, Cung danh vọng cùng Phi Long kỵ sĩ đoàn cao tầng thì thần sắc chết lặng đứng ở phía dưới. Thông qua Cung danh vọng, Trần Quan tạm thời khống chế Phi Long kỵ sĩ đoàn. Nếu là tại địa phương khác, Trần Quan không dùng được Phi Long kỵ sĩ đoàn, đến cũng không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng tại linh cư bí cảnh bên trong, có Cung danh vọng cùng Phi Long kỵ sĩ đoàn lại có thể giảm rất nhiều phiền toái. Hiện tại có tà linh huyết kiếm, giết siêu cự hình bí linh cũng không khó khăn ngược lại là làm sao tìm được chúng nó. Linh cư bí cảnh quá lớn, mà lại nơi này không có phương hướng nào có thể nói, bí linh cũng không có khả năng tại địa phương cố định chờ lấy hắn đi giết. Mấu chốt là, không có khổng lồ bí linh làm mật cưỡi, không có cách nào tại linh cư bí cảnh bên trong tới lui tự nhiên, chỉ có thể đi theo khổng lồ bí linh tìm vận may. Cung danh vọng cùng Phi Long kỵ sĩ đoàn, rõ ràng có thể khống chế khổng lồ bí linh đi hướng bọn hắn nghĩ địa phương muốn đi, dạng này chủ động tính liền mạnh hơn rất nhiều, những người này hiện tại liền là thuyền của hắn phu kiêm nô lệ. Trần Quan không có ở tại Cung danh vọng chỗ ở, hắn liền trực tiếp ở đến truyền tống trận cầu phía trên che trạm chuyên trở bên trong, vốn là Phi Long kỵ sĩ đoàn vì khống chế thành viên, không muốn một mình truyền tống ra ngoài chỗ che, hiện tại vừa vận thuận tiện Trần Quan. Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ ở chỗ này, Cung danh vọng bọn hắn liền một cái cũng chạy không được, chỉ có thể thành thật thật cho Trần Quan công tác. Coi như Trần Quan không ở nơi này, cũng sẽ nắm tà linh huyết kiếm lưu tại nơi này, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Trần Quan theo Cung danh vọng bọn hắn nơi này, hiểu rõ bây giờ linh khư bí cảnh tình thế. Bọn hắn những đại gia tộc này hiểu biết tin tức, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Các đại gia tộc trải qua này mấy trăm năm tích lũy, có khổng lồ sủng vật số lượng tăng nhiều, đã có không ít gia tộc hợp thành khổng lồ sủng vật binh đoàn. Bất quá quy mô đều sẽ không quá lớn, cũng không phải nói khổng lồ sủng vật quá ít, không hình thành nên lớn hình thức, mà là quy mô lại lớn cũng vô dụng, linh cư bí cảnh lớn như vậy, khổng lồ bí linh phần lớn cũng đều là sống một mình trạng thái, tại đây bên trong tìm kiếm được một cái khổng lồ bí linh liền phải hao phí rất nhiều thời gian, khổng lồ sủng vật số lượng lại nhiều cũng chỉ có thể giết như thế một cái khổng lồ bí linh, sức chiến đấu tràn ra cũng liền vô tác dụng. Cho nên khổng lồ sủng vật binh đoàn cũng chính là 2-3 cái khổng lồ sủng vật, có thể giải quyết chiến đấu là được, cũng không cần quá nhiều. Có một số đại gia tộc chọn tạo thành nhiều cái khổng lồ sủng vật binh đoàn đi thăm dò phương hướng khác nhau, có chút gia tộc thì càng nhiều năm khổng lồ sủng vật cung cấp cho cao tầng khiến cho đẳng cấp đề cao về sau, tại động thiên thậm chí là đại động thiên những địa phương này, là khổng lồ sủng vật sôi nổi sân khấu. Ngược lại là phúc địa bên trong, cho dù là đại gia tộc lấy nặng bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, cũng rất ít sẽ phân phối khổng lồ sủng vật. Trải qua này mấy trăm năm thăm dò, kỳ thật các đại gia tộc cũng sớm đã phát hiện, linh cư bí cảnh cũng không là vô biên vô tận, mà là một cái to lớn tạo thành từng giải khu vực. Tạo thành từng giải khu vực mặc dù rộng rãi, vẫn là có hắn biên giới bên kia giới chỗ có một bức vô hình tường, vô luận theo tường đi bao xa, đều không thể vượt qua cái kia vô hình tường, phản phất tường kia có vô hạn dài vô hạn cao. Đại gia tộc vẫn luôn tại nghiên cứu làm sao vượt qua bức tường kia bức tường vô hình, lại hoặc là mong muốn đả thông bức tường vô hình, nhìn một chút tường kia bên ngoài có cái gì. Cuối cùng đều là lấy thất bại kết thúc, trước mắt còn không ai có thể vượt qua linh khư bí cảnh bức tường vô hình. Có người tính toán suy đoán, bức tường vô hình cùng linh khư bí cảnh hình dáng, có khả năng tựa như là một cái to lớn vô cùng vòng tay hình. Cuối cùng hai bên bức tường vô hình là nối liền cùng nhau, toàn bộ linh khư bí cảnh đi đến phần cuối cũng sẽ trở lại điểm xuất phát. Chẳng qua là này loại phỏng đoán, trước mắt còn không có đạt được chứng thực. Bức tường vô hình bị các đại gia tộc nổi lên một cái trong thần thoại tên, gọi là bức tường than vãn. Còn có liền là bình thường người cho rằng, linh cư bí cảnh bên trong ngoại trừ bí linh bên ngoài, tốt giống không có cái gì, kỳ thật cái này cũng là không đúng. Linh cư bí cảnh kỳ thật cũng có ngoại trừ khổng lồ bí linh bên ngoài có khả năng chỗ đặt chân, thế nhưng những địa phương kia cũng không là truyền thống trên ý nghĩa nhận biết đại lục, mà là một chút kỳ quái xảo huyệt. Những cái kia xảo huyệt thiên kỳ bách quái, tiểu dáng các có sự khác biệt. Xảo huyệt bản thân liền là sinh ra khổng lồ bí linh địa phương, chỉ bất quá đợi đến khổng lồ bí linh xuất thế về sau, liền sẽ rời đi xảo huyệt không nữa trở về. Xào huyệt cũng là hoang phế xuống tới. Hoang phế xào huyệt bản thân sẽ dọc theo nhất định quỹ tích tại bí cảnh ở trong đồng bền, cũng có gia tộc đem những hoang đó phế xào huyệt tiến hành lợi dụng, cải tạo thành cố định căn cứ hoặc là điểm tiếp tế. Đã phát hiện khổng lồ xào huyệt, phần lớn đều bị 10 gia tộc lớn nhất cầm giữ, bình thường gia tộc muốn ở chỗ này chiếm cứ một cái xào huyệt, là một kiện hết sức chuyện khó khăn, chỉ cần được mọi người tộc phát hiện, đại bộ phận đều sẽ bị cướp đi. Bởi vì khổng lồ trong xào huyệt cũng có truyền tống trận cầu, cho nên rất nhiều bị chiếm cứ xào huyệt đều có trạm trung chuyển cùng khu giao dịch. Có khả năng thông qua khổng lồ xào huyệt trở lại Thần Châu, hoặc là ở nơi đó giao dịch cần vật tư bình thường đều cần thu lấy phí tổn. Trần Quan đối với khổng lồ xào huyệt tạm thời không có ý tưởng gì, có tuần biển cự quy, trên cơ bản cũng không cần đi những cái kia xào huyệt. Bọn hắn hiện nay ở khu vực đã coi như là nhân loại thăm dò khu vực rìa, kỳ thật nếu như bọn hắn dựa theo trước đó phương hướng đi theo cự sơn kình tiếp tục đi, không sai biệt lắm cũng nhanh nếu có thể thấy bức tường than vãn. Ngược lại đi nơi nào đều một dạng, Trần Quan nhường Phi Long kỵ sĩ đoàn khu xử tuần biển cự quy, đi hướng bức tường than vãn phương hướng, vừa vặn nhìn một cái kia đến cùng là cái thứ gì. Nói là rất gần, nhưng tuần biển cự quy bay 10 ngày qua, y nguyên vẫn là còn chưa đạt tới bức tường than vãn, dọc theo con đường này, thậm chí ngay cả một cái bí linh cũng không có gặp được. Tại linh cơ bí cảnh tới nói, đây là trạng thái bình thường, 10 ngày nửa tháng gặp không được một cái bí linh mới là bình thường. Trần Quan mỗi ngày chỉ có thể uống thuốc tu luyện, rất ít đi quản Phi Long kỵ sĩ đoàn sự tình, chỉ cần bọn hắn nghe theo mệnh lệnh là có thể. Đại ca, Sở Vũ Điền nghĩ muốn gặp ngươi, nói là có chuyện trọng yếu mong muốn cùng ngươi thương nghị. Đáng danh lệ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, khiến cho hắn trong phòng khách chờ một lát, ta lập tức liền ra ngoài. Trần Quan nắm Yên Chi thu về, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Gần nhất Yên Chi cùng Quỷ Nhãn là hưởng phúc, khổng lồ Phi Long cùng Cự Sơn kình thi thể đều bị kéo lấy đi. Quỷ Nhãn mãng bị Trần Quan bỏ vào Phi Long thi thể bên trong, nhường chính nó chui vào tùy tiện ăn. Trước đó thu thập huyết dịch, Trần Quan bỏ vào Hoàng Nê đảo, sau đó từng nhóm lượng đút cho Yên Chi. Mười mấy ngày nay thời gian, Yên Chi cùng Quỷ Nhãn mãng liền lại riêng phần mình thăng lên một cấp, hiện tại cũng là cấp 23. Có đôi khi Trần Quan đều đang ước ao chúng nó, chỉ cần vui chơi giải trí liền có thể tấn thăng đẳng cấp, cái này cũng quá đơn giản. Đi tới phòng khách, liền thấy Sở Vũ Điển, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Sở Vũ Điển tới tìm hắn làm cái gì. Bởi vì không muốn để cho cung gia người nhận được tin tức, cho nên Sở Vũ Điển đám người cũng bị Trần Quan lưu lại, bất quá Trần Quan cũng không có làm khó bọn hắn. Từ huynh, ta muốn cùng ngươi làm cái mua bán. Sở Vũ Điển đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Chương 478, Côn Bằng Quyết chương 478, Côn Bằng Quyết. Trần Quan nghe xong Sở Vũ Điển nói tới mua bán về sau, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngươi nói ngươi mong muốn hợp tác với ta đánh vỡ bức tường than vãn. Trần Quan tầm mắt đánh giá Sở Vũ Điển, tại xác định hắn là không đang cùng mình nói đùa. Mười gia tộc lớn nhất mấy trăm năm đều không có làm được sự tình, Sở Vũ Điển lại nói nhẹ nhàng như vậy, hắn đến cùng dựa vào cái gì? Tử huynh có chỗ không biết, thiên phú của ta cùng bình thường người có chút khác biệt, tên là Phá Hư Chi Đồng Tử, có thể hiểu rõ hư ảo, không bị huyễn tượng làm cho mê hoặc. Sở Vũ Điển tiếp tục nói, sử dụng Phá Hư Chi Đồng Tử, ta có thể thấy bức tường than vãn phía ngoài một ít gì đó. Hả? Cái kia ngươi nhìn thấy cái gì? Trần Quan nhiều hứng thú hỏi. Ta thấy được bị ngạ. Sở Vũ Điển ánh mắt phức tạp nói. Cái gì bị ngạ? Đang danh lệ nhữ mày hỏi. Nếu như ta nói linh khư bí cảnh là một đầu sông các ngươi tin hay không? Sở Vũ Điển tiếp tục nói lời kinh người. Nếu như nó là sông, vì cái gì không có nước? Đàng danh lệ nói ra. Sở Vũ Điển lắc đầu nói, ta không biết nó vì cái gì không có nước, có lẽ căn bản cũng không cần nước, có nước mới có sông. Đây là nhân loại chúng ta đối với sông định nghĩa, này loại định nghĩa đến từ thần châu, có thể là nơi này là bí cảnh, nơi này sông, cũng nhất định phải có nước, có lẽ là có một loại chúng ta không nhìn thấy cũng sợ không được bất chết, thay thế nước tồn tại. Không có cho đằng danh lệ cơ hội nói chuyện, Sở Vũ Điển tiếp tục nói, bức tường than vãn nắm con sông này không trụ, hoặc là nói đúng không nhường trong sông sinh vật rời đi trên sông bờ, ta không biết đây là tự nhiên hình thành quy tắc, vẫn là có cái gì lực lượng kinh khủng cách làm, thế nhưng ta có thể thấy trên bờ phong cảnh, đồ nơi đó để cho ta cơ hồ điên cuồng. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì, nói thẳng chính là, đừng ở chỗ này quanh co lòng vòng. Đáng danh lệ thay thế Trần Quan nói ra, ta ở nơi đó thấy được vô số thiên tài địa bảo, như đại thụ rừng rậm linh chi cùng nhân sâm, so dưa hấu còn muốn to lớn chú quả, lớn lên giống như là phòng ở lớn hà thủ ô. Sở Vũ Điển miêu tả ra một cái hình ảnh không thể tưởng tượng. Trần Quan cùng Đằng Danh Lệ cảm giác mình giống như là đang nghe đồng thoại, làm sao nghe đều cảm thấy không chân thực. Trần Quan cũng xem như được chứng kiến đồ tốt người, hắn tại Chi Tiên Cốc cũng đã gặp rất nhiều khổng lồ linh chi, so Sở Vũ Điển miêu tả bên trong còn muốn lớn linh chi, Trần Quan đều gặp, cũng không thể nói có nhiều không thể tưởng tượng nổi. Có thể là dựa theo Sở Vũ Điển lời giải thích, những cái kia khổng lồ linh chi, nhân sâm, chu quả loại hình thiên tài địa bảo, vậy mà tụ tập sinh trưởng ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là mênh mông vô bờ, không nhìn thấy phần cuối nhiều lắm, cái kia cũng làm người ta có chút khó có thể tin. Dù sao những thiên tài địa bảo này, sinh trưởng cần có hoàn cảnh cùng dinh dưỡng cũng không giống nhau, rất khó sinh trưởng tại cùng một chỗ, chớ đừng nói chi là vẫn là này loại siêu đại cấp bậc thiên tài địa bảo, chúng nó coi như tụ tập sinh trưởng, cũng không có khả năng giống Sở Vũ Điển nói, mênh mông vô bờ như là ruộng lúa đi. Ta biết này rất khó nhường người tin tưởng, nhưng lúc trước ta tại bức tường than vãn đằng sau thấy, hoàn toàn chính xác là cảnh tượng như vậy, đủ loại thiên tài địa bảo sinh trưởng tại cái kia bức tường than vãn đằng sau, số lượng nhiều không thể mà tính, mà lại đều là để cho người ta không cách nào tưởng tượng to lớn, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng. Ít nhất phải có vạn năm thậm chí là 10 vạn 500 vạn năm. Sở Vũ Điển tiếp tục hình dung, chẳng qua là hắn hình dung từ tương đối có hạn, tới tới lui lui cũng chỉ có những cái kia từ ngữ. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta hợp tác đâu? Trần Quan lại hỏi. Sở Vũ Điển nói, ta cũng nghĩ qua muốn cùng đại gia tộc hợp tác, có thể là theo ta được biết, cho dù là 10 gia tộc lớn nhất, trước mắt cũng không cách nào đánh xuyên qua bức tường than vãn, coi như ta cùng bọn hắn hợp tác cũng vô dụng, ngược lại sẽ cho mình đưa tới phiền toái, dạng này bí mật, tại bọn hắn vô pháp đạt được chỗ tốt trước đó, chỉ sợ sẽ không cho phép người khác biết. Mà ngươi cái kia kiếm linh sủng vật, có lẽ có cơ hội đánh vỡ bức tường than vãn. Ngươi liền không sợ ta giống như bọn họ giết người diệt khẩu sao? Trần Quan cười như không cười nhìn xem Sở Vũ Điển nói ra. Sợ, thế nhưng ta không thể đợi thêm nữa, ta đã 27, ta cần tài nguyên tấn thăng, bằng không cả đời này sợ là cũng chỉ có thể như thế phí thời gian đi xuống. Sở Vũ Điển cười khổ nói. Dùng thiên phú của ngươi, hẳn là sẽ có không ít đại gia tộc cùng thế lực, nguyện ý cho ngươi một phần đãi ngộ hậu đãi công tác à. Tấn thăng động thiên không khó lắm. Trần Quan lạnh nhạt nói. Dưới tình huống bình thường là như thế này không sai, cũng xác thực có rất nhiều đại gia tộc đã từng đi tìm ta, mong muốn mời ta gia nhập bọn hắn, trong đó liền bao quát Cung Danh Vọng. Dừng một chút, Sở Vũ Điển mới lại nói tiếp, nếu như ta tu luyện là bình thường bí pháp, dựa vào bọn hắn cho tài nguyên, không khó lắm tấn thăng đầu tiên, thế nhưng ta luyện bí pháp cần tài nguyên quá nhiều, bọn hắn cho căn bản không đủ. Hả, ngươi luyện bí pháp gì, cần bao nhiêu tài nguyên? Trần Quan hứng thú. Ta luyện bí pháp tên là Côn Bằng Quyết, là một loại cô phẩm bí pháp, đừng nhìn phẩm cấp của nó chẳng qua là cô phẩm, nhưng nếu là có thành tựu, tương lai uy lực bất khả hạn lượng. Giống như cái kia cổ ngữ nói, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng, bằng chi lưng, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hắn dực như đám mây che trời. Này Côn Bằng Quyết nếu là luyện đến cuối cùng, hắn nguyên khí giống như cái kia côn bằng, có thể che khuất bầu trời. Thế nhưng tu luyện loại bí pháp này, đối với tài nguyên yêu cầu quá cao. Ta nếu là sinh ở 10 gia tộc lớn nhất, nghiêng gia tộc lực lượng bồi dưỡng, tự nhiên không có phiền não như vậy. Trần Quan nghe Sở Vũ Điển nói làm như có thật, giống như thật có chuyện như vậy giống như, không khỏi trong lòng âm thầm trầm âm, nếu quả thật như hắn nói, bức tường than ván bên ngoài có như vậy rất nhiều lớn không biết bao nhiêu tuế nguyệt thiên tài địa bảo, đối với ta như vậy tới nói, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Cùng ta cần có nguyên khí so sánh, cái kia Côn Bằng Quyết cần có nguyên khí kỳ thật cũng không tính là gì, mà lại nơi đó thiên tài địa bảo nhiều như vậy, đến cũng không cần cùng hắn tranh đoạt. Từ Minh, ngươi nếu có thể đánh vỡ thở dài chi bức tường, ta chỉ lấy ta tấn thăng động thiên sử dụng tài nguyên, những người còn lại ngươi có thể tự động xử trí, nơi đó thiên tài địa bảo mênh mông vô bờ nhiều không kể xiết, cơ hội lấy không hết, ngươi ta cũng không cần tranh đoạt. Sở Vũ Điển nói ra. Trước ngươi chỗ đi bức tường than vãn, là tại chúng ta muốn đi vị trí sao? Trần Quan Trâm ngâm hỏi. Không phải. Sở Vũ Điển lắc đầu nói, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề, ta suy đoán toàn bộ bức tường than vãn bên ngoài, đều là như thế thiên tài địa bảo. Trần Quan cảm thấy Sở Vũ Điển nói lời hết sức không hợp thói thường, linh cơ bí cảnh có bao lớn, đến bây giờ nhân loại đều không có thăm dò hiểu rõ. Bên ngoài tất cả đều là như thế thiên tài địa bảo. Vậy cái này thiên tài địa bảo đến có nhiều ít đâu? Nay chẳng phải là so rau cải trắng còn muốn nhiều, vậy còn có thể là thiên tài địa bảo sao? Lời như vậy, thực sự để cho người ta khó mà tin được, người nào nghe đều sẽ cho rằng không có khả năng, giả quá bất hợp lý. Có thể là Sở Vũ Điển dùng này loại nghe xong liền không đáng tin cậy lời lừa gạt hắn, tựa hồ lại có chút nói không thông. Trần Quan nếu là muốn gạt người, cũng sẽ không dùng như thế không hợp thói thường nói láo. Đến bức tường than vãn sau rồi nói sau. Trần Quan không có đáp ứng Sở Vũ Điển, quyết định đến bức tường than vãn về sau. Xem tình huống mới quyết định. Chương 479, vô cùng lớn băng điểu. Chương 479, vô cùng lớn băng điểu. Ngươi cảm thấy Sở Vũ Điển theo như lời nói có nhiều ít có độ tin cậy. Sở Vũ Điển sau khi đi, Trần Quan hỏi một bên Đàng Danh Lệ. Đàng Danh Lệ cười khổ nói, ta cảm thấy một chữ đều không thể tin, trên đời nào có địa phương như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thần thoại bên trong tiên linh giới mới có thể có địa phương như vậy. Nói cũng đúng, nhân gian nào có dạng này nơi tốt ta. Trần Quan tự lẩm bẩm. Lúc này Tuần Hải cự quy trên lưng một căn phòng bên trong, Cung Danh Vọng cùng mấy vị khác phi long kỵ sĩ đoàn hoạch tâm cao tầng chính đang thương nghị lấy cái gì. Từ Đông Lai chiếm cứ truyền tống trận, chúng ta mong muốn truyền tống ra ngoài đã rất không có khả năng, cần nghĩ biện pháp khác mới được. Trần Thiên Minh nói ra. Trước đó nói cho hắn biết Khổng Lồ Xào Huyệt sự tình, mong muốn dẫn hắn đi qua, đến Khổng Lồ Xào Huyệt chỗ, chúng ta là có thể lợi dụng nơi đó truyền tống trận cầu rời đi. Không nghĩ tới hắn đối với Khổng Lồ Xào Huyệt một chút hứng thú cũng không có, ngược lại lựa chọn đi nhìn cái gì bức tường than vãn, hẳn là thấy rõ ý đồ của chúng ta. Người này xảo quyệt như cáo, ngoan độc như rắn, muốn đối phó hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý Huy nói ra. Cung Danh Vọng nghe mấy người thảo luận, trong lòng có chút sốt ruột. Hắn tự nhiên biết những người này tâm tư, bọn hắn là sợ Từ Đông Lai, không dám đối địch với hắn, chỉ muốn có thể kéo nhất thời là nhất thời, ngược lại Trần Quan cũng không có ý định giết bọn hắn. Cung Danh Vọng chính mình cũng là không thể làm gì, Từ Đông Lai trôi này kiếm lớn màu đỏ ngỏm thực sự quá biến thái, bọn hắn nghiêng một đoàn lực lượng, cũng chỉ có bị tán sát phần. Cái này thì cũng thôi đi, Từ Đông Lai bản thân thực lực cũng là nghịch thiên mạnh, hắn đem hết toàn lực nhất kích, bị Trần Quan tiện tay liền cho phá mất, thực lực như vậy, 10 gia tộc lớn nhất tam giác bên trong cao thủ, sợ là cũng không có bao nhiêu người có thể đủ cùng đánh một trận. Cung Danh Vọng thậm chí có chút hoài nghi, Từ Đông Lai sợ là đã tam giác vô địch. Vài người thương lượng tới thương lượng đi, cũng không có thương lượng ra tới cái gì, cuối cùng vẫn là quyết định lấy tính chế động chờ đợi càng thời cơ tốt. Đoàn trưởng, Bí Linh, có Bí Linh. Siêu, lớn. Lính liên lạc vội vội vàng vàng gõ cửa tiến đến, thở hào hển nói ra. Cung Danh Vọng vài người vội vàng đi ra phòng, tới đi ra bên ngoài nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái kia hư không bên trong đang có một đạo màu lam hào quang hướng về bên này bay tới, xem cái kia màu lam hào quang hình dáng hẳn là một loài chim khổng lồ bí linh. Trần Quan bên kia cũng thu vào tin tức, đi tới quan sát cái kia bí linh. Nhìn một chút, Trần Quan liền cảm thấy không đúng. Không chỉ là hắn cảm giác không đúng, Cung Danh Vọng mấy người cũng đều nhìn ra không được bình thường. Theo Tuần Hải cự quy cùng những cái kia màu lam quang điểu không ngừng mà tiếp cận, bọn hắn phát hiện những cái kia màu lam quang điểu hình dáng so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Bây giờ cách còn rất xa đâu, nhìn xem màu lam quang điểu liền đã lộ ra vô cùng lớn lao. Mấy người trong lòng âm thầm tính ra, cái kia màu lam quang điểu hình thể, khả năng so Tuần Hải cự quy phải lớn hơn mấy lần, so cái kia khổng lồ phi long còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mà lại theo màu lam quang điểu tiếp cận, bọn hắn đã cảm giác được không khí nhiệt độ đang ở kịch liệt giảm xuống, phản phất như là dòng nước lạnh đột kích. Mà bọn hắn khoảng cách màu lam quang điểu còn có khoảng cách rất xa, hiện tại liền đã bị ảnh hưởng, khó có thể tưởng tượng chân chính sau khi đến gần, nhiệt độ không khí sẽ thấp tới trình độ nào. Cái kia bí linh hình thể to lớn vô cùng, có thể là chúng ta ít thấy siêu cự hình bí linh, như thế bí linh lực lượng vô cùng khủng bố, chúng ta tốt nhất vẫn là lên nhanh nghĩ biện pháp thoát đi. Cung Danh Vọng mang theo mọi người đi tới Trần Quan bên cạnh, hy vọng có thể thuyết phục Trần Quan để bọn hắn thay đổi tuần hải cự quy phương hướng chạy trốn. Trần Quan kiếm lớn màu đỏ ngòm sát thực rất mạnh, nhưng nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, Cung Danh Vọng bọn hắn không được biết. Thế nhưng hình thể khủng bố như vậy bí linh, bọn hắn trước đó đã từng nghe nói qua, hắn thực lực tuyệt không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Nếu là Trần Quan kiếm lớn màu đỏ ngòm giết không được cái kia màu lam quang điểu, đến lúc đó tất cả mọi người là một con đường chết. Không còn kịp rồi, cái kia màu lam quang điểu tốc độ không phải tuần hải cự quy có thể so sánh. Trần Quan nhìn xem không ngừng tới gần màu lam quang điểu nói ra. Bất quá Trần Quan vẫn đồng ý để bọn hắn chuyển biến hướng đi chạy trốn, tuần hải cự quy tại sự điều khiển của bọn họ dưới, quay đầu nhìn xem một cái phương hướng mà đi. Màu lam quang điểu không có buông tha ý nghĩ của bọn hắn, ý nguyên theo ở phía sau đuổi theo. Màu lam quang điểu cùng giữa bọn hắn khoảng cách, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn xa, theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn phát hiện màu lam quang điểu so với bọn hắn trong dự tính lớn hơn. Hiện tại bọn hắn nhìn xem màu lam quang điểu, tựa như là đang nhìn một mảnh che đậy bầu trời lam vân, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Tuần hải cự quy nguyên bản cũng xem như vô cùng lớn, có thể là cùng này màu lam quang điểu so sánh, liền cùng viên đạn không xê xích bao nhiêu, tựa hồ cái kia màu lam quang điểu một ngụm liền có thể đem nó cho nuốt vào. To lớn như vậy bí linh, kỳ thật chỉ cần mọi người rời đi tuần hải cự quy, đoán chừng màu lam quang điểu căn bản nhìn không thấy bọn hắn, liền giống nhân loại nhìn không thấy trong không khí vi khuẩn mở dạng. Có thể là mất đi tuần hải cự quy, bọn hắn tại linh khư bên trong liền không có cách nào thời gian dài sinh tồn. Nơi này vẫn là nhân loại đã thăm dò khu vực địa, sẽ rất ít có những người khác loại đi qua. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không thể gặp lại một đầu khổng lồ bí linh, bọn hắn rất có thể sẽ tại vây chết trong hư không. Tiếp tục như vậy căn bản chạy không thoát, cắt đuôi cầu sinh đi, nắm đằng sau lôi kéo khổng lồ phi long cùng cự sơn kình thi thể tách ra kết nối, có này chút máu thì tại, cái kia màu lam quang điểu hẳn là liền sẽ không lại truy đuổi chúng ta. Lý Huy đề nghị. Trần Quan nghe xong liền lập tức bác bỏ, đó là cho quỷ nhãn lưu phần món ăn, đem bọn nó ném đi, quỷ nhãn chúng nó làm sao thăng cấp. Để nó tới đi, nhìn nó có thể hay không chống đỡ được ta kiếm. Trần Quan muốn nhìn một chút, tà linh huyết kiếm cực hạn đến cùng ở nơi nào, có thể hay không chém giết này loại kinh khủng vô cùng lớn bí linh. Cung Danh Vọng bọn hắn không quên nổi, tâm tình 10 điểm thấp thỏm. Theo màu lam quang điểu càng đuổi càng gần, nhiệt độ không khí đã hạ xuống điểm đóng băng, tuần hải cự quy trên thân xuất hiện đại lượng bạch sương, thoạt nhìn tựa như mai rùa biến thành màu trắng một dạng. Khoảng cách gần quan sát, màu lam quang điểu càng là to lớn đến mức độ khó mà tin nổi, giống như khắp nơi bóng ánh hàn băng thương không che đậy hư không. Lớn, thật sự là quá lớn. Nhân loại tại trước mặt nó, thật giống như vi khuẩn nhỏ bé. Cái kia màu lam quang điểu thân thể, tựa như là màu lam băng tinh tạo thành đồng dạng, lập lòe sáng chói ánh sáng màu lam, ánh mắt tốt, tầm mắt thậm chí có thể xuyên thấu qua nó cái kia băng tinh thân thể, xem đến phần sau hư không. Thấy khoảng cách không sai biệt lắm, Trần Quan trực tiếp triệu hoán Tà Linh Huyết Kiếm. Cắm ở truyền tống trận bên cạnh Tà Linh Huyết Kiếm, lập tức bay ra, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, trực tiếp xông lên chân trời, nên hướng cái kia to lớn băng tinh cự điểu. Tà Linh Huyết Kiếm tại băng tinh cự điểu trước lộ ra quá nhỏ, băng tinh cự điểu tựa hồ căn bản nhìn không thấy nó. Bất quá lại cảm ứng được Tà Linh Huyết Kiếm phía trên năng lượng ba động, băng tinh cự điểu há miệng liền bắn ra như là mưa đá nguyên khí, quần quần không dứt hướng về Tà Linh Huyết Kiếm đánh tới. Tại cái kia cực hàn phong bạo bên trong, Tà Linh Huyết Kiếm đánh xuyên những cái kia băng tinh, không có nhận đến băng hàn lực lượng ảnh hưởng, y nguyên bay về phía thân thể của nó. Đinh, Tà Linh Huyết Kiếm chịu lấy phong tuyết, đâm vào băng tinh cự điểu bên trong thân thể. Nhưng là bởi vì nó tại băng tinh cự điểu trước mặt, thực sự quá nhỏ, xa như vậy xa mà nhìn xem, liền đã thấy không rõ lắm Tà Linh Huyết Kiếm đâm vào nơi đó. Đối với băng tinh cự điểu tới nói, liền cùng nhân loại đâm một cây cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy tiểu trúc đâm giống như. Chương 480, băng xương trắng quạ chương 480, băng xương trắng quạ Cung Danh Vọng đám người thậm chí hoài nghi, Tà Linh Huyết Kiếm có thể hay không tại băng tinh cự điểu trên thân lưu lại vết thương. Thân thể của nhân loại, đâm nhiều như vậy ngân châm, cũng sẽ không chân chính bị thương. Tà Linh Huyết Kiếm cùng băng tinh cự điểu so sánh phía dưới, còn không bằng ngân châm lớn đâu, nó thật sự có thể bị thương băng tinh cự điểu sao? Mọi người lo lắng sự tình tựa hồ phát sinh, Tà Linh Huyết Kiếm vào băng tinh cự điểu thân thể về sau, băng tinh cự điểu một chút phản ứng cũng không có, y nguyên tiếp tục hướng về tuần hải cự quy bay tới. Mắt thấy băng tinh cự điểu khoảng cách tuần hải cự quy càng ngày càng gần, bốn phía đã bắt đầu bay lên tuyết lông lông cùng hạ xuống mưa đá, Lý Huy nhịn không được sợ hãi nói, chạy mau đi, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Trần Quan không nói gì, chẳng qua là góc 45 độ nghiêng nhìn trên không băng tinh cự điểu, tựa như là đang đợi cái gì phát sinh. Tất cả mọi người là vừa kinh vừa sợ, có vài người đã không chịu nổi áp lực, tại không có mệnh lệnh tình huống dưới, triệu hồi ra bay lượn mặt cưới, hướng về tuần hải cự quy bên ngoài bay đi. Cung Danh Vọng cũng đang do dự, muốn hay không thuyết phục Trần Quan hạ lệnh rời đi tuần hải cự quy. Tuy nói mất đi tuần hải cự quy về sau, bọn hắn rất khó tại trong hư không thời gian dài sinh tồn, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết ngay bây giờ đi. Nói không chừng rất nhanh bọn hắn có thể đụng phải một đầu thích hợp bọn hắn sinh tồn khổng lồ bí linh. Đầu này băng tinh cự điểu khẳng định không thích hợp, trên người nó âm hàn nguyên khí quá mức khủng bố, thời gian dài ở phía trên dừng lại, khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Minh chủ, chạy mau đi. Tạ Thạch Tích giữ chặt Sở Vũ Điển cánh tay liền kéo ra ngoài, mong muốn khiến cho hắn đuổi mau làm mạng. Có thể là Sở Vũ Điển nhưng không có động, chẳng qua là nhìn lên bầu trời bên trong băng tinh cự điểu, tự lẩm bẩm, vừa vặn có khả năng nhìn một cái, nó lực phá hoại là có hay không như ta suy nghĩ như vậy mạnh. Ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Nhanh chạy a. Tạ Thạch Tích vội la lên. Không đổi, nhìn kỹ hắn nói. Sở Vũ Điển lắc đầu nói. Tạ Thạch Tích còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại đột nhiên thấy bên trên bầu trời có một đạo huyết quang lóe lên một cái. Chúng trung đâu ngốc trệ nhìn lên bầu trời bên trong băng tinh cự điểu, cái kia một đạo huyết quang, tựa như là cắt laser chùng sáng, dùng băng tinh cự điểu thân thể làm trung tâm dạo qua một vòng. Tại băng tinh cự điểu thân thể tả hữu đối xứng ở trung tâm, tạo thành một đầu huyết sắc tia sáng. Này đạo lóe lên huyết sắc hình quang tia sáng, từ đầu tới đuôi, tựa như một đầu đường phân cách, ở vào băng tinh cự điểu thân thể chính giữa. Băng tinh cự điểu tựa như cũng không nhận được ảnh hưởng gì, y nguyên hướng về tuần hải cự quy lao đến, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đụng phải. Mọi người kinh hãi thời khắc, đã thấy cái kia băng tinh cự điểu thân thể theo dây đỏ trốn ra, vậy mà một phân thành hai hướng hai phía nứt ra. Nguyên bản hẳn là đâm vào tuần hải cự quy trên người băng tinh cự điểu, chia làm hai nửa thân thể theo tuần hải cự quy thân thể hai bên bay qua, trong đó có một nửa cơ hồ liền là lướt qua mai rùa bên trên kiến trúc bay qua. Toàn bộ băng tinh cự điểu chỗ đức đều hiện ra huyết sắc hình quang, tựa như là có vô số vụn vật kiếm mang bao trùm trên đó. Mãi đến cái kia băng tinh cự điểu thi thể vọt tới tuần hải cự quy đằng trước, mọi người này mới phản ứng được, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là trốn khỏi nhất kiếp, kinh hãi là cái kia kiếm lớn màu đỏ ngòm đơn giản mạnh không biên giới, liền chờ kinh khủng vô cùng lớn bí linh, vậy mà đều là nhất kiếm chém giết. Cung Danh Vọng nhìn xem bay trở về đến Trần Quan bên người, trôi nổi ở nơi đó kiếm lớn màu đỏ ngòm, trong lòng rung động khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Trong nhà phúc địa cấp bậc bí thần, tựa hồ cũng không có như này kinh khủng uy năng. Cung Danh Vọng thần sắc biến ảo không chừng. Mười gia tộc lớn nhất lại không phải là không có bí thần sủng vật, Cung Danh Vọng cũng là thấy qua, liền hắn thấy bí thần tới nói, tam giác thời điểm hắn không có uy lực mạnh như vậy, trừ phi là cấp bậc cao hơn bí thần, mới có đáng sợ như vậy uy lực. Có thể là cao cấp hơn bí thần, tam giác người tu hành căn bản triệu hoán không ra, bằng không 10 người của đại gia tộc, sớm mang theo cao cấp bí thần tới đồ sát này chút vô cùng lớn bí linh. Cũng là bởi vì được chứng kiến, Cung Danh Vọng mới phát giác được, mặc dù không có bí thần sủng vật, hắn cũng có thể dựa vào đoàn đội thủ thắng. Ta linh huyết kiếm lại phá vỡ hắn này loại nhận biết, tại cùng cấp bậc bạo phát ra nghiền ép tính ưu thế. Chẳng lẽ nói, này bí thần kiếm linh là cấp cao nhất loại này bí thần? Cung Danh Vọng không thể không dạng này hoài nghi. Sở Vũ Điền ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, ta linh huyết kiếm uy lực càng mạnh, có thể đánh vỡ thở dài chi bách tường tỷ lệ liền càng cao. Băng điểu thi thể bay về phía xa xa thời điểm, vậy mà hóa thành điểm điểm màu lam hạt, lại bay trở về, hướng về Trần Quan trên thân ngưng tụ mà đi. Sùng hóa, vậy mà sùng tan. Lý Huy trong mắt tràn đầy vẻ đố kỵ. Khổng lồ như vậy vô cùng lớn sùng vật, hơn nữa còn tự mang băng hàn thuộc tính, hắn giá trị liền không cần nói nhiều, đoán chừng 10 gia tộc lớn nhất bên trong, giống như vậy vô cùng lớn sùng vật đều không có mấy con. Gần nhất vận khí có khả năng a. Trần Quan chính mình cũng có chút kinh ngạc tàn thán, hắn chỉ giết 3 cái khổng lồ bí linh, liền có 2 cái ra bí hạch, 1 cái ra sùng vật, này đã coi như là vận khí phá trận. Rất nhanh, cái kia đầy trời màu lam băng tinh hạt, liền toàn bộ tiến nhập Trần Quan bên trong thân thể. Băng xương trắng quạ, tuyệt thế cấp 30 linh sủng. Băng xương nguyên khí, tháng 1 năm 18 điểm. Trưởng thanh suất, 20. Bản mệnh tiên phú, băng xương thánh thể, tuyệt thế. Bí pháp, băng xương quyết, tuyệt thế. Bí kỹ, vạn kiếp thiên quả, tuyệt thế. Bí bảo, không. Bí tàng, cực hàn băng xương thánh điểu, tuyệt thế. Trần Quan phát hiện cái này băng xương trắng quả thuộc tính có điểm gì là lạ, nguyên khí của nó rõ ràng so bình thường cấp 30 bí linh cao hơn rất nhiều. Cẩn thận tính toán, nếu như băng xương trắng quả nguyên cơ là 2, như vậy nó cấp 30 nguyên khí, hẳn là chính là số này chứ. Chẳng lẽ nói, cái tên này nguyên cơ lại là 2. Nay tại tuyệt thế bí linh trên thân có thể là rất ít gặp, bình thường chỉ có bí thần có cao như vậy nguyên cơ. Nếu như nói là ăn thiên tài địa bảo nguyên nhân, cái kia đây cũng quá đúng dịp, thế nào lại là trùng hợp như vậy con số đâu. Trần Quan càng thiên hướng về băng xương trắng quạ là nguyên cơ vấn đề. Cung Danh Vọng đám người thấy Trần Quan được vô cùng lớn sủng vật, trong lòng đều có chút bất tâm. Có dạng này sủng vật, hắn đối với tuần hải cự quỷ lại trình độ liền không có cao như vậy, phi long kỵ sĩ đoàn giá trị cũng sẽ không có. Bọn hắn tại lo lắng Trần Quan có thể hay không hiện tại liền giết bọn hắn. Dù sao đổi thành bọn hắn, nếu như đắc tội 10 đại gia tộc một trong cung gia, chỉ sợ cũng phải muốn giết người diệt khẩu, không sẽ cho người đem chuyện này truyền đi. Trần Quan tâm niệm vừa động, nắm băng xương trắng quạ kêu gọi ra. Một đầu màu trắng chim chóc theo bên trong thân thể của hắn bay ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là sửng sở, bởi vì băng xương trắng quạ hình thể hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Vừa mới nhìn đến khổng lồ như vậy băng điểu, nhưng là bây giờ Trần Quan triệu hoán đi ra, cũng chỉ là một đầu bình thường quạ đen lớn nhỏ chim chóc, để cho người ta hoài nghi, Trần Quan có phải hay không triệu hoán sai, làm sao vô cùng lớn bí linh biến thành như thế một con chim nhỏ. Trần Quan cũng hơi nghi hoặc một chút, nghiên cứu một thoáng băng xương trắng quạ tin tức, đại khái liền có đáp án. Băng xương trắng quạ bản thân cứ như vậy lớn, nó sở dĩ có thể có khủng bố như vậy hình thể, là bởi vì thiên phú của nó băng xương thánh thể. Nó có khả năng ngưng tụ băng xương hàn khí kết thành băng xương chi thể, hàn khí càng nhiều, ngưng tụ thời gian càng dài, nó ngưng tụ ra băng xương chi vốn cũng liền càng lớn. Trên lý luận tới nói, băng xương trắng quạ cũng thuộc về vô cùng lớn bí linh, chẳng qua là nó cái này vô cùng lớn hình thể là hậu thiên tạo thành. Chương 481, bức tường than vãn. Chương 481, bức tường than vãn. Trần Quan nắm băng xương trắng quạ thu về, vốn chỉ muốn về sau có như thế một cái sủng vật, liền không cần lại mượn nhờ tuần hải cự quy có thể nắm tuần hải cự quy làm thịt, nhìn một chút có thể hay không sủng hóa. Hiện tại chỉ có thể trước hoán một chút, tuần hải cự quy tạm thời còn không thể giết. Phi Long kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người thở nhẹ nhõm một cái thật dài, biết Trần Quan tạm thời vẫn phải theo dựa vào bọn họ. Tiếp tục hướng về bức tường than vãn xuất phát, những cái kia lâm trận không có mệnh lệnh liền chạy đi kỵ sĩ đoàn thành viên, đều nghiêm khắc trừng phạt. Không chỉ là Trần Quan phải phạt bọn hắn, liền Cung Danh Vọng chờ cao tầng, cũng giống vậy không thể chịu đựng hành động như vậy. Dạng này không tuân thủ mệnh lệnh một mình hành động, liền cùng đào binh cũng khác, không trọng phạt không đủ để điều quân. Linh cư bí cảnh loại địa phương này, thực sự rất dễ dàng để cho người ta hâm vực, thường xuyên 10 ngày nửa tháng cái gì cũng không nhìn thấy, có thể gặp gỡ một đầu bí linh, là một kiện để cho người ta hết sức hưng phấn sự tình. Trên đường không tiếp tục gặp được khổng lồ bí linh, đến là gặp được một đám phi thiên sư con, có 20, 30 con bộ dáng, vị phi long kỵ sĩ đoàn giải quyết hết, cũng không có ra sủng vật, đến là ra mấy cái bí kế hoạch. Trần Quan không có có tâm tư quản này chút, lại đã trải qua gần một tháng lặn lội đường xa, cuối cùng thấy được bọn hắn nói tới bức tường than vãn. Rõ ràng đằng trước thoạt nhìn không có cái gì, có thể là lại thấy không rõ lắm phía trước có cái gì, cái loại cảm giác này rất là quỷ dị. Trần Quan nắm nguyên khí ngưng tụ tại hai mắt, muốn nhìn rõ ràng nơi đó có cái gì, kết quả vẫn là mở dạng, thấy chẳng qua là một mảnh hỗn độn hư vô. Nơi này chính là bức tường than vãn. Cung Danh Vọng đi vào Trần Quan bên người nói ra, có chút ý tứ. Trần Quan nhìn xem cái kia hư vô nói ra, còn có càng có ý tứ. Cung Danh Vọng nói xong, lấy ra một bộ cung tên, kéo ra cùng, nắm một mũi tên bắn về phía bức tường than vãn. Cái mũi tên này đâm vào một mảnh hư vô phía trên, liền như thế lăng không định ở nơi đó bất động. Một giây sau, mũi tên vậy mà xem bắt đầu cháy rừng rực, cơ hồ là trong nháy mắt liền đang tiêu đốt ở trong giải thể. Đây không phải tuổi hoặc là trang giấy loại hình bùng cháy hình thức, càng giống là giáp, ca, tại trên nước bùng cháy bộ dáng. Đó là một nhánh sử dụng tuyệt thế bí linh dương cốt chế tạo tiễn. Cung Danh Vọng nói ra, bất kỳ vật gì đụng phải bức tường than vãn, đều sẽ sinh ra loại tình huống này sao? Trần Quan biết Cung Danh Vọng ý tứ, đây là tại cảnh cáo hắn, không muốn cố gắng nhường Tuần Hải cự phi tới gần bức tường than vãn. Là như vậy, trước kia không có ai biết bức tường than vãn thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải nó, xuống chàng liền cùng cái mũi tên này một dạng, bùng cháy thân thể gần như không có khả năng bị dập tắt, trừ phi là tráng sĩ chặt tay. Cung Danh Vọng nói ra, có ý tứ. Trần Quan nhường binh sĩ triệu hoán bay lượn sủng vật phóng tới bức tường than vãn, vừa mới đụng chạm cái kia hư vô chỗ, sủng vật thân thể liền lập tức kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Chúng nó trên người này loại lóa mắt hỏa diễm, sắp thực khó mà dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của bọn nó giống như là pháo đông bạo liệt bốc cháy, tại hỏa diễm bên trong phân giải ra tới. Lui ra phía sau 30 dặm, tạm thời chỉnh đốn. Trần Quan ra lệnh, nhường cự quy lui lại một khoảng cách, miễn cho ngoại ý muốn đụng tại bức tường than vãn phía trên. Có nhất định muốn ở chỗ này dừng lại sao? Nơi này quá nguy hiểm. Cung Danh Vọng nói ra, ta tự có tính toán. Trần Quan nhường Cung Danh Vọng đi chấp hành mệnh lệnh của hắn, sau đó đem Sở Vũ Điển tìm tới. Vừa rồi thí nghiệm ngươi cũng trông thấy a? Trần Quan lạnh nhạt nói, thấy được, mong muốn đánh vỡ bức tường than vãn, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Sở Vũ Điển gật đầu nói, đây không phải cho không dễ dàng vấn đề, mà là rất nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ mất mạng, mà lại có thể sẽ hủy ta kiếm linh. Trần Quan lạnh giọng nói ra, làm hay không làm, ngài có khả năng chính mình quyết định, nếu để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện mạo hiểm như vậy, bởi vì ta không có lựa chọn khác, lấy không được những thiên tài địa bảo kia, ta liền không có cách nào tiếp tục con đường tu hành, cho nên ta chỉ có thể cược một lần. Sở Vũ Điển dừng một chút còn nói thêm, bất quá ngươi không có dạng này nhu cầu, không muốn mạo hiểm cũng có thể lý giải, quyền quyết định tại ngươi. Ta làm sao lại không có nhu cầu, ta so ngươi cần càng thật tốt hơn đi. Trần Quan trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại hỏi, ngươi hiện tại có thể thấy cái kia bức tường than vãn đằng sau có cái gì sao? Vừa rồi ta đã nhìn qua, tường này đằng sau liền là vô số thiên tài địa bảo, cùng ta lần trước thấy giống như lúc, đủ loại sâm núi, linh trì, chu quả nhiều không kể xiết, liền như là trong đất lúa mì một dạng. Sở Vũ Điển nói ra, liên vị trí phân bố đều cùng trước ngươi thấy giống như lúc sao? Trần Quan nhíu mày. Sở Vũ Điển hiểu rõ Trần Quan ý tứ, lắc đầu nói ra, phân bố không giống nhau, ta chẳng qua là hình dung bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều. Ngươi hình tha cho chúng nó giống như là ruộng lúa mạch, là không phải là bởi vì chúng nó phân bố ngay ngắn trật tự. Trần Quan suy nghĩ một chút lại hỏi, xác thực như thế, từng mảnh nhỏ hết sức chỉnh tề. Sở Vũ Điển suy nghĩ một chút gật đầu nói, vậy có hay không một loại khả năng, những thiên tài địa bảo kia liền là bị nhân chủng ra tới đây này? Trần Quan nhìn xem Sở Vũ Điển nói ra. Sở Vũ Điển hơi ngẩn ra, rất không có khả năng đi, người nào có năng lực ở loại địa phương này loại thiên tài địa bảo, mà lại trước kia cũng không ai có thể đánh vỡ bức tường than vãn, làm sao đi vào loại đồ vật? Huống chi ta cũng không có thấy bức tường than vãn đằng sau có nhân loại thân ảnh, không phải người, cái kia bí linh đâu? Trần Quan lạnh nhạt nói ra, bí linh sẽ loại đồ vật sao? Sở Vũ Điển chưa từng gặp qua. Trần Quan không nói gì nữa, Sở Vũ Điển trung quy là xuất thân tầm thường, gặp qua nghe qua tương đối có hạn. Cái kia phệ linh thần không phải liền là có thể gieo trồng thiên tài địa bảo bí linh, người ta trồng trọt năng lực có thể so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Trần Quan mặc dù không có gặp qua phệ linh thần trồng trọt, nhưng là hắn người được lợi. Có khổng lồ bí linh đang đến gần. Lính liên lạc ở phía xa lớn tiếng báo cáo. Trần Quan nhìn về phía hư không bên trong, quả nhiên thấy được một thân ảnh đang ở hướng bên này tới gần, thân ảnh kia càng lúc càng lớn, thoạt nhìn không thể so Tuần Hải cự quy nhỏ, mà lại dạng này thân ảnh còn không chỉ một cái, hết thảy có 3 cái. 3 cái đều là khổng lồ bí linh, phía trước nhất cái kia cái đầu xem như nhỏ nhất, liền đã cùng Tuần Hải cự quy không chênh lệch nhiều. Lớn nhất một cái, hình thể đều nhanh có Tuần Hải cự quy gấp 2 lớn. 3 cái khổng lồ bí linh chủng loại cũng không giống nhau, tại chúng nó trên lưng có thể thấy có người loại thân ảnh. Cùng phi long kỵ sĩ đoàn không giống nhau, 3 cái kia khổng lồ bí linh trên thân, riêng phần mình chỉ có một người, lại là một người lái một đầu khổng lồ bí linh. Đó là Tần gia lớn sủng binh đoàn. Bọn hắn làm sao lại tới này bên trong? Cung Danh Vọng nhận ra lớn sủng trên lưng người lai lịch, sắc mặt biến hóa. Trần Quan cũng đang đánh giá 3 cái kia lớn sủng trên người, bên trong một cái Trần Quan thật đúng là nhận biết. Đó không phải là Tần gia Tần Thu sao? Hắn làm sao lại tới này bên trong? Trần Quan trong lòng có chút kinh ngạc. Linh cư bí cảnh lớn như vậy, muốn nói là ngoại ý muốn đụng phải, Trần Quan có chút khó mà tin được. Có thể là nếu nói Tần Thu là hướng về phía hắn tới, tựa hồ lại có chút không đúng, hắn đã cải trang giả dạng, Tần Thu coi như ở trước mặt chỉ sợ cũng không nhận ra hắn tới, làm sao lại chạy tới chuyên môn đối phó hắn. Húng chi hắn cùng Tần Thu cũng không có thù gì oán, Tần Thu cũng không cần thiết tới đối phó hắn. Cung danh vọng, còn không ra nên đón bản công tử, đây là ngươi cung gia đạo đãi khách sao? Tần Thu đứng tại đầu kia lớn nhất Hắc Long Bí Linh đỉnh đầu, nhìn mai rùa bên trên cung danh vọng nói ra. Chương 482, trong nhà của ta người chương 482, trong nhà của ta người Tần Thu, ngươi tới nơi này làm gì? Cung danh vọng nhìn chằm chằm Tần Thu hỏi. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi liền cái bắt chuyện đều không đánh, xông vào địa bàn của ta làm cái gì? Tần Thu lớn tiếng nói. Lúc nào này linh khư bí cảnh biến thành ngươi Tần gia địa bàn, là ai nắm linh khư bí cảnh sắp xếp cho các ngươi Tần gia, người nào đồng ý? Cung danh vọng lạnh giọng nói ra. Linh khư bí cảnh về sau có phải hay không chúng ta Tần gia khó mà nói, thế nhưng hiện tại nơi này chính là ta Tần Thu, ngươi sẽ không liền khổng lồ xào huyệt công ước cũng không biết ta. Tần Thu bình tĩnh nói. Nơi này có các ngươi Tần gia khổng lồ xào huyệt. Cung danh vọng hơi mở ra. Hắn tự nhiên biết khổng lồ xào huyệt công ước, đây là bởi vì trước đó linh khư bí cảnh quá mức hỗn loạn, dùng 10 gia tộc lớn nhất dẫn đầu ký kết một cái công ước, liền là tại đã có chủ lại đi qua chứng nhận khổng lồ xào huyệt phụ cận phạm vi bên trong, thế lực khác không được có đi săn hành vi, cũng không thể công kích lẫn nhau. Đây là vì cam đoan khổng lồ xào huyệt có thể coi như khu vực giao dịch sử dụng, bằng không người người đều không có an toàn bảo đảm, người nào lại dám đến đó giao dịch. Tần Thu chỉ hắn tới phương hướng, chính mình đi xem. Cung danh vọng đi đến điều tra dùng hư không kính viên vọng trước, hướng về Tần Thu chỗ hướng đi. Thật xem tới đó có một loại giống như không có Diệp Tử Ngô đồng đại thụ tiểu dáng xào huyệt. Coi như nơi này có các ngươi Tần gia khổng lồ xào huyệt, chúng ta không có phá hư công ước, không có săn giết bí linh, cũng không có cùng người xung đột, Tần đại công tử ngươi cũng không xen vào đi. Cung danh vọng nói ra. Đã các ngươi cũng không có làm gì, cái kia các ngươi tới nơi này làm gì? Tần Thu hỏi. Chúng ta làm cái gì, cùng ngươi Tần đại công tử không có quan hệ gì đi. Cung danh vọng nói ra. Ta không thấy, tự nhiên là không liên quan gì đến ta thấy được, vậy liền cùng ta có liên quan. Tần Thu đương nhiên giống như nói. Ngươi muốn thế nào? Cung danh vọng nhíu mày, mang theo ngươi Phi Long kỵ sĩ đoàn, lập tức rời đi nơi này. Tần Thu đến cũng không phải muốn làm khó bọn hắn, chỉ là muốn để bọn hắn rời đi. Đi cùng không đi, chúng ta nói không tính, ngươi phải hỏi hắn. Cung danh vọng bên người phó đoàn trưởng Lý Huy, chỉ hướng Trần Quan nói ra. Tần Thu hơi có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Trần Quan, lại phát hiện người này hắn cũng không nhận ra. Ngươi là Thiên Hư cung vị nào? Tần Thu nhớ lại hỏi. Cung gia địa vị so cung danh vọng người, Tần gia đều có tư liệu, Tần Thu cũng đều nhìn qua, trong đó cũng không có người này. Cho nên Tần Thu mới có thể coi là hắn là Thiên Hư cung cao tầng, Thiên Hư cung là cung gia thế lực, thế nhưng cũng chiêu mộ không ít họ khác cường giả. Tại hạ tử Đông Lai, không phải Thiên Hư cung người. Trần Quan nói ra. Vậy liền kỳ, đã ngươi không phải Thiên Hư cung người, vậy cái này Thiên Hư cung Phi Long kỵ sĩ đoàn, thế nào lại là ngươi nói tính? Thần Thu nhiều hứng thú đánh giá Trần Quan hỏi. Đem bọn hắn thu phục, bọn hắn tự nhiên là phải nghe lời. Trần Quan tuyệt không khách khí nói ra. Cung danh vọng cùng cái kia Lý Huy tâm tư, hắn lại có thể nhìn không ra, cho nên Trần Quan căn bản không có cho bọn hắn lưu nhiệm mặt mũi nào. Tần Thu nghe cười rộ lên, nguyên lai Phi Long kỵ sĩ đoàn là bị người bắt làm tù binh, này thật đúng là có ý tứ tin tức, nhà khác biết, khẳng định đều sẽ thập phần vui vẻ. Từ Đông Lai, ngươi người này không sai, bất quá đáng tiếc, ta hiện tại có việc trong người, không tốt cùng ngươi nhiều trò chuyện, làm phiền ngươi mang theo ngươi tù binh, hiện tại liền rời đi đi. Chúng ta tại đây bên trong cũng không có xúc phạm quy củ, không biết tại sao phải để cho chúng ta rời đi. Trần Quan trầm ngâm hỏi một câu. Nếu là bình thường, ngươi tại đây bên trong cũng không sao, bất quá bây giờ chúng ta mấy nhà muốn ở chỗ này nghiên cứu nếm thử đánh vỡ bức tường than vãn, sợ lan đến gần các ngươi, cũng sợ sẽ bị ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể mời các ngươi nên rời đi trước. Tần Thu nói thẳng thắn, nhưng cũng có chút bá đạo. Không biết ta có thể xâm cùng nghiên cứu của các ngươi sao? Trần Quan trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Này bức tường than vãn quá mức quỷ dị, hắn không dám lấy chính mình tà linh huyết kiếm đi mạo hiểm, nếu là có thể tham dự vào Tần Thu kế hoạch của bọn hắn bên trong, chưa nếm không là một chuyện tốt. Chúng ta cùng Thiên Hư cung không có gì hợp tác. Tần Thu nói ra. Ta cũng không phải Thiên Hư cung người. Trần Quan nói ra. Vậy liền báo lên gia môn. Tần Thu nói ra. Nếu là nói không rõ ràng lai lịch, Tần Thu không có khả năng để cho ta tham dự kế hoạch này, có thể là ta lại không thể lộ ra thân phận chân chính. Trần Quan hơi suy nghĩ, nhìn xem Tần Thu nói ra, có thể hay không thỉnh Tần công tử vào nhà bên trong một lần, thân phận của ta có chút đặc thù, chỉ có thể nói cùng Tần công tử một người biết được, mong rằng Tần công tử có thể vì ta bảo thủ bí mật. Người này luôn luôn không thích nhiều lời. Tần Thu đối với lại có năng lực lại có can đảm tù binh Phi Long kỵ sĩ đoàn cùng cung danh vào người, tương đương cảm thấy hứng thú. Lúc này Tần Thu ba người đã thu chính mình khổng lồ súng vật, rơi vào tuần hải cự quy trên lưng. Tần công tử thỉnh. Trần Quan nắm Tần Thu nhường tiến vào trong điện. Tần Thu nhường hai người khác ở ngoài điện chờ, đi theo Trần Quan đi vào chung. Đang danh lệ tại bên ngoài khép cửa lại, thủ tại cửa ra vào, để phòng ngừa có người nghe lén. Trong cung điện, Trần Quan nói với Tần Thu, hôm nay ta nói tới lời nói, chỉ ở nơi này có hiệu, ra cái cửa này, vô luận Tần công tử nói như thế nào, ta đều sẽ không thừa nhận, mong rằng Tần công tử thứ lỗi. Không sao. Tần Thu gật đầu nói. Ta nhà vị kia họ Cận, tên Hoa Đảo. Trần Quan nhìn xem Tần Thu nói ra. Tần Thu nghe lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức liền tin mấy phần. Nữ ma đầu Cận Đào Hoa có thể xem như thần châu công địch, coi như là mong muốn che giấu thân phận, hẳn là cũng sẽ không có người sẽ nghĩ đến giả mạo nữ ma đầu người đi. Ta nghe nói Cận Đào hoa sinh cực đẹp, tại mắt trái của nàng sừng có một khỏa nước mắt nốt ruồi, càng làm cho lòng người sinh chịu bến xem qua khó quên, không biết phải chăng là xác thực. Tần Thu đến là không có bởi vì Trần Quan là nữ ma đầu người liền trở mặt. Trần Quan biết mình nên tính là quá quan, lúc trước hắn cùng nữ ma đầu trung đụng thời điểm, nghe nàng nhắc lên 10 gia tộc lớn nhất thời điểm, đối với cung gia còn có những nhà khác có nhiều bất kính, nhưng là đối với Tần gia chờ mấy nhà, nhưng lại không có bất kính ngữ điệu. Nghĩ đến vây công nàng người bên trong, cũng không bao gồm Tần gia, cho nên Trần Quan mới có này thử một lần. Nếu là đoán sai, cái kia đến cũng không sao, nếu là Tần Thu muốn cùng hắn có xử, vừa vặn liền đem Tần Thu bắt lại, thuận tiện đem bọn hắn kết quả chiếm dụng. Tần công tử sợ là nhớ lầm, ta nhà vị kia cũng vô lễ nốt rồi. Trần Quan cùng Cận Đào Hoa thời gian trung đụng cũng không tính ngắn, đối với cái này tự nhiên rất là rõ ràng, không sợ Tần Thu khảo nghiệm. Tần Thu gật gật đầu, không biết Tử huynh đệ cùng Cận Đào Hoa là quan hệ như thế nào. Hoa đào là trong nhà của ta người. Trần Quan bình tĩnh nói. Tần Thu sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Trần Quan, nửa ngày mới nói, Tử huynh, quả nhiên là bằng phẳng người. Hắn thực sự không nghĩ ra được, có người nào sẽ giả mạo nữ ma đầu trợ phu, mà lại dám tiếp Thiên Hư cung phi Long Kỵ sĩ đoàn, nếu không phải cùng nữ ma đầu có quan hệ sâu đậm, cũng làm không được loại sự tình này. Tần huynh, không biết có thể hay không để cho ta xâm cùng các ngươi đánh vỡ thở dài chi vách tường kế hoạch. Trần Quan hỏi. Đến cũng không có gì không thể, bất quá Tử huynh thân phận này, về sau vẫn là không nên nói lung tung, ra cái cửa này, ta không có cái gì nghe qua. Tần Thu vừa cười vừa nói, hắn cùng Cận Đào Hoa không có cái gì thù hận, nhưng cũng không muốn dính vào cùng nữ ma đầu kết giao thanh danh, chỉ coi làm không biết Trần Quan thân phận. Chương 483, danh môn quan hệ hữu nghị. Chương 483, danh môn quan hệ hữu nghị. Tuần Hải Cự Phi đứng tại cái kia to lớn trong xào huyệt, này xào huyệt tựa như là một khỏa to lớn vô cùng đại thụ, trên cây mở có cửa hàng, có thể đạt tới nội bộ. Cung Danh Vọng cùng Lý Huy đám người vẻ mặt hiện tại cũng vô cùng không dễ nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Trần Quan vậy mà lại cùng Tần Thu hòa mình, nguyên bản bọn hắn còn kỳ vọng hai nhà đánh lên đến, có lẽ bọn hắn còn có thể thừa dịp loạn có tư cách, hiện tại xem ra là không có hy vọng gì. Càng để bọn hắn phiền muộn chính là cái này trong xào huyệt không đơn giản chỉ có Tần gia người. 10 gia tộc lớn nhất bên trong, có một nửa đều có người tại đây bên trong. Độc Sơn phái Cô Sơn cùng áo bào tím, Thương gia Thương Thiên Ẩn, Sở gia Sở Kiếm Phong, Khương gia Khương Tam Tâm, lại thêm Tần Thu, nơi này vậy mà tụ tập nhiều như vậy 10 gia tộc lớn nhất thế hệ tuổi trẻ danh nhân. Mà bọn hắn cung gia vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến Cung Danh Vọng 10 điểm tức giận. Nếu là không có đụng tới thì cũng thôi đi, Tần Thu đều thấy hắn, vậy mà chỉ muốn đem hắn đuổi đi, không có nghĩ qua muốn mời hắn tham dự, rõ ràng không có đem cung gia cùng hắn Cung Danh Vọng làm người xem. Đáng giận hơn là, Tần Thu giới thiệu Trần Quan thời điểm đều muốn tăng thêm một câu, vị này là đánh bại Phi Long Kỵ sĩ đoàn, bắt làm tù binh Cung Danh Vọng tân tấn thiên tài từ Đông Lai. Thấy những người khác quăng tới kinh ngạc tầm mắt, Cung Danh Vọng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Trần Quan thế mới biết, này căn bản không phải bí mật gì hành động, khó trách Tần Thu sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng khiến cho hắn tham dự. Không đơn thuần là mấy người của đại gia tộc tại đây bên trong, trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít mặt khác hảo phú người, Trần Quan thậm chí còn chứng kiến Vương Liên. Vương Liên thấy Trần Quan, lập tức con mắt vì bừng sáng. Nàng nhận ra Trần Quan, chẳng qua là bây giờ nhìn lại, Trần Quan so với trước giống như lại có một số khác biệt, không biết có phải hay không là ảo giác, Vương Liên cảm giác giống như so với trước càng đẹp mắt. Vương Liên nghe nói Trần Quan vậy mà đánh bại Phi Long Kỵ sĩ đoàn, còn bắt làm tù binh Cung Danh Vọng, ánh mắt liền sáng lên. Trần Quan vậy mà cùng 10 gia tộc lớn nhất cung gia là địch, nói không chừng thật có cơ hội vì nàng Vương gia sử dụng. Tử huynh, còn nhớ đến Vương Liên sao? Vương Liên chủ động tiến lên chào hỏi. Yêu tiểu thư cùng Tử huynh đệ nhận biết. Tần Thu có chút kinh ngạc hỏi. Vương Liên nói ra, trước đó ta đi cắt vàng sa mạc tìm kiếm kiếm linh, nhờ có Tử huynh tương trợ, bằng không sợ là mất mạng trở về, nói đến, Tử huynh tại ta có ân cứu mạng. Nàng là đem lời hướng quan trọng thảo luận, mong muốn cùng Trần Quan kéo lên quan hệ, về sau tốt có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhìn một chút có hay không có thể đem hắn kéo vào môn hạ của chính mình. Lại có việc này. Tần Thu nhìn về phía Trần Quan. Trần Quan nói ra, yêu tiểu thư nói quá lời, chúng ta chẳng qua là hợp tác mà thôi, coi như không có ta, dùng yêu tiểu thư cùng cái kia vạn binh chi chủ năng lực, cũng không có cái gì có thể tổn thương nàng. Cung Danh Vọng mấy người thấy Trần Quan vậy mà có phần bị hoan nghênh, không ít người đều tới bắt chuyện, ngược lại không có người nào để ý tới bọn hắn, trong lòng càng là khó chịu. Mọi người ngồi xuống, thương nghị lên đánh vỡ bức tường than vãn sự tình. Trần Quan nghe trong chốc lát mới biết được, nguyên lai đây cũng không phải là kế hoạch gì. Liên La này chút tại Linh Khư bí cảnh lẫn vào tương đối tốt gia tộc, làm một lần cùng loại với hái hữu hội tiết mục. Cùng loại với dạo chơi ngoại thành hoặc là đạp thanh cái gì, chỉ bất quá những người này ở đây cùng một chỗ, không thể nào là làm liên hoàn cái kia một bộ, cho nên liền định một cái tiết mục, muốn nếm thử đánh vỡ bức tường than vãn. Nói là nếm thử, kỳ thật cũng chính là cầu cái mới lạ thú vị, không ai thật nghĩ lấy có thể đánh vỡ bức tường than vãn. Chỉ cần có thể có chỗ biểu hiện, một triển đồ trường, nhường những nhà khác lau mắt mà nhìn, nó mục đích cũng là đến. Cùng hắn nói đây là một cái tụ hội, đến không bằng nói, là những gia tộc này hiện ra thực lực bản thân sân khấu, dùng thuận tiện ngày sau tranh đoạt càng nhiều lợi ích. Vẫn thật là trùng hợp như vậy, lại là ngoài ý muốn gặp nhau sao? Trần Quan lúc này mới tin tưởng, bọn hắn gặp nhau chẳng qua là một cái trùng hợp. Vương Liên an vị tại Trần Quan bên cạnh một bàn, thỉnh thoảng xoay đầu lại cùng Trần Quan trao đổi nói nhỏ, trong ngôn ngữ biểu đạt rất nhiều hảo cảm. Trần Quan nghĩ thầm, Vương Liên a Vương Liên, ngươi nếu là biết Tím Đông huynh chính là ta Trần Quan, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lúc này Vương Liên trong cơ thể, Vạn Binh chi chủ cũng là một mực chú ý Trần Quan. Nàng so Vương Liên càng muốn cùng hơn Trần Quan thân cận trao đổi, nghĩ muốn biết rõ ràng Trần Quan đến cùng là cái gì thiên phú, tu luyện cái gì công pháp, có hay không có cơ hội trở thành nàng ký chủ. Vương Liên cái này ký chủ đối với vạn binh chi chủ tới nói, sẽ cùng tại một cái gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Đi theo nàng không chết được, thế nhưng Hồng Nhan chút danh mỏng trạng thái đặc thù cũng giải trừ không xong, không trên không dưới rất là khó chịu. Tần gia làm cho này lần quan hệ hữu nghị người đề xuất, phụ trách tiếp đãi cùng an bài công tác. Cô Sơn cùng áo bào tím đối với Trần Quan cũng cảm thấy rất hứng thú, bắt làm tù binh Thiên Hư cung phi Long kỵ sĩ đoàn cùng cung danh vọng, này chút từ tổ hợp lại với nhau, sắp thực khiến người ta cảm thấy hết sức lạ lẫm lại mới lạ. Thương Thiên Ẩn, Thương Tam Tâm cùng Sở Kiếm Phong thì cầm bảo thủ thái độ, mặc dù cũng nói chuyện với Trần Quan, bất quá cũng không có biểu đạt thái độ gì. Chờ đại thụ sao huyệt đến bức tường than vãn phụ cận thời điểm, tất cả mọi người đi tới to lớn nhánh cây trên bình đài, quan sát cái kia không thể tưởng tượng nổi bức tường than vãn. Bọn hắn rõ ràng so Trần Quan to gan nhiều, đại thụ sao huyệt tại khoảng cách bức tường than vãn chỉ còn lại có không đủ một cây số địa phương mới dừng lại. Có không ít người còn là lần đầu tiên thấy bức tường than vãn, đều cảm giác rất là mới lạ. Tần Thu để cho người ta biểu diễn bức tường than vãn uy năng, triệu hắn đi ra sủng vật đụng phải bức tường than vãn, lập tức liền bùng cháy phân giải thành cho tàn. Không ít người đều phát ra kinh ngạc thán phục thanh âm, cái kia kinh khủng uy năng, xác thực không phải sức người chi có thể bằng. Các vị có ai muốn thử một chút? Tần Thu nhìn về phía mọi người hỏi. Yêu tiểu thư là vạn binh chi chủ người sở hữu, thiên hạ hung khí chi lợi không gì bằng vạn binh chi chủ, nếu nói có cái gì lực lượng có thể đánh vỡ bức tường than vãn, tự nhiên là không phải yêu tiểu thư vạn binh chi chủ không còn ai. Khương Tam Tâm mở miệng nói ra. Khương công tử nói đùa, vạn binh chi chủ vận mệnh nhiều thăng trầm, đừng nói là đả thương người, tự vệ đã 10 điểm khó khăn, nào có dư lực đi đánh vỡ bức tường than vãn. Vương Liên nói khéo từ chối. Nàng lời này kỳ thật nói cũng không có vấn đề gì, thu hoạch được bí thần sủng vật, vẫn là người trong thiên hạ đều biết sự tình. Vốn là nhận người ghen ghét sự tình, nàng chẳng qua là không muốn cao điệu như vậy rước lấy phiền toái mà thôi. Huống hồ sự thật cũng xác thực không sai biệt lắm, vạn binh chi chủ tình huống xác thực không thế nào tốt. Có thể là Vương Liên cũng không rõ ràng, binh khí bản thân liền là hung khí, thân là vạn binh chi chủ bí thần, bản thân liền là cực kỳ cao ngạo, tuy là hồng nhan bận mệnh, nội tâm nhưng lại có người thường khó có thể lý giải được thông tính. Vương Liên này nhìn như bình thường ngôn luận, lại làm cho vạn binh chi chủ lòng sinh không vừa lòng. Không phóng khoáng. Vạn binh chi chủ ở trong lòng như thế đánh giá Vương Liên, tâm tình rất là không tốt. Yêu tiểu thư quá khiêm nhường. Khương Tam Tâm không có tiếp tục nói nữa, hắn ban đầu cũng chỉ là suy nghĩ một chút nhìn một cái kia vạn binh chi chủ đến cùng có gì chỗ hơn người, nếu Vương Liên không muốn ra đầu ngọn gió, hắn cũng không có ép buộc. Áo bào tím không chịu cô đơn xem nói với Trần Quan, vị này tử huynh đệ tuổi còn trẻ, liền có thể lực gáp phi long kỵ sĩ đoàn, chắc chắn có cực kỳ chỗ hơn người. Mọi người tầm mắt không khỏi lần nữa tập trung tại Trần Quan trên thân, đều đang nghĩ hắn sẽ hay không thứ nhất nếm thử đánh vỡ bức tường than vãn.